Chương 85. Mục tiêu kế tiếp chương 85, 1, mục tiêu kế tiếp Trần Thúc còn có Lý Thúc, làm phiền hai vị đi quốc gia đặc cần cục trọng án đột kích tiểu đội trình diện. Ta đã vì hai vị đã đặt xong đi hướng kinh thành vé máy bay. Hồng Thải Đồng nhìn xem hai vị trung niên đại thúc nói ra, mà hai vị tựa hồ sớm có đoán trước, thành thói quen nhẹ gật đầu. Mà nghe được như vậy điều động trang tài cùng Nam Tô Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì cái này cùng Hồng Thải Đồng vừa nói không giống. Tựa hồ là nhìn ra hai người nghi hoặc, thừa dịp Hồng Thải Đồng vì hai vị đại thúc giảng thuật chi tiết lúc, Hàn Khúc đem đầu nghiêng đi đến lặng lẽ nói ra, chính là đối những cái kia nào tản tiến hành trọng đại đặc kích, thì như trước đó đắc tội đại ca ngươi đám kia phụ linh hội chính là mục tiêu một trong. Dù sao trước tiên cần phải đem những này ngoại bộ thế lực cùng với các loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phản đồ quét ra đi, làm sáng tỏ một lần nội bộ mới có thể ứng đối với kế tiếp khiêu chiến à diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không sai đi. Cái này một giải thích, hai người trong nháy mắt liền đã hiểu. Chắc không được lại phái công hội ở trong kinh nghiệm rất phong phú, cường đại nhất hai vị lao thành viên đi hướng kinh thành tổng bộ. Sợ không phải trận này hoạt động ở kinh thành những cái tiên LV4 đều sẽ tham gia nha. Trực tiếp ra cho quyền. Nghe nói như thế, Nam Tô Bắc không khỏi nắm tay một mặt thoải mái, tốt, liền nên đem bọn hắn nổ tận gốc. Nghe nói như thế, Hàn Khúc lại là lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, những này nhất cản rỡ tổ chức, phía sau cũng đều là có một ít tức chó quốc gia tại làm hậu trường đâu. Nói xong dựng lên một cái thủ thế. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, cho một cái ta hiểu biểu lộ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu hạ quốc đất rộng của nhiều tại lần này đại bạo phát bên trong, ăn nhiều nhất phó bản. Tại cái này thời đại mới, thứ gì trọng yếu nhất? Cho dù là ngu xuẩn nhất người đều có thể nhìn ra được, đương nhiên là riêng phần mình cấp bậc phó bản. Mà vừa lúc phó bản đưa lên, là căn cứ mỗi quốc gia chiếm diện tích lấy cùng người ở phía trên miệng cùng nhân khẩu chất lượng đến tiến hành đưa lên. Dù sao phó vốn là muốn xuất hiện tại quốc gia bản thổ, so với người khác nhiều cũng không có cách nào nha. Để cho người ta mắt đỏ cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Lúc này Hồng Thải Đồng cũng bắt đầu an bài lên người khác sự tình. Trần Kiếm Bình, Hàn Khúc, các ngươi hai cái đi khắp thành đặc công bộ, chỉ an giữ gìn tiểu tổ. Nghe nói như thế, vừa còn tại trước mặt hai người phổ cập khoa học Hàn Khúc, lập tức kêu lên, à, tại sao là chỉ an giữ gìn tiểu tổ a? Ta muốn đi trọng án tiểu tổ. Nghe danh tự đại khái liền biết những này tiểu tổ ở giữa khác biệt chức trách. Chỉ an giữ gìn tiểu tổ chức trách, không sai biệt lắm chính là đủ loại có quan hệ với nhà thám hiểm bởi vì có sức mạnh bắt đầu đánh nhau ẩu đả, cãi cọ cãi nhau loại hình sự tình đi. Nghe nói như thế, Hồng Thải Đồng nguyên bản tương đối biểu tình bình tĩnh, lập tức biến đổi nghiêm túc trở nên nguy hiểm, hai con mắt híp lại liếc nhìn Hàn Khúc một cái. Thấy cảnh này, Hàn Khúc yên lặng cúi đầu xuống, ngậm miệng lại, cứ đi nhấc tay nói ra, "Đúng, đại tỷ." Trần Kiếm Bình trầm mặc như trước kịp lời, không có dị nghị. Sau đó an bài xong xuôi tất cả mọi người chức vị về sau, cũng chỉ còn lại có Trang Tài cùng Nam Tô Bắc. Mặc dù hai người cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng biết, lấy thực lực của hai người, khả năng không quá lớn khả năng tiến vào trợ giúp danh sách. Kết quả cuối cùng xem ra cũng là như thế, hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút tiếc nuối, dù sao cũng là làm đặc cần cục nhân viên. Nghe liền rất có ý tứ. Tựa hồ nhìn ra hai người tiếc nuối, Hồng Thải Đồng nói ra, các người hai cái thời gian cùn đầu cũng nhanh muốn tốt đi. Đến lúc đó thông quan thành LV2 liền có thể gia nhập hàng ngũ. Hơn nữa lần này là lâu dài trợ giúp, đại khái muốn duy trì chừng 2 tháng thời gian, cho nên không cần tiếc nuối không có cơ hội. Nghe nói như thế hai người nhẹ gật đầu, không cảm thấy nhìn lẫn nhau một cái. Theo hội nghị kết thúc, đám người riêng phần mình rời đi. Nam Tô Bắc đi tại Trang Tài bên cạnh vừa hỏi, ca, nghị kỹ kế tiếp phó vốn không có. Đừng nóng nội, ta còn đang chờ tin tức đâu. Theo Trang Tài ngày đó hỏi thăm Dung Dung có quan hệ phó bản sự tỉnh về sau đã qua 5 ngày. Không sai biệt lắm đến có tin tức thời điểm. Bất quá bởi vì buổi sáng Dung Dung nghỉ định kỳ, cho nên Trang Tài cũng chỉ có thể yên lặng đợi, cho dù hắn rất gấp. Tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm về sau, Trang mới đi đến được công hội, ở bên cạnh chỗ nghỉ của đợi. Bất quá không đợi được Dung Dung, ngược lại chờ đến hôm qua trạm vạng tối đi tiến hành thứ nhất trận trợ giúp Trần Kiếm Bình cùng với Hàn Khúc hai người trở về. Nhìn hai người này từ đại đi vào cửa dáng vẻ, liền biết tựa hồ tối hôm qua một đêm không ngủ. Bất quá đối với hai người LV3 đẳng cấp tới nói, một đêm không ngủ, cơ hồ có thể nói là không đáng kể, hoàn toàn không ảnh hưởng tình trạng của bọn họ. Nhưng nhìn hai người biểu lộ liền biết chỉ là một đêm, bọn hắn giống như có lẽ đã mệt mỏi không được. Liền ngay cả Trần Kiếm Bình bình thường tương đối âm trầm khí chất đều biến thành mệt nhọc, biến thành phảng phất quá độ tăng ca xã xúc bộ dáng. Hoàn toàn không có đã từng cái loại cảm giác này, ngược lại để cho người ta cảm thấy có chút thân thiết, thật sự là gặp ủy. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái này tính không được cho là một chuyện tốt, tăng ca mệt nhọc thế mà vượt trên âm trầm khí chất. Về phần Hàn Khúc thì cả người rơi tại Trần Kiếm Bình đằng sau, đưa tay lôi kéo Trần Kiếm Bình quần áo mượn lực. Hai người cứ như vậy một trước một sau chậm rãi lấp vào. Lúc này Nam Tô Bắc tựa hồ là nhận được tin tức của hai người, từ trên lầu đi xuống, nhìn xem hai người trạng thái giật này mình. Trang Tài cũng đi qua, một người một cái đem bọn hắn đưa đến bên cạnh chỗ nghỉ của ngồi xuống. Không phải đâu, Kiếm ca. Bị cha tấn thành như vậy phải không? Nhìn xem Trần Kiếm Bình bộ dáng này, Nam Tô Bắc tới cái này nói ít cũng kém không nhiều một tháng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có thể nói là vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có chút dục dịch, muốn lấy điện thoại cầm tay ra chụp tiểu ảnh. Nếu như không phải sợ về sau huấn luyện bị Trần Kiếm Bình nhằm vào lời nói, hắn thật sớm cứ làm như vậy. Bộ dáng này cũng làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ không nhịn được nói ra, ta cảm thấy, ta kỳ thật giống như cũng không như vậy đối đặc cần cục nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Đối với Nam Tô Bắc lời này, Trang Tài không chút do dự ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Cái này không phải đi chợ giúp đâu, cái này hiển nhiên chính là đi làm trâu ngựa nha. Nghe được Nam Tô Bắc lời này, Trần Kiếm Bình hiếm thấy nắm lấy cánh tay của hắn, không được, ngươi không thể lùi bước. Bên cạnh Hàn Khúc cũng giống ác quỷ, bắt lấy Trang Tài cánh tay. Ngay cả bình thường đại ca đều không gọi, trực tiếp hô, Trang Tài, ta không cho phép ngươi không có thể nghiệm qua như vậy kinh lịch, đây là quý giá kinh lịch, ngươi nhất định phải đi kinh lịch mới được. Hai người này một bước hết sức rõ ràng ta đều trải qua, các ngươi không trải qua, như vậy sao được biểu lộ? Cái bất hạnh của mình cũng phải nhiễm tại trên thân người khác sẽ còn làm lòng người tình thư sướng hành vi quá mức rõ ràng. Cứ như vậy nghỉ ngơi sau một lúc lâu, Hàn Khúc tựa hồ khôi phục lại nói ra, ta rốt cuộc biết lúc ấy hội trưởng nghe được toàn diện mở ra tin tức, sẽ nghiêm túc nói, đây là đối toàn cầu một cái khiêu chiến chuyện này. Đối toàn cầu có phải hay không cái khiêu chiến ta không biết, đối với ta mà nói đây quả thực là thí luyện. Tra tấn. Dày vò. Hàn Khúc rõ ràng muốn giống to, cường điệu chính mình khó chịu, nhưng lộ ra nhưng đã không có cái kia khí lực. Nhìn xem Hàn Khúc bộ này thê thảm dạng, Trang Tài cùng Nam Tô Bắc hai người ngược lại cảm thấy hứng thú, bọn hắn rất muốn biết hai người này đến cùng là đã trải qua cái gì mới lại biến thành bộ dáng này. Dù sao cấp bậc của bọn hắn thế nhưng là Level 3, chẳng lẽ lại một đêm đều tại tập trung tinh thần chiến đấu? Cái kia xã hội này đến loạn thành bộ dáng gì mới có thể xuất hiện loại tình huống này nha? Căn bản không có khả năng. Không ngại tâm sự ngươi một đêm này đều đã làm gì đi, nói ít đến gầy 10 cân a. Nam Tô Bắc nói ra. Hàn Khúc cứ như vậy có quắp ở trên ghế salon nói xong, một đêm, ta ngồi ở kia đáng chết trên xe không ngừng qua, ta hiện tại còn cảm giác lỗ tai của mình có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Ta đạp ngựa đều trở về, làm sao còn có thể nghe thấy ong ong kêu thanh âm nhà, khiến cho ta đều có bóng ma tâm lý. Nói xong nắm Trang Tài tay, ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Nghe nói như thế, Trang Tài ngược lại lắc đầu, cái kia ngược lại không đến nỗi, ta tối hôm qua nghe tiếng xe cảnh sát ngủ. Hơn nữa bên ngoài xác thực có tiếng còi cảnh sát âm. Bất quá tháng này giống như đều như vậy đi, ta đã thành thói quen. Hàn Khúc gật gật đầu, không phải nghe nhầm liền tốt. Chúng ta ngồi xe vòng quanh cả tòa thành thị chạy, ngắn ngủi một đêm, chúng ta nhận được 6 cái bạo lực gia đình điện thoại, 21 cái quậy đồ nướng uống rượu về sau cấp trên đánh nhau điện thoại. Có cái ngu xuẩn thậm chí nôn ta một thân, ta hiện tại nhớ tới, ta đều muốn một đao cho hắn. Nói xong tựa hồ Hàn Khúc không hiểu khí chạy lên não, đứng lên liền muốn nổi giận, cuối cùng lại vô lực ngồi xuống. 18 lên trộm vặt móc túi, còn có 3 lên đáng chết cưỡng gian án, các loại hỗn tạp, nhiều vô số kể. Chương 85-2, mục tiêu kế tiếp lúc này mới một đêm A. Một đêm A. Không phải liền là thuộc tính tăng lên mấy giờ sao? Những người này làm sao cảm giác chính mình vô địch A? Ta trước kia thông quan, liền xem như tại khắp thế giới người bình thường xã hội bên trong, ta cũng không như vậy A. Ta thật rất muốn nhìn một chút tâm linh của những người này, đến cùng là đạp ngựa đáng chết mấy giờ. Tăng thêm mấy cái thuộc tính, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Hàn Khúc bắt đầu kêu ca kể khổ, nói xong hắn tại cái này một loạt sự kiện ở trong gặp phải đủ loại hiếm thấy sự tình. Cũng tỉ như bạo lực gia đình, nghe vào 6 lập nghiệp bạo, ngươi cho rằng là nam tính bạo lực gia đình, kỳ thực nổi lên 4 phía đều là nữ tính bạo lực gia đình. Tại thu được thuộc tính sau khi tăng lên, đặc biệt là nhà trai còn không có thông quan phó bản lúc, kia trưởng cảnh vô cùng thê thảm. Cái gì uống say đuổi nghịch lưu manh, kết quả đuổi nghịch đến trên miếng sắt. Nghĩ cơ gian, kết quả nữ còn mạnh hơn hắn, đánh cầu mong gì khác cứu đi báo động tạt bã. Song phương đánh nhau ẩu đả, kết quả thái kê lẫn nhau mổ. Bởi vì các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ đánh bể đầu chảy máu. Còn có thông quan 2 cái phó bản, trộm bình điện. Làm nói đến vấn đề này lúc, Hàn Khúc toàn bộ người cũng đã đần độn. Đều thông quan 2 cái phó bản nha, đều đã lở vở một ai trực tiếp dùng thông quan điểm tích lũy hối đoái vật liệu, bán cho chính thức thu mua cửa hàng đều có thật nhiều bạn a. Vì sao lại đi trộm bình điện đâu? Đã trở thành lở vở một đều nhà thám hiểm, còn muốn trộm bình điện, Hàn Khúc đều đã cả người tê dại rơi mất. Cho tới bây giờ, ngồi liệt tại hai người bên cạnh Hàn Khúc, còn đang lặp lại lấy vấn đề này. Hắn xem không hiểu a. Mà đối với Hàn Khúc giảng thuật sự tình, Trang Tài cùng Nam Tô Bắc hai người càng nghe càng rung động. Đã đối cái gọi là đặc cần cục trợ giúp hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá mặc dù nói là nói như vậy, trong lòng bọn họ còn là có hiếu kỳ ý nghĩ, rất muốn tận mắt nhìn xem, có phải là thật hay không có như thế không hợp thói thường sự tình. Vẫn là nói Hàn Khúc không may, bị một mình hắn gặp được. Đúng lúc này, cổng truyền đến rung rung hoạt bát thanh âm, rung rung trở về á. Sau đó đã nhìn thấy đang nghỉ ngơi nơi mấy người, nhìn xem ngồi liệt lấy rõ ràng trạng thái không đúng Hàn Khúc hai người. Các ngươi cái này là thế nào à nha? Làm sao hiếu khí vô lực? Chẳng lẽ tối hôm qua làm cái gì xấu hổ sự tình? Đối với Dung Dung trêu chọc, Hàn Khúc chỉ là bất đắc dĩ khoát tay áo, kéo lấy mệt mỏi thân thể trèo lên vào thang máy. Trần Kiếm Bình sớm đã đi đầu một bước. Bọn hắn làm sao rồi? Dung Dung nhìn xem Trang Tài hai người hỏi. Hai người chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, mở ra bàn tay. Đối với loại vấn đề này, nàng một hồi liền bung ra sau đầu. Đương nhiên biết Trang Tài ở chỗ này chờ đợi là vì cái gì, nói thẳng, chờ ta một chút, Trang ca, ta lên bên trên giúp ngươi thu thập một lần tình báo. Nói đến đây dạng túi xách ném một cái liền trèo lên vào thang máy. Rất nhanh, Dung Dung liền một mặt ngạc nhiên chạy xuống dưới, đem trong tay một trang giấy đưa cho Trang Tài. Vận khí tốt à, vận khí tốt, cái này phó bản nhưng rất thích hợp Trang ca yêu cầu của ngươi, quả thực hoàn mỹ xứng đôi. Nghe nói như thế, Trang mới bắt đầu chăm chú nhìn lên tài liệu trong tay. Nam Tô Bắc cũng không khỏi đến lệch ra qua đầu đến xem xét. Bởi vì là nội bộ tư liệu, so với bọn hắn tại áp phía trên nhìn thấy giới thiệu sơ lược, tựa hồ muốn kỹ càng không ít. Hỏi phong số hiệu, công nhân 20544 đề cử đẳng cấp, Level 2 dung nạp nhân số, 34 phó bản bối cảnh, thuần chính phương Đông cổ đại tiên hiệp thế giới bối cảnh. Phó bản hướng dẫn, bởi vì xuất hiện thời gian không đến 2 tháng, tạm thời không người thông qua. Đã biết tin tức vì thế phó bản giá trị cực cao, đặc biệt là nhằm vào sức mạnh đặc biệt thích tại phương Đông cổ đại tiên hiệp. Nhiệm vụ chính tuyến phỏng đoán đại khái vì leo lên một tòa tiên môn cao phòng, cầu tiên vấn đạo, thu hoạch tương ứng tri thức thù lao. Đã biết khả năng tồn tại thù lao là luyện đan, chế khí, vẽ bùa, Phật pháp, đạo pháp trở, ứng còn có càng nhiều không biết tri thức. Có cơ bản nhất nghiêm trọng điều kiện hạn chế, nhu cầu có được lấy Đông Phương Huyền Huyễn Tiên Hiệp bối cảnh vì thể hệ năng lượng kỹ năng. Như không loại này kỹ năng, sẽ tại thu hoạch nhiệm vụ lúc trực tiếp phán định thất bại bị đá ra phó bản, mời cẩn thận lựa chọn. Trang Tài nhìn lấy cái này tin tức phía trên, không thể không nói xác thực vô cùng trọng yếu, so với áp tin tức phía trên muốn trọng yếu hơn. Cho dù chỉ là còn chưa thông quan tin tức, liền đã cấp ra có thể sẽ lấy được ích lợi cùng với bối cảnh đặc biệt thích cùng các loại tin tức tương quan. Tránh cho lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Nhưng phía trên cũng biết, đây chỉ là tạm thời phát hiện tin tức cũng chưa có xác định, là thật là giả còn được bản thân đi thông quan hiểu rõ sau mới có thể biết. Mà nhìn xem phía trên những tin tức này, Trang Tài thậm chí đều có chút kích động, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị một mực vẽ bùa hai chữ hấp dẫn. Nói rõ đơn giản trong này nhất định sẽ có hắn tin tức cần, dù là không có thần chữ, có vẽ bùa cũng là hoàn toàn kiếm lời. Cái này phó bản có cứng nhắc yêu cầu, trên người chúng ta tính có được loại yêu cầu này kỹ năng sao? Nam Tô Bắc ở bên cạnh nhìn xem phó bản tin tức, không khỏi lo lắng hỏi. Nghe nói như thế Trang mới nhìn thoáng qua nhắc nhở, ngươi quên ngươi ảnh áo chẳng sao? Kỹ năng này đến từ phó bản bối cảnh thế nhưng là phù hợp yêu cầu. Cái kia kỹ năng thật tính sao? Nam Tô Bắc có chút không xác định nói ra. Chủ yếu là kỹ năng này tỉ mỉ nghĩ lại, mặc kệ tại như thế nào bối cảnh dưới, đều có thể dùng các loại hợp lý phương pháp hiện ra. Không nhất định không phải là Đông Phương Huyền Huyễn Tiên Hiệp bối cảnh. Nghe nói như thế, Trang Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, khẳng định phù hợp yêu cầu. Dù sao hắn ngự phù kỹ năng liền đến từ cùng một cái phó bản, trên cơ bản có thể cam đoan hắn ảnh áo choàng cũng là tương đối điều kiện phù hợp. Cái kia đầu này đâu? Ca ngươi nghĩ kỹ tìm ai sao? Nam Tô bắt chỉ vào phó bản bên trên giới thiệu người đếm được cái kia một đầu hỏi. Giới thiệu người số vì 3-4 người, nói cách khác thấp nhất vì 3 người mà hắn cùng Nam Tô Bắc cũng chỉ bất quá 2 người, dưới tình huống như vậy nhiều hơn một người xa lạ lời nói thật bọn hắn cũng không nhất định yên tâm. Hơn nữa cũng sợ không hiểu thấu tiến vào đến không nhận ra cái nào người, cưỡng chế ở vào một cái phó bản bên trong, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái này còn không đơn giản sao, đương nhiên tìm lộ niệm đại sư, hắn không là có Phật quang loại hình kỹ năng sao. Hơn nữa lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ thông quan một cái kia phó bản. Hắn cũng tại LV2, căn cứ cùng chúng ta cùng nhau thông quan phó bản điều kiện. Thời gian cún đầu cùng chúng ta cơ hồ không kém bao nhiêu, không có so với hắn tốt hơn đồng bạn hợp tác. Nghe được Trang Tài lời này, Nam Tô Bắc nhẹ gật đầu, hắn kỳ thật cũng là hướng bên này quy hướng. Dù sao so sánh với hoàn toàn người xa lạ, đã sớm cùng bọn hắn từng có thông quan phó bản kinh lịch đồng bạn ngộ niệm đại sư, thật sự là không thể tốt hơn lựa chọn. Nghĩ tới đây, Trang Tài đối cái này phó bản phi thường hài lòng. Đứng lên đối Dung Dung vừa cười vừa nói, cảm tạ ngươi Dung Dung, ngươi lần này thế nhưng là bang đại ân. Nghe nói như vậy Dung Dung khoát tay áo nói ra, không cần không cần, ta thế nhưng là còn dựa vào lấy ngươi đây. Ngươi cũng biết ta có chút sợ thất bại cảm giác quá thống khổ, hơn nữa sẽ toàn thân đau đớn, sẽ còn đem thương mang ra. Ta còn trông cậy vào ngươi cho ra một số LV cấp 2 khác phó bản hoàn mỹ hướng dẫn, để cho ta chép bài tập đầu. Nghe nói như thế, Trang Tài không chút do dự giơ ngón tay cái lên nói ra, không có vấn đề, giao cho ta đi. Ừm ân. Cáo biệt Dung Dung hai người không kịp chờ đợi về tới trong gian phòng. Đã biết được chương này phó bản tin tức là có thể lộ ra ngoài, cũng không có cái gì bảo mật nhu cầu. Đem nó đập một tấm hình, thông qua trước đó liền đã thêm tốt có chút đem tin tức phát cho Hiệu Niệm đại sư. Kết quả vừa gửi tới không đến một phút đồng hồ, Nộ Niệm đại sư liền đã phát tới tin tức. Giọng nói ba ta liền còn đang suy nghĩ, các ngươi có phải hay không hẳn là LV2 nữa nha. Nghe lời này, Trang Tài vừa cười vừa nói, Nộ Niệm đại sư đối cái này phó bản điều kiện hài lòng không? Chúng ta vừa vặn thiếu như vậy một hai cái đồng đội, có hứng thú hay không lại cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò một lần đâu? Rất nhanh Nộ Niệm đại sư tin tức liền phát tới. Có thể cùng hai vị cùng một chỗ thăm dò phó bản, cái kia không thể tốt hơn, ta đã chờ đợi ngày này thật lâu rồi. Sau đó còn nói thêm, các ngươi nơi đó hiện tại có bao nhiêu người? Nghe nói như thế, Trang Tài nghĩ tới điều gì hồi đáp, hai cái. Bần tăng nơi này vừa lúc còn có một vị bằng hữu, cũng phù hợp điều kiện, có thể cùng một chỗ sao? Quả nhiên là như vậy, bất quá Trang mới không có cự tuyệt. Có thể đầy đội đi vào, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Hơn nữa là Ngộ Niệm đại sư bằng hữu, như vậy thì không thể xem như không hiểu rõ người xa lạ, hiện tại không có càng lựa chọn tốt tình huống dưới, chính là lựa chọn tốt nhất. Không có vấn đề, qua mấy ngày chúng ta tụ một cái đi, đến lúc đó tưởng trò chuyện. Được. Tấu chương xong, chương 86. Hoa Nguyên chương 86, 1. Hoa Nguyên khắp thành nhà thám hiểm vườn khu Thụy An quán trà tại quán trà tầng 2 một cái gian phòng bên trong, Trang Tài đang ngồi ở màu nâu chiếc ghế bên trên uống trà. Cả căn phòng nhỏ trang trí phong cách mô phỏng cổ đại, ở giữa còn điểm một cây đàn hương. Mà lúc này Nam Tô Bắc, ngay tại bên trong cả gian phòng đi dạo đến xem đi. Phục vụ viên kia nói căn phòng này có thể che đậy thanh âm truyền lại, thật hay giả? Nam Tô Bắc còn đang khắp nơi xem xét, ý đồ tìm tới thanh âm bị che đậy nguyên nhân. Nghe nói như thế, Trang Tài đưa tay chỉ trên trần nhà dùng để tiến hành gian phòng chiếu sáng cổ đăng, bên trong khắc lấy một loại nào đó không biết rõ đồ vật. Đó chính là trong phòng này thanh âm truyền lại không đi ra nguyên nhân. Quán trà này tại nhà thám hiểm vườn trong vùng, phục vụ chính là bọn hắn những nhà thám hiểm này, cho nên đối giữ bí mật phương diện này nhìn rất nghiêm. Đồng thời trừ cái đó ra, tại trong quán trà còn có thể trông thấy các nơi dùng đến không thuộc về bình thường khoa học kỹ thuật đồ vật. Hiển nhiên theo phó bản mở ra, phó bản ở trong sức mạnh cùng với vật phẩm ngay tại xâm nhập hiện thực các mặt. Lúc này một chiếc xe đứng tại lầu dưới cổng, Trang mới nhìn thoáng qua. bước xuống xe hai cái thân mang cách ăn mặc khác hẳn với thường nhân người. Một người người mặc tăng bảo, một người thân mặc đạo bảo. Ngộ Nhập tới, ngồi xuống. Nghe nói như thế, Nam Tô Bắc hướng xuống nhìn thoáng qua, ngồi ở trang tài bên cạnh. Quả nhiên chẳng được bao lâu cửa phòng bị gõ vang, phục vụ viên mang theo Ngộ Niệm cùng với bằng hữu của hắn tiến vào bên trong phòng. Ngộ Niệm đi tới chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, hai vị đã lâu không gặp." Sau đó, đưa tay giới thiệu bên cạnh hắn vị kia thân mặc đạo bào nam tử. Đây chính là hắn mang tới một cái khác, chuẩn bị cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào phó bản người. "Vị này là bằng hữu của ta, Ngũ Long Sơn đạo đạo trưởng." Vị đạo trưởng này thân mặc đạo bào, trên đầu thắt tóc dài. Tuổi tác nhìn qua đại khái 30 tả hữu, hẳn là mấy người làm chung lớn tuổi nhất. Đưa tay chắp tay. Nói ra, "Ta gọi Điền đạo kính, hai vị tốt." Điền đạo trưởng, hành ngộ hành ngộ. Mấy người biết nhau về sau, riêng phần mình ngồi xuống. Bởi vì Ngộ Niệm tăng nhân thân phận, cho nên trên bàn cũng chỉ bày một chút bánh ngọt chút nước trà. Trang tài đem sao chép tốt mấy phần phó bản báo cáo đưa cho hai vị. "Đây chính là ta chuẩn bị về sau muốn thăm dò phó bản, hai vị có thể nhìn một chút có cái gì yêu cầu sách ý kiến." Hai người tiếp nhận nhìn lại, mặc dù bọn hắn cũng sớm đã tại trang tài đập trên tấm ảnh có hiểu rõ, chỉ là nhìn mấy lần, cùng bọn hắn tại trên tấm ảnh cũng không cái gì khác biệt, liền buông xuống. "Tin tức rất ít, độ khó không thấp nha." Ngộ Niệm nhìn xem trang mới lên tiếng. "Cái này phó bản mới ra ngoài 2 tháng, dù vậy, nhưng hướng dẫn bên trên liên thông quan phó bản nhiệm vụ đều không có đầy đủ. Dù sao mới ra ngoài 2 tháng, hơn nữa còn là mở ra về sau, Dũng Manh tiến ra phó bản tự nhiên không có quá nhiều nhân lực có thể đối nó tiến hành trước thăm dò. Cho nên độ khó có lẽ không nghĩ cao như vậy." Trang mới nói ý nghĩ của mình. Sự thật cũng xác thực như thế, toàn diện mở ra về sau, rất nhiều người lực đều muốn dùng khắp các nơi. Về sau còn đang không ngừng dâng trào phó bản, lấy ở đâu nhiều như vậy nhân lực đi thăm dò. Trang tài cũng xâm nhập hiểu qua, cái này phó bản mở ra đến nay 2 tháng, kỳ thật cũng chỉ có mấy đội nhân mã đi vào thăm dò qua, lấy được ban đầu tin tức, cũng không có người thông quan. Liên bị điều đi địa phương khác. Căn cứ nội bộ tin tức, có lẽ không được bao lâu về sau mới phó bản sinh ra về sau sẽ không nhắc lại nữa cung cấp quá nhiều hướng dẫn tin tức. Hết thể chờ mọi người tự hành thăm dò. Bởi vì hiện tại trên mạng, có quan hệ với các loại phó bản càng ngày càng nhiều tài liệu cặn kẽ dần dần tăng nhiều lên. Phần lớn cùng trang tài một dạng, tiến hành video chế tác gửi đi, đương nhiên cũng không ít hình văn hình thức. Rất khó nói ở trong đó có hay không trang tài ban đầu ảnh hưởng. Dù sao đằng sau phó bản càng ngày càng nhiều, trước thăm dò nếu như muốn hết quốc gia phái người tiến hành lời nói, đó thật là quá làm khó. Trên cơ bản chỉ tiến hành ban đầu đẳng cấp xác minh là được. Còn bên cạnh Điền đạo trưởng nhìn xem phía trên tư liệu nói ra, dựa theo phía trên thuyết pháp, trong này có thể giao lưu nhân vật rất nhiều, vậy đã nói rõ cái này độ khó sẽ không thấp đi nơi nào. Đối với lời này mấy người ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Mặc dù không nhất định rất cao, nhưng tuyệt đối không thấp. Ngang cấp phó bản muốn thế nào phân biệt bên trong độ khó, dễ dàng nhất phương pháp cũng được giải bên trong có thể người nói chuyện có bao nhiêu. Cũng chính là cụ thể có bao nhiêu có thể cung cấp giao lưu người. Nếu như không có nhưng giao lưu người, như vậy nói như vậy nhiệm vụ đều vô cùng ngay thẳng, cũng không phức tạp. Chém chém giết giết, mạnh mẽ đâm tới là được. Mà lấy cái này hướng dẫn bên trên giản yếu tin tức có biết, thậm chí phó bản nơi bắt đầu chính là cùng loại với căn cứ địa phương. Nhưng là có thể đạt được năng lực cùng vật phẩm lại vô cùng mê người, không phải sao? Đặc biệt là đối chúng ta mà nói. Nam Tô Bắc năng lượng trong cơ thể tạm thời không có khuynh hướng, bởi vì hắn còn không có thu hoạch được tính khuynh hướng kỹ năng. Loại kỹ năng này, điển hình chính là trang tài trước đó đạt được hóa khí. Là một loại có thể đem thể nội năng lượng hoàn toàn chuyển hóa làm cái khác một loại khác năng lượng kỹ năng, cũng có thể thu hoạch được loại này năng lượng gia trì. Mặc dù không có như vậy tính khuynh hướng kỹ năng, nhưng Nam Tô Bắc có được ảnh áo choàng. Trang tài từ không cần nhiều lời, hắn hiện tại lực lượng chủ yếu chính là khí. Ngộ Niệm ban đầu cùng bọn hắn cùng một chỗ liền có hiểu rõ, Ngộ Niệm không biết có hay không năng lượng tính khuynh hướng kỹ năng, nhưng ít ra là có cùng Phật pháp tương quan kỹ năng. Về phần cái này một vị hoàn toàn chưa từng gặp qua Điền đạo trưởng, tất nhiên sẽ đến, đã nói lên khẳng định là có. Hơn nữa thân mặc đạo bào, còn là một vị đạo trưởng, trên cơ bản có thể xác định. Đối mặt Trang Tài câu nói này, Ngộ Niệm hai người lại không tự chủ được nhẹ gật đầu. Bởi vì dự đoán nhưng có thể thu được kỹ năng cùng vật phẩm ban thưởng, xác thực đối với bọn hắn tới nói vô cùng mê người. Như vậy cái này phó bản ở nơi nào đâu? Ngộ Niệm hỏi. Ngộ Niệm mặc dù tại mở ra trước đó liền đã trở thành nhà thám hiểm, nhưng dù sao không có gia nhập cái khác công hội hoặc là thế lực. Từ tài liệu này bên trên cũng đó có thể thấy được, hẳn là còn tại nội bộ không có thả ra phó bản. Nghe nói như thế, Trang Tài cười một cái nói, hẳn là có thể đổi mới áp, những này mới phó bản sẽ ở áp phía trên đổi mới đi ra. Nghe nói như thế liền ngay cả Nam Tô Bắc đều đưa di động móc ra. Liền như Trang Tài nói, xác thực đổi mới. Đổi mới một lần sau hiện ra, lục soát liền đi ra cái này phó bản tin tức. Nhưng mà phần mềm bên trên phó bản hướng dẫn càng ít. Bởi vì Trang Tài trên tay hướng dẫn đều là không thể đủ hoàn toàn xác định, mà chính phủ không có khả năng đem không xác định tin tức phát lên. Chỉ là đánh dấu, tạm không đề nghị thông quan, đợi đổi mới chữ. Liền phụ trấn, đây là cái gì? Nhìn xem phía trên này vị trí địa lý, Nam Tô Bắc không khỏi hỏi. Trang Tài nhún vai, ta bên trên nào biết được đi. Nhìn phía trước một chuỗi dài vị trí địa lý, liền biết là so với góc vắng vẻ địa phương. Sau đó đám người liền trao đổi một phen, xác định rõ thời kỳ, đến lúc đó tại phó bản trùng quanh gặp mặt về sau liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Trở lại công hội ở trong. Khoảng cách làm lệnh còn thừa lại mấy ngày, là thời điểm bắt đầu vì cái này phó bản làm chuẩn bị. Tự nhiên là bắt đầu chế phù làm ấn. Các loại phù chú đều phải chế tác được, tức tốc ấn cũng phải nhặt được mấy cái dự bị. còn có mới cấu tứ phủ chú cũng phải là mấy chương dự bị, nhìn có thể hay không có gì tốt hiệu quả. Thuận tiện trên điện thoại di động đặt trước một chút có thể lâm thời trị liệu các loại dược thủy. Vốn là Trang Tài là muốn nhìn một chút có hay không vận bệnh phù loại hình đồ vật mua sắm, sau đó phát hiện vẫn là mua trị liệu dược thủy loại vật này càng tính ra. Bởi vì có cái công hội gọi là Dược Tề Sư công hội. Nghe danh tự liền biết cái này công hội là làm cái gì, ngươi tự nhiên là biết cái này công hội chức nghiệp đường đi là cái gì. Đây là một cái chuyên trách hậu cần công hội. Trên thị trường tuyệt đại bộ phận các loại dược tề đều đến từ bọn hắn cao sản lượng cũng làm cho dược thủy trên cơ bản thành rẻ nhất nhất lợi ích thực tế tiếp tế phẩm. Diễn đàn bên trên cũng có thể nhìn thấy bọn hắn chiêu tân thiết mời, liệt ra một đống lớn đủ loại sơ kỳ kỹ năng, chỉ cần có liền có thể gia nhập bọn hắn công hội đẳng cấp không hạn. Có thể đoán trước, về sau những này tiếp tế phẩm sẽ càng thêm tiện nghi. Chờ thêm cái 1 năm 2 năm, những này công hội liền sẽ như măng mọc sau mưa bản điền cuồng xuất hiện, tạo dựng ra kiên cố hậu cần. Những người này thật đúng là sẽ làm ăn. Trang Tài lẩm bẩm, lựa chọn trả tiền. Chương 86, 1, Hoa Nguyên nói đến hắn hiện tại vị trí cái này công hội cũng tương đương với hậu cần công hội một trong. Chẳng qua là máy móc trang bị loại phương diện hậu cần. Có không ít phó bản đều có liên quan tới máy móc khoa học kỹ thuật phương diện tri thức cùng sức mạnh, những trang bị này đều cần giữ gìn thậm chí là sửa chữa phân phối trang bị. An ngay nói thật, hắn kỳ thật còn thật cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá tinh lực có hạn, cho nên không có cách nào. Hắn hiện tại chỉ là minh tưởng lĩnh ngộ thần chữ, chế tác phù chú đều trên cơ bản đem thời gian của hắn cho chiếm hết, cái nào còn có cái gì thời gian đi tìm hiểu những này vật có ý tứ. Chuẩn bị kỹ càng những này về sau, Trang Tài buông lỏng tinh thần đi tới đằng sau chỗ nghỉ của. Cũng không có việc gì mỗi ngày đều sẽ tới đây chơi một hồi, chủ yếu là tất cả mọi người là Level 3 nhà thám hiểm chỉ là cùng bọn hắn trò chuyện chút, có đôi khi đều có thể thu được một số kinh nghiệm. Mới vừa vào đến Trang Tài chỉ nghe thấy Hồng Thải Đồng đang cùng đám người nói gì đó. Đi qua ngồi ở bên cạnh nghe xong, tựa hồ là đang nói kế tiếp phó bản. Tính toán, bọn hắn tựa hồ cũng là cùng Trang Tài không sai biệt lắm thời gian tiến vào phó bản ở trong. Mà lên một lần phó bản Hồng Thải Đồng 4 người đội cùng Hàn Khúc 2 người đội đều thông quan. Hơn nữa cũng không có người nhận đến trọng thương, yêu cầu thời gian dài tu dưỡng kéo chậm thời gian. Cho nên khả năng chờ Trang Tài tiến vào phó bản mấy ngày sau, bọn hắn cũng muốn đi vào mới phó bản. Lần này phó bản độ khó rất cao, cho nên muốn hỏi một chút các vị ý nghĩ. Hồng Thải Đồng nói xong, đưa tay vung một lần. Phía sau của nàng TV trên tường xuất hiện hình chiếu. Hình chiếu phía trên biểu hiện đúng là bọn họ kế tiếp muốn đi thông quan phó bản tin tức. Hai nạn hoang nguyên số hiệu, cốc nhân 30035 giới thiệu người số, 68 đề cử đẳng cấp, Level 3 phó bản bối cảnh, Tây Nguyên bối cảnh, phó bản tồn tại nhưng giao lưu bán thú nhân, tinh linh cùng nhân loại bà phe thế lực. Phó bản hướng dẫn đã từng chiến tranh hoang nguyên sa đọa quá nhiều sinh mệnh, bởi vì tà thần nguyên nhân làm nơi này trở thành một mảnh luyện ngục, nguy hiểm trùng điệp. Nhiệm vụ 1, ba phe thế lực lựa chọn nó vừa gia nhập, căn cứ gia nhập thế lực sẽ tiến hành bề ngoài biến hóa. Hoàn thành sở thuộc thế lực ban đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ 2, tiến vào thai nạn hoang nguyên. Nhiệm vụ 3, thu hoạch sở thuộc thế lực nhu cầu mục tiêu vật phẩm, ngăn cản thế lực khác cắt đoạn. Trang Tài nhìn lấy tin tức phía trên, tin tức này xác thực muốn so đẳng cấp thấp phó bản xem xét liền cao cấp hơn không ít. Chỉ là giới thiệu người số đều đạt đến 68. Đẳng cấp thấp còn là rất khó tưởng tượng thế mà yêu cầu nhiều người như vậy thông quan một cái phó bản. Phải biết cái trước phó bản, Hồng Thải Đồng các nàng cũng chỉ có 4 người tiến nhập cùng một cái phó bản, ngay lúc đó Hàn Khúc cùng Sảo Vân 2 người thì tiến nhập một cái khác phó bản. Lần này xem ra, bọn hắn muốn toàn viên tiến vào bên trong. Cái này phó bản có khả năng sẽ xuất hiện loạn nhập tình huống, về sau còn phải làm tốt đem đối ứng chuẩn bị. Đến lúc đó ta thương lượng lượng cùng cái khác muốn đi vào đoàn thể dịch ra. Nghe được Hồng Thải Đồng lời này Trang Tài có chút nghi hoặc, cái gì gọi là loạn nhập a? Vẫn là nói tựa như là hắn suy nghĩ như thế, là thuộc về trí mạng ý tứ. Lúc này ngồi tại bệ cửa sổ khía cạnh Liễu Nguyệt Liêu, nhìn xem bên cạnh Trang Tài cùng với trong mắt của hắn hiếu kỳ, không khỏi cười giải thích nói. Cái gọi là luận nhập, chính là cùng một cái phó bản, sẽ có khác biệt thế lực tình huống. Tựa như phía trên cái này một loại, nếu có hai cái tương cận đoàn thể tiến vào phó bản bên trong, đồng thời còn vừa lựa chọn tốt thế lực khác nhau, như vậy tại về sau nhiệm vụ ở trong liền có khả năng đụng nhau. Nghe được cái này đơn giản giới thiệu, Trang Tài liền hoàn toàn hiểu, bởi vì đó cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được đồ vật. Nhìn xem phía trên nhiệm vụ 3 liền biết, ba phe thế lực mục tiêu hẳn là cùng một cái, đến lúc đó sẽ ở hai nạn trong cánh đồng hoang vu có xung đột. Nói cách khác nếu như vận khí phi thường không tốt, vừa bắt gặp, tại nhất dưới tình huống cực đoan có thể sẽ dẫn đến một cái phó bản bên trong xuất hiện ba cái 8 người đội, tổng cộng 24 cái nhà thám hiểm. Đồng thời sẽ còn lẫn nhau là địch, ngấp lại đều làm to bằng đầu người. Đương nhiên, đây là nhất dưới tình huống cực đoan, dù sao 8 người đội đầy đội hẳn là tương đối khó khăn. Không nghĩ tới phó bản còn có cái này hoa dạng như vậy. Trang Tài ở bên cạnh, còn tại hiếu kỳ nghe Hồng Thải Đồng một số tình báo. Đại khái có thể biết, tại cái này phó bản ở trong còn có thể sẽ xuất hiện biến siêu ra trước mắt phó bản địch nhân. Bất quá loại này đều là ví dụ, đồng thời chỉ có tại vận khí không tốt, hoặc là nói không có tuân theo bên trong nở đỡ cờ yêu cầu tình huống dưới, mới có thể hấp dẫn tới. Đến lúc đó rất có thể đoàn diệt. Thật đúng là nguy hiểm. Đợi đến bọn hắn tiểu hội mở xong, Hàn Khúc đi vào Trang Tài bên cạnh vừa hỏi, nghe Dung Dung nói, đại ca ngươi đã chọn tốt kế tiếp phó bản mục tiêu. Trang Tài nhẹ gật đầu. Chọn tốt, một cái 2 tháng trước mới ra tới phó bản. Mới phó bản. Không ngại ta xem một chút. Trang Tài đem phó bản số hiệu nói ra ngoài, Hàn Khúc trên điện thoại di động nhìn trong chốc lát. Có hay không nội bộ không xác định tình báo hướng dẫn? Nghe nói như thế, Trang Tài từ trong túi đem trước điện tốt tin tức đưa cho hắn. Hàn Khúc triển khai xem xét, không khỏi nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn chúng hẳn là cái này chế phù a. Không sai. Dù sao Trang Tài sẽ chế phù chuyện này, trong công hội người đều biết. Bất quá thú vị là, tại mọi người hiểu rõ ở trong sẽ chế phù đích sắc rất ít người rất ít. Chủ yếu là có rất ít người thu hoạch được tương quan kỹ năng. Ngược lại là luyện đan cùng người luyện khí ngược lại là tồn tại. Dù sao muốn từ phó bản ở trong thu hoạch được chế phù tương quan kỹ năng, ngươi nhất định phải tại phó bản làm mà biểu hiện tương quan khuynh hướng, mới có thể sẽ đề cử. Cho nên trên thị trường lưu thông phù chú đại bộ phận đều là một số phó bản nhưng hối đoái vật phẩm. Trang Tài đủ khả năng vẽ 4 tấm phù chú, Hồng Thải Đồng mấy người cũng dùng thử qua, chỉ có đao duệ phù đối với bọn hắn chiến đấu tới nói khả năng hữu dụng. Đương nhiên tại bình thường tình huống dưới sạch sẽ phù là vô cùng dùng tốt, Hồng Thải Đồng bọn hắn cơ hồ mỗi người đều có hướng Trang Tài mua sắm. Mà châm đối với chiến đấu, Trang Tài chỉ là cung cấp một số đao duệ phù cho Liễu Nguyệt Liễu cùng với Giang Thục Ngọc, bởi vì chỉ có hai người là dùng lưỡi đao loại vũ khí. Đồng dạng sử dụng đao loại vũ khí Trần Kiếm Bình không dùng đến, bởi vì vũ khí của hắn tựa hồ bản thân liền mang theo một cỗ năng lượng dẫn đến Trang Tài phù chú ở phía trên vận hành không được. Hoặc là nói cho tăng thêm, đối với vũ khí của hắn tới nói quá yếu. Về phần cái khác tăng lên thuộc tính phù chú liền càng không được, bởi vì bọn họ thuộc tính thật sự là quá cao. Người không thể trông cậy vào một cái phổ thông thông giản dị phù chú, lại có thể đối bất luận cái gì cường đại người đều mang đến tăng phúc hiệu quả. Duy nhất có thể đối bọn hắn có trợ giúp, khả năng chính là cực tốc ấn. Vấn đề là cực tốc ấn chế tạo có chút khó khăn, Trang Tài chính mình cũng không có chế tác bao nhiêu. Đặc biệt là chủ yếu hiệu quả tại phù chú có thể thay thế về sau. Mấy ngày rất nhanh liền đi qua. Chuẩn bị xong hai người lấy lòng vé máy bay, thật sớm bay đến chỗ đối ứng thành thị. Hạ sân bay về sau, Trang Tài nhìn điện thoại di động bên trên địa đồ cùng với các loại đổi xe lộ tuyến, có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Bởi vì sở thuộc phó bản tại một cái sở thuộc tại huyện thành thành phố và thị trấn bên trong, vô cùng vắng vẻ. Đoạn đường này xoay qua chỗ khác lại muốn tìm phí hơn nửa ngày, thậm chí là thời gian một ngày. Không khỏi thở dài. Đi, còn muốn đi đường đâu? Trên xe Trang Tài ngay tại hỏi thăm Ngộ Niệm đám người tình huống. Ai ngờ hai người hôm qua liền đã tới thành phố và thị trấn ở trong, lúc này đang chờ bọn hắn đi qua đâu. Trải qua đổi xe. Rất nhanh hai người liền đặt tới huyện thành, sau đó lại từ huyện thành vượt qua đường núi, rốt cục tại ban đêm thời điểm nhìn thấy phía trước đèn đuốc. Đây là một cái xe ở đại lộ công hai bên đường trấn nhỏ. Cực kỳ nhỏ bé, trên cơ bản một chút liền có thể nhìn tới đầu. Sau khi xuống xe hai người liếc mắt liền nhìn thấy cùng toàn bộ trấn nhỏ không hợp nhau công trình kiến trúc. Một cái ngay tại tu kiến hình nửa vòng tròn kiến trúc. Đồng thời cái này kiến trúc tu kiến cực kỳ lớn, trên cơ bản là một cái tiêu chuẩn sân vận động. Thành toàn bộ trấn nhỏ nhất kiến trúc hùng vĩ. Bất quá thú vị là, xem ra cái này sân vận động tựa hồ mới vừa vận tu kiến không lâu, xung quanh còn bày biện một số chưa kịp rút đi vật liệu xây dựng. Nội bộ tựa hồ còn đang tiến hành ăn mặc tu, bên cạnh còn có một cái vệ sinh viện. Bất quá bây giờ vệ sinh viện tựa hồ ngay tại xây dựng thêm thành bệnh viện. Đang đợi hai người Ngộ Niệm trực tiếp liền đi tới, bên cạnh đi theo Điền đạo trưởng. Nhìn xem hai người đang theo dõi tu kiến sân vận động, nói ra, tu rất lớn đi, hôm qua ta hỏi thăm một chút, chủ yếu là thăm dò cục người cho rằng cái này phó bản rất có tiềm lực. Đến lúc đó rất có thể sẽ trở thành level cấp 2 đường đem chung so với khá nổi danh phó bản, cho nên đem nó tu được có chút lớn. Nghe nói như thế, Trang Tài ngược lại là nhẹ gật đầu, nếu như tài liệu kia bên trên nói tới tin tức không lầm, cái kia xác thực tiềm lực rất lớn. Bất quá cụ thể tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có chờ bọn hắn đi vào tự nhiên là biết. Trước mở mấy cái gian phòng nghỉ ngơi một đêm đi, chúng ta ngày mai lại đi bảo. Bất quá dù sao cũng là chấm nhỏ, có thể đoán được tương lai có thể sẽ bởi vì tòa này phó bản nguyên nhân mà thu được 10 phần phát triển cơ hội, nhưng bây giờ còn chưa đến tình trạng kia. Thấu chương xong, chương 87. Như xuyên qua tầm thường chương 87, một, như xuyên qua tầm thường ngày kế tiếp đám người ăn được điểm tâm, rửa mặt xong sau đi tới sân vận động cổng. Có lẽ là bởi vì cái này phó bản mới vừa vận thả ra, đồng thời xuất hiện cũng mới bất quá 2 tháng mà thôi. Vừa vận ở vào một cái tương đối lung túng thời kỳ, cho nên dẫn đến chung quanh tất cả đều là kiến trúc công nhân, muốn thăm dò cái này phó bản chỉ có 4 người bọn họ. Hiện tại tính toán thời gian mở ra về sau nhà thám hiểm, chỉ có cực ít một bộ phận mũi nhọn tồn tại khả năng mới bắt đầu thăm dò LV cấp 2 khác phó bản. Mở ra trước đó nhà thám hiểm, đại bộ đội đều đã dừng bước tại LV 3. Chỉ có giống Ngộ Niệm cùng Điền đạo trưởng loại này mở ra trước đó 1 năm đến chừng nửa năm nhà thám hiểm mới vừa vận tại cấp bậc này, nhưng loại tồn tại này lại cũng không nhiều. Mấy người kết bạn đi vào. Có thể trông thấy đồ vật bên trong đại bộ phận đều còn không có trang trí hoàn toàn, đơn giản tới nói chỉ là đem bên ngoài cùng với toàn bộ kiến trúc hệ thống đã sửa xong, bên trong các loại chi tiết cùng đồ dùng trong nhà vật đều không có tiến hành chế tác. Chỉ có thể nhìn thấy trung ương nơi cái kia chùi lủi phó bản nhập khẩu. Thậm chí liên nhập miệng đã từng bị thêm vào gian phòng đều còn không có dỡ bỏ, nhìn bộ dạng này tựa hồ là một cái trấn nhỏ tầng 2 nào đó cái gian phòng lối vào, xung quanh còn có bổ sung môn vách tường. Lúc này lối vào còn có một số kiến trúc sư ngay tại quy hoạch như thế nào đem nó vững vàng dỡ bỏ cũng tu kiến nó tốt hơn nhập khẩu. Như thế nguyên chất nguyên vị phó bản nhập khẩu Trang Tài hai người vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy, đặc biệt hiếu kỳ. Về phần Ngộ Niệm cùng Điền đạo trưởng hai người thể nghiệm qua cả nguyên chất nguyên vị lối vào, đột nhiên mở cửa liền tiến vào phó bản cái chủng loại kia. Trông thấy loại này nhập khẩu, sẽ chỉ làm bọn hắn nhớ tới ban đầu chuyện không tốt. Lúc này một vị đang chỉ huy nhân viên công tác nhìn xem Trang Tài bọn hắn sau đó đi tới. Trang tiên sinh, các ngươi chính là hôm qua hẹn trước qua nhà thám hiểm a? Mấy người nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi khẳng định biết cái này phó bản đại khái tin tức, ta cũng liền không nói thêm cái gì, tương quan thiết bị còn ở bên cạnh gian phòng. Chúng ta trước đi qua đi. Nói xong hắn dẫn theo mấy người tới đến bên cạnh gian phòng, vốn nên bày ở phó bản cổng những cái kia máy móc đều ở nơi này. Đi vào tốt tin tức, ký lên tính danh về sau, mấy người liền được cho phép tiến vào phó bản ở trong. Bên cạnh một số kiến trúc công nhân chính tò mò nhìn nơi này, nghĩ xem bọn này vội vã không nhịn nổi nhà thám hiểm. Đám người nối đuôi nhau mà vào, Nam Tô Bắc còn nhìn thấy khung cửa bên cạnh còn có chưa kịp dỡ bỏ trục xoay. Trước kia thật đúng là cửa a. Thoại âm rơi xuống, bốn người tiến vào phó bản bên trong. Theo loại kia bước vào màng mỏng xúc cảm truyền đến, tựa hồ trời đất quay cuồng tầm thường. Hoàn cảnh chung quanh tối sầm tùy theo lại trở nên sáng tỏ. Trang Tài nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, chính mình tựa hồ ngay tại một cái cổ đại trong gian phòng, chung quanh vách tường có thể trông thấy hoàn toàn không có quét vôi, là trần lộ ra ngoài tảng đá cùng vật liệu gỗ. Bất quá chí ít nhìn qua coi như củng cố. Bên cạnh là một cái giường gỗ, phía trên phủ lên cổ xưa ga giường. Chiếc ghế gỗ, còn có một mặt bị mài đến bóng loáng gương đồng. Trang Tài nhìn lấy chính mình, trang bị cái gì đều ở trên người treo. Đi vào trước gương cẩn thận nhìn một chút, cũng không có gì thay đổi. Lúc này trên giường đang có lấy một kiện cổ đại quần áo, xem ra hẳn là cho mình. Bên cạnh còn có một cái bao bố bọc lại bao phục. Ngồi ở bên cạnh, đem bao phục mở ra, xem xét nó vật phẩm bên trong. Mấy đồng tiền thêm mặt vụn, một cái làm bánh nướng, còn có một phong thư. Trang Tài nhìn thư này kiện phía trên viết đại khái là nói với chính mình, mùng 6 tháng 3, vấn đạo phong đem sẽ mở ra. Để cho mình cần phải đến đúng giờ đến, cơ hội hiếm có, 10 năm mới có như thế một lần. Trong đầu xuất hiện một ít tin tức. So hiện nay ngày chính là mùng 6 tháng 3. Nghĩ tới đây Trang Tài lập tức đem đồ vật thu thập xong, đem trải trên giường quần áo mặc vào người. Mặc dù có chút rườm rà, nhưng cũng không tính khó khăn. Sau khi mặc tử tế, Trang Tài đẩy cửa đi ra ngoài. Đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài là đủ loại âm thanh ồn ào. Tiểu nhị, bên này lại đến bầu rượu. Có ngay, khách quan, ngài chờ một lát. Trưởng quỹ, còn có hay không chỗ trống? Lúc này Trang Tài mới phát hiện hắn tựa hồ là đang một cái phòng ốc tầng 2. Phía dưới là ăn cơm uống rượu địa phương. Vừa đi ra, bên cạnh gian phòng đại môn đống nhiên mở ra, Trang Tài xem xét, chính là Mặc Tăng Bảo Nộ Niệm. Hắn lúc này như trước vẫn là mặc cái kia một thân quần áo, xem ra hắn nguyên bản trang phục cũng rất dễ dàng dung nhập vào nơi này. Sau đó bên cạnh hai cánh cửa cũng mở ra mặc cổ trang Nam Tô Bắc cùng với vẫn như cũ thân mặc đạo bào Điền đạo trưởng, lần lượt đi ra. Xem ra bọn hắn tiến vào địa phương, chính là tách ra liên bài bốn cái gian phòng. Bốn người lập tức tập hợp một chỗ, đứng tại tầng 2 nhìn phía dưới chẳng cảnh. Cảnh tượng như vậy, ta vẫn là thứ nhất lần thấy. Điền đạo trưởng không khỏi nói ra. Trang Tài cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại cái này cảnh tượng cho bọn hắn một loại chính mình trực tiếp xuyên qua đến cổ đại xã hội ở trong một dạng. Có một loại vừa xuyên qua thức tỉnh, đối mặt hoàn cảnh xa lạ cảm giác quái dị. Chúng ta đi xuống trước, nói không chừng có thể nghe được chút gì. Nói xong Trang Tài đi đầu một bước, thông qua thang lầu đi tới phía dưới. Khách quan, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Lúc này phía sau quầy lão bản nhìn xem Trang Tài, bọn hắn cười hỏi. Trang Tài cười, ngươi nơi này cũng không tệ lắm à, trước cho chúng ta bốn người phía trên một chút bánh ngọt chút nước trà. Có ngay, khách quan, ngài ngồi trước. Trang Tài nhẹ gật đầu, nhìn một chút xung quanh. Tìm một chỗ tốt, tòa hạ đối chính đứng ở phía trên có chút lúng túng ba người phất phất tay. Điền đạo trưởng nhìn xem một màn này, không khỏi quay đầu đối Nam Tô Bắc nói ra, ngươi ca diễn qua đùa giỡn. Nam Tô Bắc lắc đầu, nhưng không thể không nói, Trang mới vừa vặn cái kia một động tác biểu lộ nước chảy mây trôi, không biết còn thật sự cho rằng hắn chính là cổ đại người đâu. Nếu như không phải ba người biết Trang Tài cùng bọn hắn là cùng nhau, vẫn đúng là cho rằng Trang Tài chính là những nở tờ cờ này một trong số đó đâu. Dao động xong đầu, Nam Tô Bắc lại trực tiếp từ tầng 2 lan can nhảy xuống, trực tiếp nhảy tới tiểu nhị bên cạnh. Ôi khách quan, ngươi cái này thân thủ có thể. Nam Tô Bắc phất tay, tài mọn mà. Nói xong nở nụ cười, hướng về Trang Tài địa phương đi đến. Hắn cái này một động tác tựa hồ cũng không có dẫn tới cái gì đặc thù vây xem. Có hai người làm mẫu. Nộ Niệm cùng Điền đạo trưởng hai người lẫn nhau quan sát, yên lặng đi tới. Bốn người ngồi xuống về sau biểu hiện đều rất yên tĩnh. Ngay tại chăm chú nghe người chung quanh đàm luận. Nghe ta A Trà nói, cái này muốn leo lên vấn đạo phong nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy à. Như có dễ dàng như vậy, thế gian này sớm đã tiên nhân khắp nơi trên đất gì đến giống như bây giờ. Huynh đài nói cũng đúng. Lại nghe một bàn khác nói tới. Mười năm này một lần vấn đạo, thật đúng là náo nhiệt ta. Đại Giang Nam Bắc năng nhân dị sĩ đủ tụ tập ở đây có thể nào không náo nhiệt đâu. Ha ha ha, có thể tham dự thịnh hội này, chính là nhân sinh không tiếc. Quá rồi, quá rồi. Nghe chung quanh nơi này người lời nói, đợi đến bánh ngọt chút nước trà đi lên về sau, bốn người cũng chỉ là yên lặng ăn, phân tích đủ loại tin tức. Thằng đến nghe được không sai biệt lắm về sau, bánh ngọt chút nước trà cũng nhấm nháp xong sau, bốn người mới lẫn nhau nhìn nhẹ gật đầu. Trang Tài nhìn tình huống chung quanh, yên lặng lấy ra một viên bạc vụn để lên bàn liền rời đi. Nhìn xem ba người không thói quen bộ dáng, hắn nói ra, ta vừa quan sát một lần, chút tiền ấy là đủ rồi. Đi thôi. Tiểu nhị, tính tiền. Nói xong tiểu nhị kia đi tới, đem trên bàn bạc bóp, vừa cười vừa nói, mấy vị khách quan đi thong thả. Nam Tô Bắc nhanh đi mấy bước đi tới Trang Tài bên cạnh, ngươi làm sao quen như vậy luyện. Nghe nói như thế, Trang Tài nhấp nhấp ai, thử, cái này kêu lo trước khỏi họa. Hắn cũng không thể nói cho Nam Tô Bắc mấy ngày nay biết đại khái bối cảnh về sau, hắn chuyên môn thông qua các loại TV cùng ghi chép giải qua đi. Thậm chí còn tại bên trong phòng của mình hơi luyện tập một lần. Chí ít không sẽ có vẻ không hợp nhau. Mấy người vừa đi ra khỏi khách sạn Đại Môn. Cả cái khu vực tràn cảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. Một đầu cũng không tính khoáng đạt đường lát đá, hai bên đường là đủ loại hai tầng, thậm chí là ba tầng cổ kiến trúc. Chương 87, 2, như xuyên qua tầm thường lúc này, nơi này tựa như là chợ một dạng, hai bên đứng thẳng các loại chất gỗ quầy hàng, phía trên trưng bày đủ loại đồ vật. Chủ quán ngay tại hét lớn, còn có một số người chọn đòn gánh một đường giao hàng. các loại mặc cổ phát khăn lau quần áo người đi tới đi lui. Phú quý người mặc tơ lụa quần áo diễm lệ, cùng khổ dân nghèo mặc áo vải vật, thậm chí có nhiều lỗ rách, xanh xao vàng bọn. Loại này thân lâm kỳ cảnh, nhưng chưa từng thấy qua chẳng cảnh, nhường ba người cũng không khỏi đến ngừng chân đứng tại cửa của khách sạn, cẩn thận nhìn xem này nhân gian. A Di Đà Phật, Bần tăng thật sự là may mắn. Nộ niệm chắp tay trước ngực yên lặng nói ra. Trang Tài nhìn lấy cái này người đến người đi đường đi, cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, hướng về đường đi bên trái đi đến. Đi hướng vấn đạo phong hẳn là đi nơi này. Mấy người mới vừa đi tới trên đường phố, mục tiêu tự nhiên mà vậy liền hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Cái này cuối ngã tư đường là một tòa ngọn núi cao vút. Cẩn thận mới nhìn rõ tòa này chấn nhỏ tựa hồ là đang trong một vùng núi. Trung quanh nơi xa chính là lăng lệ đỉnh núi. Trước phương này tòa đỉnh núi cắm thẳng vào mây, càng đến gần sơn phong địa phương, các loại kiến trúc càng là đại khí mạnh mẽ, càng phát ra lộng lẫy. Bất quá có câu lời nói được tốt, gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Nhìn xem sơn phong rất gần, nhưng nhìn kỹ lại cũng đã con đường đến cuối cùng, hắn là muốn đi một khoảng cách. Mấy người vừa đi, vừa quan sát xung quanh, một bên nghe người xung quanh giao lưu. Liên cùng trước đó những cái kia phó bản một dạng, mặc dù nghe không hiểu những người này nói cụ thể là lời gì, nhưng lại có thể rõ ràng lý giải bọn hắn lời nói ở trong ý tứ. Trên cơ bản một đi ngang qua tới nghe tất cả là có liên quan tại vấn đạo phong sắp khai sơn sự tình. Bọn hắn cũng đại khái giải cụ thể cơ bản hạng mục công việc. Vấn đạo phong cùng loại với cổ đại một loại nào đó sơn môn, mỗi 10 năm mở sơn môn một lần. Hoan nên các lộ kỳ nhân dị sĩ leo lên cao phong. Tại leo lên cao phong về sau, tựa hồ sẽ kinh lịch một ít khảo nghiệm, thẳng đến cuối cùng mới có thể thu được bọn hắn khen thưởng. Nghe thấy liền có thể nghe được đã từng những cái kia đăng phong về sau từng thu được khen thưởng người. Lấy được sức mạnh liền có trước đó phó bản hướng dẫn bên trên nói tới những cái kia. Luyện đan, chế phù loại hình. Bất quá cụ thể hơn Trang Tài liền biết những người này hơn phân nửa là đang khoác lác, bởi vì hắn dọc theo con đường này nghe qua mấy cái phiên bản. Xem ra chỉ có đến dưới núi về sau mới có thể biết được. Ca, ngươi nói ta chút tiền ấy sức mua như thế nào a? Nam Tô Bắc nắm lấy trên tay bạc cùng một số đồng tiền hỏi. Cũng cùng Trang Tài một dạng, hẳn là đặt ở vải trong bao quần áo chi phí đi đường. Ta đề nghị là giữ lại, bạn nhất đằng sau hữu dụng đâu. Chủ yếu là hai bên đường có không ít cửa hàng cùng quầy hàng, để cho người ta không nhịn được muốn tiêu phí một lần, dù sao cũng là cổ đại. Để bọn hắn mấy cái này người hiện đại rất cảm thấy mới lạ. Lúc này người chung quanh chuyển đến kinh hô. Trang Tài bọn người hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy một cỗ lộng lẫy xe ngựa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Trên mã xa có phi thường tinh tế hoa lệ điêu khắc, còn có vàng bạc ngọc thạch khảm nạm trên đó. Liền ngay cả phía trước lôi kéo xe ngựa ngựa nhìn qua đều thoáng có chút khác biệt, chủ yếu là quá mức cao lớn. Nhìn cái này độ cao sợ không phải có cao hơn 2-3 mét, toàn bộ ngựa tứ chi dị thường trắng kiện. Nhìn qua nói là ngựa, càng không bằng nói là ngựa ngoại hình cự thú. Tổng cộng 4 thất như vậy cự mã, kéo lấy rộng lượng xe ngựa, cơ hồ đem đại lộ trung ương không đường nắm giữ xong. Trang Tài mấy người không thể không hướng bên cạnh tránh né. Cái gì cổ đại nhà giàu sang nha? Nam Tô Bắc không khỏi nói ra. Mấy người một đường hướng về phía trước, vừa đi một bên lãnh hội lấy nơi này phong quang. Đột nhiên mấy đạo lưu quang từ đỉnh đầu sẽ qua. Hơi bén nhọn tiếng kêu to nhường đám người ngẩng đầu nhìn đi lên, nhưng mà căn bản không có trông thấy cái kia lưu quang đến cùng là cái gì, liền biến mất ở tầm mắt cuối cùng. Từ đó chính là một cái chậm rãi thân ảnh từ đỉnh đầu của bọn hắn phiêu qua khứ. Đó là một vị người mặc lớp nhẹ quần áo trung nhân ngồi tại một cái hồ lô bên trên. Mặc dù chậm rãi, nhưng cũng chỉ là nhìn xem như thế, rất nhanh liền bay mất. Cái này, Nam Tô Bắc đều có chút tạm ngừng, mấy người lẫn nhau quan sát. Mà trung quanh những này phổ thông bách tính lại tựa hồ như không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên, một số người thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Xem ra tình huống như vậy, tựa hồ bọn hắn đã thấy nhiều. Những cái kia kinh ngạc cùng Trang Tài bọn hắn một dạng đang kinh ngạc thốt lên người, cũng đều là những cái kia kẻ ngoại lai. Thậm chí đã có người bắt đầu kinh hô thần tiên, bắt đầu bước nhanh đuổi tới. Tu tiên tông môn. Nam Tô Bắc kinh ngạc nói. Vừa lướt qua đi, không phải là ngự kiếm phi tiên a? Thanh âm của hắn có chút kích động, nhưng bình thường tới nói, vừa lướt qua đi lưu quang khả năng thật sự là như thế. Xem ra cái này phó bản trên thực lực hạn phải rất cao, chỉ bất quá có thể cùng chúng ta tương quan nhiệm vụ độ khó sẽ không cao như vậy, nhưng tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm. Trang mới nói, toàn bộ phó bản sức mạnh độ cao, muốn hiện tại quá phép lối, hoặc là quá kiêu căng, đem bọn hắn giống sâu kiến một dạng nghiền chết, vậy liền lúng túng. Nhiệm vụ của bọn hắn có lẽ còn là lấy leo lên vấn đạo phong lấy được thưởng làm chủ. Lấy cước lực của bọn hắn cũng không có đi bao lâu, rất nhanh liền sắp trông thấy chân núi lối vào. Mà trung quanh kiến trúc cũng biến thành càng thêm lộng lẫy, các loại đình đài lầu các điện tầng lan tràn, vây quanh chân núi, kiến tạo mà thành. Một cái cự đại sơn môn lập ở trước mặt bọn họ, phỏng đoán cẩn thận độ cao chí ít tại 20m trở lên. Tráng kiện có gỗ, không biết muốn sử dụng như thế nào cao lớn cây cối mới có thể tu kiến đi ra. Nơi này đứng đấy lít nha lít những người, có bình dân người trẻ tuổi, còn có các loại quần áo lộng lẫy con em quý tộc. Nam nữ già trẻ cái gì cũng có. Bất quá hiển nhiên hẳn là có giới hạn tuổi tác, cũng không có trông thấy cùng loại với hài đồng thiếu niên một dạng tồn tại. Cũng không có trông thấy trung lão niên lão nhân tồn tại. Những người này liền đứng ở chỗ này yên tĩnh cùng đợi, thỉnh thoảng cùng người chung quanh tiến hành giao lưu. Trang Tài bọn người đi tới, đứng tại những đám người này sau lưng. Xem ra hẳn là mở cửa thời gian còn chưa tới, đến ở chỗ này chờ bên trên một hồi. Nói xong bốn người đứng chung một chỗ lặng lặng chờ đợi, nghe chung quanh nơi này người chuyện phiếm giao lưu. Từ chuyện phiếm giao lưu chung có thể biết những người này phần lớn đều là từ đủ loại con đường biết chuyện nơi đây. Dù sao cổ đại thư tin tức truyền lại phi thường chậm chạp, còn có một số tựa hồ là gia tộc truyền thừa, hoặc là nói tổ tông ở trong đã từng có người đến qua. Theo chờ đợi, Càng ngày càng nhiều người lao qua, Trang Tài bọn hắn đã bị kẹp ở giữa. "Huynh đài đến tại nơi nào?" Trang Tài bên cạnh phía cạnh một vị cao thiên niên lớn đột nhiên hỏi. Hắn đứng tại Trang Tài bên cạnh đã rất lâu rồi, tựa hồ là chờ lấy quá lâu, muốn cùng người chung quanh trao đổi một chút. Nghe nói như thế, mấy người nhìn qua Trang Tài thì hồi đáp, nhà ở cực đồng chi địa, hao tốn mấy tháng mới đã tìm đến ở đây, kém chút liền bỏ qua. Nghe nói như thế, vị thanh niên này thì một bộ hiểu rõ biểu lộ nhẹ gật đầu, cũng không biết hắn có phải là thật hay không biết. "Huynh đài, ngươi đây, nhà ta liền ở tại từ chỗ này phía bắc 300 dặm nơi, An Nghiệp Thành, cho nên thật sớm liền lại tới đây chờ hôm nay." Nói xong hắn tựa hồ mở ra máy hát, nói ra, cũng không biết chúng ta phải chẳng có cái này tư chất, có thể vào lấy hỏi trên núi tiên thần pháp nhãn. Nào đó nghĩ phải học được cái kia chữa bệnh dược nhân tiên gia pháp thuật đi tại thế gian này, chữa trị cái kia nhà cung khổ. Nghe nói như thế Trang Tài hỏi, "Huynh đài, cái này là gặp qua có người sử dụng loại này thuật pháp sao?" Hắn nhẹ gật đầu, "Nào đó tổ tiên, trăm năm trước liền có tiền bối tại cái này hỏi núi xài qua rồi hai đạo thí luyện, tập được cái kia tiên gia chữa bệnh dược nhân thuật pháp. Đáng tiếc hậu bối bất hiếu à, không một người qua cái kia hỏi chi luyện, chỉ có thể dùng cái này thế gian thủ đoạn. Mỗi lần thấy bệnh nhân kia ốm đau mà chết, nhưng bất lực. Nói cách khác này người ta tộc cơ hồ mỗi một lần đều sẽ tới thí luyện một phen rồi." Trang Tài không khỏi như vậy phỏng đoán nói, nhưng nghe hắn bộ dạng này tựa hồ cũng chưa từng gặp qua tương tự thủ đoạn, chỉ nói là chính mình tổ tiên có thông qua. Nếu như không có gạt người lời nói, khẳng định như vậy có không giống kinh nghiệm. Cái kia huynh đài lệnh tôn phải chăng có lời khuyên đâu? Kết quả hắn chỉ là lắc đầu, cũng không, mỗi lần thí luyện đều có khác biệt, lên một lần thí luyện kinh nghiệm không thể chuyển cho lần tiếp theo, cũng không thông dụng chỗ. Chỉ biết một đạo thí luyện, cần cường thân kiện thân thể cường tráng người mới có thể đủ. Đã hiểu. Mặc dù không biết có phải hay không là thật là như thế này, nhưng đạo thứ nhất thí luyện hẳn là khảo nghiệm một số tố chất thân thể. Cũng không biết cái này thí luyện đằng sau rốt cuộc muốn thi một thứ gì, nếu như muốn thông quan lời nói, là cần đem tất cả thí luyện đều thông xong sao? Vẫn là chỉ thông quan một hai cái kỳ thật liền xem như thông quan. Thông quan càng nhiều cho điểm càng cao. Vẫn là nói mỗi lần thông quan sẽ có cho điểm, dựa theo thông quan cho điểm lại đến xem cuối cùng đánh giá. Những này đều không được biết, chỉ là Trang Tài cơ ở hiện tại biết tình báo phòng đoán thôi. Bất quá chí ít có thể lấy biết, thông quan hai lần thí luyện, liền xem như có thể cầm tới ban thưởng. Cái này không chỉ là người này trước mặt đang nói, trên đường đi Trang mới nghe được rất nhiều người đang nói chuyện, tựa hồ cũng là muốn qua chí ít hai lần khác biệt thí luyện mới có thể cầm tới ban thưởng. Dựa theo bình thường logic suy tính, hẳn là liền xem như thông quan. Thấu chương xong, chương 88. Thứ một thí luyện chương 88, một, thứ một thí luyện yên lặng. Một tiếng âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ ngoài sân môn. Có thể nghe thấy, thanh âm này cũng không phải là hét ra, nhưng lại dị thường to, như đợt tầm thường truyền ra ngoài. Rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, hẳn là cùng loại phóng đại tiếng vang nào đó loại năng lực. Theo thanh âm này rơi xuống, chen chúc lấy đại lượng đám người địa phương lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người không tự chủ được ngậm miệng lại. Lúc này liền xem như đồ đần cũng biết, xuất hiện cái gì không chọc nổi tồn tại. Mà lúc này tại đỉnh đầu của mọi người, một vị râu dài lão nhân phiêu phủ ở giữa không trung, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy hắn. Hôm nay là 10 năm một lần khai sơn đại hội, vấn đạo phong, chính là chúng ta tính tu chi địa. Chúng ta vấn đạo phong người, sở trường tại riêng phần mình chi đạo. Tu đạo tại tự thân, lại chỉ là tại tự thân thôi. Tại mấy trăm năm trước, mở rộng sơn môn, lấy 10 năm làm chuẩn, mở sơn môn một lần, nguyện nạp tiên hạ có chí người, thông nó thí luyện giả chuyển kỳ diệu pháp. Nhan thoại chớ nói, sơn môn đã mở, chư bị leo núi đi. Nói xong thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trên núi bay đi biến mất không thấy gì nữa. Thời gian có hạn, còn sót lại lời nói còn tại truyền lại. Mà trước mặt to lớn sơn môn, phản phất có một tầng bức tường vô hình tiêu tán. Đi tại phía trước nhất người, lập tức liền bắt đầu đạp trên cầu thang leo về phía trước mà đi. Những người còn lại theo sát phía sau, nối đuôi nhau mà vào. Như vậy lại bắt đầu. Nam Tô Bắc có chút nghi ngờ hỏi. Hắn còn tưởng rằng sẽ đến thứ gì cảnh tượng hoành tráng đâu. Kết quả lại như vậy qua loa bắt đầu. Nhiều ít vẫn là nhường muốn xem cảnh tượng hoành tráng mấy người, có chút đáng tiếc bất quá ăn ngay nói thật, cảnh tượng này nhìn qua có điểm giống là tu tiên tông môn, chiêu thu đệ tử cái chủng loại kia kỳ quái chẳng diện. Đối với Nam Tô Bắc câu nói này, Trang Tài nhẹ gật đầu, lời này của ngươi ngược lại là nói đến rất hình tượng, bất quá theo vừa theo ta hiểu rõ, thông qua được thí luyện về sau, chỉ là sẽ thu hoạch được một số diệu pháp truyền thừa. Có điểm giống là trực tiếp cho kỹ năng cảm giác, cũng không biết cụ thể quy tắc đến cùng là như thế nào. Tiên gia diệu pháp, quả nhiên chỉ có thể ở cái này phó bản ở trong mới có thể thấy. Đã từng đạo tổ tôn bối tha thiết ước mơ sức mạnh a. Điền đạo trưởng cảm thán. Ma ngộ niệm chỉ là chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Mấy năm trước bọn hắn cũng chỉ là tại những truyền thuyết kia cố sự ở trong thấy được những năng lực này. Bởi vì tụ tại sơn môn khẩu dòng người lượng thật sự là nhiều lắm, vừa rồi bọn hắn ở chỗ này chậm rãi đi theo đám người lung lay một hồi lâu, mới cuối cùng là đi tới sơn môn. Gặp được cái này vấn đạo phong cảnh tượng, chính là một tòa ngọn núi to lớn, xuyên thẳng mây xanh. Khoa trương sơn môn cột đá đứng ở hai bên, thừa thư một cái cự đại bia đá điêu khắc xem không hiểu văn tự. Nhưng Trang Tài lại có thể rõ ràng xem hiểu, chính là viết vấn đạo phong. Một đạo ước chừng độ rộng đạt đến mười mấy chừng 20 mét đường núi, uốn lượn thẳng lên. Do cấp 1 lại cấp 1 đá trắng cầu thang cấu thành. Hai bên có ngọc một hàng rào, nhìn qua vô cùng mỹ quan. Hàng rào bên ngoài còn đứng thẳng cái này đến cái khác đỉnh thạch đèn lồng. Sớm nhất đám người kia đã bỏ tới hơn 100 cấp trên cầu thang, đằng sau đi theo vẫn là lít nha lít nhít đám người. Bất quá có nhiều như vậy chiều dài phân tán, chí ít không có giống bên ngoài chờ đợi giống như chật chội như vậy. Cũng không biết núi này đến cùng cao bao nhiêu, bọn hắn rốt cuộc muốn bỏ tới trình độ nào mới xem như leo núi thành công. Trang Tài nhìn lấy cái này cầu thang không khỏi hỏi, cái này cần cao bao nhiêu a? Vừa lão nhân già kia cũng không có nói cụ thể muốn leo đến cao bao nhiêu, cũng không thể như vậy một mực leo đến đỉnh a. Nếu như là như vậy một mực leo đến đỉnh lời nói, coi như lấy bọn hắn chỉ số, không bỏ cái mấy ngày mấy đêm cũng rất không có khả năng. Cái này con quấn quấn sân phòng, vòng quanh tòa này vẫn đạo phòng, cũng không biết đến cùng lan tràn đến cao bao nhiêu độ cao. Bầu trời mây trắng đã che chắn tại trên sườn núi. Nói không chừng liền cùng loại kia tu tiên tông môn thí luyện một dạng, càng lên cao bỏ tiếp nhận áp lực càng lớn, liền càng khảo nghiệm tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất. Khả năng này chính là thứ nhất nói sàng chọn dùng thí luyện rồi, các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Nam Tô Bắc ở bên cạnh nói ra. Điền đạo trưởng không tự chủ được nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là nói rất có thể, dù sao những người này thật sự là nhiều lắm, ước chừng người đoán chừng sợ là có hơn mấy ngàn bạn. Leo núi môn sàng chọn một bộ phận, xác thực rất có thể. Đám người cứ như vậy trò chuyện đạp vào thứ nhất cấp cầu thang, nhưng cũng không có cảm giác được như bọn hắn phỏng đoán bản cái chủng loại kia áp lực, bất quá dù sao cũng mới thứ nhất cấp cầu thang mà thôi. Đi theo dòng người bắt đầu từng bậc cầu thang leo về phía trước. Có vừa phỏng đoán, cho nên bọn hắn cũng không có như vừa mới cái kia một số người một dạng nhanh chóng xông lên trên, mà là giữ thể lực, bình ổn lấy hô hấp, từ từ tới. Không đội không chậm, vững bước tiến lên. Cứ như vậy ước chừng qua một giờ. Trang Tài bọn người, trên cơ bản là rơi xuống cuối cùng một nhóm kia. Nhìn xem tình huống chung quanh, Trang Tài lại không tự chủ được lộ ra nụ cười, xem ra lựa chọn của chúng ta hẳn là không sai. Sở dĩ nói như vậy, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống cuối cùng, từ quần áo và khí chất liền có thể nhìn ra cùng người thường khác biệt. Bọn hắn cùng nhau đại bộ phận mặc đều là các loại đắt đỏ tơ lụa, đây là một cái cổ đại bối cảnh, người mặc tơ lụa liền đã hiển lộ rõ ràng nó trong nhà phú quý. Còn có thể từ da của bọn hắn màu da cùng với khí chất trên người biết được, đều là chút phú quý người. Những này phú quý người cùng Trang Tài bọn hắn một dạng, đồng dạng là giữ thể lực, từ từ leo núi, nói rõ bọn hắn chí ít hiểu được cơ bản nhất leo núi kỹ năng. Còn có một số người thông minh, đồng dạng đi theo bọn hắn. Mà ở trong đó một số người Trang Tài trước đó cũng quan sát qua, đều nói trong nhà mình có đã từng hỏi qua tiền bối thời gian cứ như vậy chậm chạp đi qua. Trang Tài đã đem trong cơ thể mình năng lượng toàn bộ biến thành khí, nhưng nó ở trong cơ thể mình chậm rãi vận chuyển. Có khí tại thể nội vận chuyển, thể lực cùng với các loại thể lực tiêu hao đều chiếm được 10 phần tăng cường. Tức cũng đã bỏ đã hơn nửa ngày, cũng không có cảm giác được mệt nhọc. Bất quá lúc này đã ngày càng hoàng hôn, kim sáng quang mang từ khía cạnh tung xuống. Xem ra chúng ta đã đuổi theo đại bộ đội. Nam Tô Bắc rơi vào phía trước nhất, nhưng cũng nhanh hơn bọn họ bước lên mấy bậc cầu thang nói ra. Bọn hắn đã lên đỉnh đầu nơi nhìn thấy, thật lớn một đám người thở hổn hển, vị bên cạnh lan can chậm rãi leo lên lấy. Trải qua đã qua hơn nửa thiên leo lên, đã có rất lớn một bộ phận thể lực của con người đều không chịu nổi. Đám người rất nhanh liền lược qua bọn hắn, bắt đầu từ nơi này, hai bên liền đã xuất hiện nhóm lớn các loại thở hổn hển giảm chậm lại bước chân người. Mà bọn hắn này một đám rơi vào người cuối cùng, ngược lại chính đang nhanh chóng trở thành toàn bộ leo núi bộ đội người dẫn đầu. Đêm tối tiến đến, huyền nguyệt cao chiếu, chung quanh đã lại không thở dốc chờ đợi người, trên cơ bản bọn hắn đã thành nhanh nhất một nhóm kia. Cũng lấy tốc độ nhanh hơn kéo ra cùng người sau lưng khoảng cách. Điền đạo trưởng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nói ra, buổi tối, sợ không phải muốn xảy ra vấn đề nha. Nghe nói như thế, bên cạnh ba người quay đầu nhìn về phía hắn. Không tin, các ngươi nghe. Ba người ổn định lại tâm thần, vừa đi một bên bình hai, bọn hắn hiện tại chỗ độ cao khẳng định không thấp, bên hai đã truyền đến ban đêm gào thét tiếng gió. Theo gió âm thanh phả đến, vọt tới một cô gió rét thấu xương, còn có trong đêm tối mênh mông sương trắng. Lạnh quá a. Nam Tô Bắc không nhịn được nói ra. Cái này gió rét thấu xương có chút kỳ quái, tựa hồ liền chỉ là đơn thuần có thể khiến người ta cảm thấy rét lạnh xúc giác. Xem ra hơn phân nửa là cố ý như thế. Lúc này Ngộ Niệm nói ra, theo sát ta đi. Nói một chút lấy hắn thể biểu lộ ra quang mang nhàn nhạt, có quần áo che chắn, nhưng dù sao ban đêm nhìn qua vẫn là có như vậy một tia dễ thấy tâm ý. Chương 88, 2, thứ một thí luyện ba người chậm rãi tới gần hắn. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Như vậy sẽ không tiêu hao ngươi năng lượng sao? Trang Tài hỏi. Điểm ấy hàn ý đối với bọn hắn tới nói không là vấn đề, nếu như chỉ là vì dễ chịu một chút vẫn tiêu hao năng lượng của hắn lời nói, vậy hiển nhiên cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Ngộ Niệm lắc đầu, không có gì đáng ngại, vừa vặn. Nghe nói như thế ba người cũng không nói thêm gì nữa. Mượn cỗ này ấm áp sát thực dễ chịu không ít. Bất quá có chút nói bụng, các ngươi nói không? Nam Tô Bắc hỏi. Nghe nói như thế ba người nhìn về phía hắn, sau đó Trang mới lên tiếng, ngươi không có phát hiện ngươi bao vải đã không thấy sao? A, lúc nào? Nam Tô Bắc sờ lên bờ vai của mình cùng trên thân phát hiện bao vải sát thực không thấy. Đi qua bọn hắn một nhắc nhở, trung quanh liền rơi vào bọn hắn cách đó không xa những người này, rất nhiều người cũng tựa hồ mới phản ứng được. Ta túi sách đâu? Ta bao không thấy. Lúc nào bị lấy đi? Những cái kia dân đen bên trong có ăn cắp. Đủ loại thanh âm ở trung quanh vang lên. Điền đạo trưởng lúc này đối Nam Tô Bắc nói ra, chúng ta kỳ thật cũng chỉ là vừa mới phát hiện không lâu, bất chi bất giác đã không thấy tăm hơi. Bất quá cũng may chỉ là phó bản tặng bao vải không thấy mà thôi. Ngộ Niệm nhỏ giọng nói. Nói cách khác trên người bọn họ mang vào thông quan phó bản các loại vật phẩm đều vẫn là ở đơn giản tới nói chính là phòng ngừa bọn hắn ăn uống. Nam Tô Bắc chỉ là tiếc nuối nhẹ gật đầu nói ra, sớm biết như vậy, vừa dưới chân núi nên đem bạc dùng hết. Cái này cũng thực là. Theo ban đêm tiến đến, bọn hắn còn đang không ngừng leo lên, thời gian dần trôi qua đi tới đêm khuya. Hàn phong thấu xương. Trang Tài bọn người trên cơ bản đã thành những người này thê đội thứ nhất, mà chung quanh cũng không ít người có thể đuổi theo cước bộ của bọn hắn. Những người này cơ hồ giống như bọn họ, hoặc là thể chất quá mạnh, hoặc là trong thân thể có đủ loại năng lượng loại hình đồ vật tồn tại. Về phần thật tình huống như thế nào, bọn hắn cũng không có khả năng xông đi lên án lấy một người kiểm tra. Chỉ ít tại thể chế bên trên bên cạnh những người này là muốn vượt qua thế giới hiện thực người bình thường. Mà trang tài bọn hắn tức cũng đã cơ hồ bò lên một ngày một đêm, bọn hắn thậm chí ngay cả thở đều không thế nào thở. Xem ra leo núi đối với bọn hắn tới nói trên cơ bản không phải cái gì chướng ngại. Chớ nói chi là bọn hắn một mực tại giữ thể lực tại đồng đều nhanh tiến lên, mà không có lô mãng gia tốc. Cảm giác được sao? Cái kia cố áp lực tới. Trang mới lên tiếng. Khí cùng tinh thần phát ra kết hợp mà đến cảm giác bén nhạy, nhường hắn rất dễ dàng cũng cảm giác được đè ở trên người cái kia cố nhàn nhạt áp lực. Đồng thời theo lấy bọn hắn còn tại leo về phía trước, cố này áp lực càng lúc càng lớn. Nghe được trang tài nhắc nhở, ba người mới kịp phản ứng, qua một hồi lâu mới cảm giác được loại kia áp lực. Nước ấm nấu hết xanh a, không cẩn thận đi cảm giác lời nói, hoàn toàn cảm giác không thấy. Điền đạo trưởng nói ra, rõ ràng cố này áp lực đã đang tiêu hao thể lực của bọn họ, để bọn hắn cảm giác được có chút mệt nhọc. Nhưng cố này áp lực đến lúc lại chỉ là để cho người ta cảm thấy có thể là mình mệt mỏi, mà không phải ngoại bộ áp lực vấn đề. Bởi vì nó là tiến hành theo chất lượng, hơn nữa áp lực từ chỗ rất nhỏ từ từ gia tăng. Trên cơ bản đều là chờ ngươi thích ứng cũng bắt đầu mệt nhọc, mới bắt đầu gia tăng, để cho người ta cho rằng là chính mình vấn đề. Theo chân trời thời gian dần trôi qua xuất hiện ánh sáng, mấy người bọn họ bất chi bất giác đã bỏ lên cả đêm. Theo chân trời sáng lên, bọn hắn mới phát hiện mình đã không biết khi nào bỏ tới trên sườn núi, đóa đóa mây mù sớm đã đánh vào dưới chân bọn hắn, vòng tại bọn hắn bên cạnh. Cái này mênh mông xương trắng phía dưới, phóng tầm mắt nhìn tới vượt qua vài mét phạm vi cơ hồ liền không thể thấy. Bọn hắn thậm chí ngay cả leo lên phía trên cầu thang đều đã thấy không rõ lắm. Đồng thời áp lực càng lúc càng lớn. Cái này leo núi nên tính là một trận thí luyện đi, nhưng cảm giác đối với chúng ta mà nói cũng không tính nan đề. Trang mới lên tiếng. Mặc dù bọn hắn thể lực nhiều, có tiêu hao, nhưng đối với bọn hắn tới nói chẳng qua là chạy nhanh một lần, thậm chí nhiều nhất xem như một cái làm nóng người. Theo húc nhật dâng lên, bọn hắn tựa hồ đi tới một thế giới khác tầm thường. Trôi nổi đỉnh đài lầu các tại đỉnh đầu của bọn hắn, tiên hạc cùng với các loại mây mù cấu thành, gấp khúc lấy sơn phong vây quanh lấy. Thật sự là tu tiên môn phái a. Nam Tô Bắc đứng ở nguyên địa, không khỏi nói ra. Một màn này cho bọn hắn mang tới rung động thật sự là quá lớn. Dù sao tại bọn hắn hiện tại chỗ trải qua các loại cấp thấp phó bản bên trong, lúc nào gặp qua cái này cảnh tượng a, là thật rung động. Lúc này đường núi đã hoàn toàn trở nên thẳng tắp, xa xa nhìn lại, bọn hắn giống như có lẽ đã nhanh muốn đến điểm cuối. Lúc này, mấy thân ảnh từ phía sau của bọn hắn chui ra, nhanh chóng hướng lên buôn tập mà đi. Sau đó càng ngày càng nhiều thân ảnh hướng phía trước vào tới. Trông thấy một màn này, Trang Tài không chút do dự, bay ra bốn tấm phủ chú dán tại đám người trên đùi. Xông. Nghe nói như thế, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng bước chân thanh thoát, thuận lấy Trang Tài lời nói, đi theo Trang Tài cùng một chỗ trực tiếp đi lên vào tới. Bốn tốc độ của con người rất nhanh, một hồi liền vượt qua vừa đoạt chạy những người kia nhanh chóng hướng lên trèo đi. Chỉ qua đại khái 10 đến phân trùng, cũng đã có thể trông thấy thang lầu cuối cùng, một bước cuối cùng cưỡi trên đi lúc, nhìn thấy chính là các loại linh lung đình đài, chung quanh các loại cách cổ kiến trúc song song hướng phía ngoài kéo dài. Mà ở giữa thì là một cái rộng lượng quảng trường, một khối lại một khối bàn đá xanh ghép lại trải. Vừa nói chuyện vị lão giả kia liền đứng tại cầu thang cuối cùng, nhìn xem chạy tới bốn người vừa ý nhẹ gật đầu. Theo Trang Tài về sau, ba người leo lên đến, lục tục có người đến điểm cuối. Một số người chỉ hơi hơi thở, một số người thì đã đầu đầy mồ hôi. Các vị đều nói đi, ăn chút cháo lót dạ một chút. Lão giả kia vớt ve chính mình râu dài, vừa cười vừa nói. Đưa tay như thế bung lên, Trang Tài cũng cảm giác được trên tay của mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trắng loãng bát sứ. Trong chén có nhàn nhạt cháo hoa, cầm lấy đặt ở trong chén sứ môi, pha trộn một lần, ngửi ngửi. Một cỗ mùi thơm truyền đến, cũng không làm phiền, uống một ngụm ấm áp nhập dạ dày, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được thân thể thoải mái dễ chịu. Một bát cháo vào trong bụng, leo lên một ngày một đêm đường núi thế mà tiêu hao hết thảy đều bù lại, tựa như là hảo hảo ngủ một giấc ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm mở dạng. Cả người đều trở nên tinh thần sung mãn đứng lên. Loại cảm giác này sảng khoái, làm sao làm được? Nam Tô Bắc không nhịn được lẩm bẩm nói. Cứ như vậy lại qua một hồi lâu, giống như có lẽ đã dần dần sẽ không còn có người bỏ lên. Lão giả kia lại chờ trong chốc lát về sau, vung tay lên một cái lư hương bay ra. Cứ như vậy dần dần từ từ lơ lửng ở trước mặt của hắn, mà lư hương phía trên thì cắm một cây nhang. Căn này hương nhóm lửa, chậm rãi thiêu đốt. Nhìn xem căn này hương ngay tại trung quanh quảng trường nghỉ ngơi những người này, đại khái liền hiểu là có ý gì. Theo đốt hương từ từ thiêu đốt, vẫn là có không ít người kéo lấy mệt mỏi thân thể, cơ hồ là dùng bò leo lên. Đối với những người này, lão giả này vẫn như cũng là mỉm cười hài lòng gật đầu. Chỉ bất quá tựa hồ đã không còn là chân tình thực lòng bộc lộ, bởi vì tư chất không đủ sao? Đưa tay cách không khẽ bước, đem bọn hắn nâng lên cho ăn một bát cháo, tốt để bọn hắn khôi phục lại. Ta ơn lão thần tiên. Một số bình dân quỷ lệ nói nói. Lão giả này chỉ hơi hơi khoát tay lắc đầu. Rốt cục thẳng đến hương cháy hết lúc, Trang Tài mới nhìn rõ, còn có tốt hơn một chút thân ảnh, cơ hồ rời cái này cuối cùng, chỉ là chỉ cách một chút. Nhưng thân thể bọn họ lại bị định ngay tại chỗ tầm thường. Lão giả kia đi vào cầu thang miệng, hướng về phía dưới nói ra. Thời gian đã hết, chư vị trở về đi. Người nói vung lên, tất cả bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn sau lưng, đã trèo lên đi lên những người này. Chúc mừng chư vị trèo lên sân môn, như vậy là thời điểm đến bên trên thứ nhất trận thí luyện rồi. Nguyên lai leo núi môn chẳng qua là ban đầu sàng chọn sao? Các vị đều là năng nhân dị sĩ, đi qua một ngày một đêm qua leo lên, tin tưởng cũng biết bên cạnh người khác biệt. Sao không mấy người một tổ, cùng một chỗ thông qua cái này thứ nhất trận thí luyện đâu. Đám người dù sao cũng so một người cường. Nói trong tay xuất hiện một loại nào đó không biết tên đồ vật, chính là nhẹ như vậy vùng một lần. Từng tòa núi đá từ thổ địa ở trong chui ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Núi trong đá cách không thay đổi, xuất hiện giống như là truyền tống môn một dạng đồ vật. Có thể ba người, bốn người, nhưng không thể vượt qua bốn người. Tìm bạn bè tốt liền có thể đi vào, chỉ cần ở bên trong sống trên một ngày một đêm liền coi như là thông quan cái này thứ nhất trận. Đi thôi. Trang tài bọn người là căn cứ phó bản giới thiệu người mấy tổ đội, thiên lại chính là đồng đội. Hơn nữa nhân số vừa vặn, căn bản không cần cùng những người khác tổ đội. Cho nên nói đội ngũ ở trong 3-4 người chính là ý tứ này sao? Vậy nếu như chính là muốn đem đội ngũ của mình hủy đi thành hai phần cùng những này nở tờ cờ tổ đội sẽ như thế nào đâu? Trang tài trong đầu không khỏi tự hỏi những khả năng này tính, nhưng hắn không có khả năng thật dưới loại tình huống này vì suy nghĩ khả năng mà hy sinh ưu thế của bọn hắn. Dù sao đây là hiện thực, cũng không phải có thể lưu trữ du ngoạn trò chơi. Không chút do dự, 4 người trực tiếp trở thành thứ nhất cái đội ngũ, tiến vào này sơn thạch bên trong. Mà phía ngoài những người này còn tại lẫn nhau quan sát, thương lượng như thế nào tạo thành đội ngũ. Dù sao trước lúc này, bọn hắn cơ hồ cũng còn là người xa lạ. Nhìn xem 4 người bóng lưng, lão giả kia giúp đỡ phục dâu dài. Phật quang, phụ chú. Thiện nghi lão hòa thượng kia cùng lão quỷ kia. Tấu chương xong, chương 89. Kết hợp quái vật chương 89, 1, kết hợp quái vật khi bọn hắn tiến vào truyền tống một lúc. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là một mảnh hoang vu rách nát cổ quần thể kiến trúc. Các loại nghèo túng u ám nhà gỗ tọa lạc ở trung quanh, từ nó tàn phá ngoại hình, liền có thể biết đã từng bọn chúng là cỡ nào tinh mỹ huy hoàng. Đáng tiếc hiện tại đã hoàn toàn nghèo túng, toàn bộ thế giới sắc thái đều là loại kia u ám để cho người ta khó chịu sắc thái. Rất rõ ràng không quá giống là bình thường không gian có cảnh tượng, càng giống là loại kia truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là loại kia trò chơi tác phẩm bên trong, vì tô đậm cái này không khí chung quanh mà đánh lên sắc thái. Trận trận u phong mang theo một loại nào đó thấu xương âm lãnh tại bao quanh, cái này u phong xuyên thẳng qua tiếng thét tựa như ác linh chui mà thôi. Tê bên cạnh truyền đến lúc hít vào thanh âm, cái kia điền đạo trưởng không nhịn được đưa tay trà sát cổ của mình, tựa hồ nổi da gà lên. Kỳ quái phản ứng, nhường ba người không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Chỉ là đối mặt ba người ánh mắt, điền đạo trưởng nhìn không chớp mắt, khôi phục nghiêm chỉnh tư thái, nhìn về phía trước. Đầu tiên suy nghĩ một lần, vừa lao tiên sinh kia nói là sống qua một ngày một đêm. Nói cách khác trong này khẳng định có nguy hiểm, không sai a. Trang mới lên tiếng. Ba người nhẹ gật đầu, đây là cơ bản nhất tin tức. Cũng trên cơ bản là nghe được tin tức này sau thứ nhất cái phản ứng. Như vậy thì đến bảo trì cảnh giác, xem trước một chút cái này hoàn cảnh chung quanh rồi nói sau. Trang mới nói lại là một lần ngự phủ, 4 tấm phủ chú lần nữa dán vào đám người trên đùi. Các ngươi đã vừa mới thể nghiệm qua, lúc cần thiết ta nhưng lấy từ xa thiêu bị các ngươi trên đùi phụ chú, cho các ngươi cung cấp vừa cái chủng loại kia trạng thái. Không muốn bởi vì không thích đứng mà ngã sắp xuống, hoặc là chạy quá mức. Trang tài nhắc nhở lấy. Khả năng này xem như những này phụ chú khuyết điểm a. Đương nhiên nếu như cái này thật tính khuyết điểm lời nói. Sau đó, trang tài đem đũa rèn mở rộng thành công kích hình thức gánh tại trên vai, mà tay trái thì nắm nuốt một ngọn phi đao. Quấn quanh ở phía trên phụ chú, không gió tự cháy đứng lên. Phía trên văn tự đồ án giống như côn trùng một dạng bò tới phi đao bên trên. Tất cả mọi người riêng phần mình lấy ra vũ khí. Mặc dù có một trận phó bạn chưa từng thấy, nhưng ngộ niệm vũ khí tựa hồ cũng không có thay đổi. Mà điền đạo trưởng thì lấy ra một thanh pháp kiếm, nhìn qua bình thường cũng không cái gì khác biệt. Mà đối với vũ khí này, ngộ niệm còn chuyên môn nhìn qua. Trang tài thì hỏi, có muốn hay không ta cho ngươi trên thân kiếm phụ tầng ma, có thể tăng lên nó trình độ sắc bén. Nghe nói như thế, điền đạo trưởng trên nét mặt xuất hiện kinh hỉ, có thể chứ? Cái kia không thể tốt hơn, tạ ơn. Trang tài cười cười, biểu thị không có gì đáng ngại, một chương đao duệ phù bay ra, cuốn ở hắn trên pháp kiếm. Phù chú thiếu đốt, phía trên đồ án bỏ tới trên thân kiếm, cho hắn phụ lên một tầng đồ án. Nhìn xem cái này phụ ma, điền đạo trưởng tựa hồ thích vô cùng, nhìn trái phải nhìn một lúc lâu. Nhìn ra được, hắn thích vô cùng chính mình thanh kiếm này. Mặc dù tại trang tài nhìn đến, thanh kiếm này tựa hồ chỉ là sắc bén kiên cố một số, giống như cũng không hề có sự khác biệt. Mà ngộ niệm đối với loại hành vi này chỉ là há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ là chắp tay trước ngực, a di đà phật một lần. Các ngươi nói, nếu như chúng ta liền đứng ở chỗ này, cũng là không đi, có phải hay không liền sẽ không gặp phải nguy hiểm, vừa dễ dàng chờ thêm một ngày một đêm đâu? Nam Tô Bắc đống nhiên nghĩ tới điều gì lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế, điền đạo trưởng lắc lắc đầu, nào có chuyện dễ dàng như vậy a. Trang tài hai người cũng không khỏi gật đầu. Loại này lỗ thủng cũng quá mức tại rõ ràng đi. Hơn nữa cái này cũng không phải cái gì chân thực phó bản, hoặc là thế giới rất rõ ràng là bị người điều khiển không gian. Vạn nhất đâu, dù sao chỉ là thứ nhất trận thí luyện mà thôi. Chờ ở chỗ này cũng không quan trọng, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là sống qua một ngày một đêm. Lời này ngược lại là nói không sai, mấy người nhìn nhau, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tựa như Nam Tô Bắc nói, dù sao một ngày một đêm thử một chút lại chẳng ra sao cả. Vạn nhất hữu dụng đâu. Tạch tạch tạch. Một loại nào đó xương cốt va chạm thay đổi thanh âm tại cái này chống trải khu vực vang lên. Nghe thấy cái này tiếng vang, mới vừa bọn ngồi trên mặt đất không bao lâu mấy người lập tức đứng lên. Nhìn người tới nơi này không quá hoan nên chúng ta liền ngồi như vậy nha. Điền đạo trưởng không khỏi vừa cười vừa nói. Lúc này chính cảnh giác nhìn phía trước mấy người ở trong trang tài bỗng nhiên chau mày một cái hô lớn, cẩn thận, đỉnh đầu. Cái này vừa dứt lời dưới, mấy người cũng không ngẩng đầu, trực tiếp phân tán hướng mặt trước vừa trốn. Tránh thoát về sau mới quay người chiều thiên bên trên nhìn lại. Chỉ thấy mấy thân ảnh từ trên bầu trời thẳng tắp đập xuống. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp đập vào bọn hắn vừa tránh thoát địa phương. Phát ra va chạm răng rắc tiếng vang. giống như là có người nào rớt xuống một dạng đập xuống đất chính là một đoàn thịt xương, tựa hồ giống như là người một dạng. Đập xuống đất cái này một đoàn giống như là người một dạng đồ vật, vặn mẹo lên ken két tiếng vang, tựa hồ còn muốn đứng lên. Đối mặt loại tình huống này, Nộ Niệm không chút do dự đưa tay bắn một phát. Theo cò súng móc động, khói lửa toát ra. Một đạo mang theo quang mang biến đạn, trực tiếp đánh trúng vào cái kia một đoàn vặn mẹo thân thể. Một thương liền đánh vào tương tự đầu vị trí. Trong đó một bộ nhục thể cứ như vậy co quắp trên mặt đất, không động đậy được nữa. Trang Tài giơ chính mình truy, trực tiếp tiến lên một bước, từ trên hướng xuống dùng sức đập tới. Theo sóng chấn động ba động, rõ ràng chấn động truyền đến, còn lại nhục thể lập tức theo lấy chấn động, ba chít chít hai lần, chết không thể chết lại. Đây là cái quái gì? Thật buồn nôn a. Nam Tô Bắc tiến lên một bước nhìn qua sau biểu lộ chán ghét nói ra. Đến rơi xuống hẳn là người, mặc trên người rách dưới áo bảo, nhưng thân thể lại dị thường vặn mèo. Vặn mèo dị dạng để cho người ta muốn nôn mửa. Chân chính đến từ tất cả phương vị sinh lý khó chịu. Ngoại trừ cái kia hai cái bị Trang Tài truy đập đã hoàn toàn không có hình người quái vật bên ngoài. Đầu kích chúng một thương cái kia một con quái vật, liền ngay cả trên mặt ngũ quan đều là vặn mèo. Từ cái này vặn mèo ngũ quan, đám người lại cảm giác được thống khổ ý vị. Nộ Niệm nhìn thoáng qua, liền không nhịn được chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Sau đó miệng nhắc tới đứng lên cái gì. Điền đạo trưởng nhìn thoáng qua về sau, nghe được bên cạnh Nộ Niệm thì thầm, không nhịn được nói ra, ngươi đối những quái vật này niệm vãng sinh kinh. Bất quá tựa hồ hết thời giản lược chỉ là niệm cái mấy giây, Tả Hữu liền nói xong. Những quái vật này đã từng cũng là người, cả người cực khổ, hy vọng Phật tổ có thể dẫn bọn hắn đưa đỏ bể khổ. Ngươi còn không bằng hỏi một chút Phật tổ có để hay không cho ngươi dùng súng đâu. Điền đạo trưởng chửi bậy nói. Hơn nữa nơi này là đã là phó bản ở trong phó bản, Phật tổ sợ là không quản được đi. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không có thật nói ra. Nộ Niệm chắp tay trước ngực, Phật tổ sẽ không đóng chú ý những này, đây chẳng qua là hộ thân chi vật mà thôi. Trang Tài chịu được buồn nôn, cẩn thận quan sát những quái vật này về sau, liền quay đầu nhìn về phía trước chỗ sâu. Xem ra nơi này là sẽ không để cho chúng ta an tĩnh tại chỗ này đợi lấy. Nói xong mấy người yên lặng dựa chung một chỗ, lập trận hình, hướng về phía trước đi đến. Nơi này đã từng nhìn qua tựa hồ tựa như là đạo viện chùa miếu tầm thường. Bất quá đã vô thần giống cũng không Phật tượng. Ngược lại là giống một ít ở tại trên sườn núi đại gia tộc, hoặc là sơn môn phái khác. Nếu như không phải ở trên núi lời nói, nhìn qua cũng có chút giống như là xem vườn nội địa, dù sao mặc kệ như thế nào đột xuất chính là một cái lớn, lại phong cách cả một. Nơi này thật đúng là âm trầm. Điền đạo trưởng nói ra. Nhìn ra được, hắn không quá ưa thích loại địa phương này. Mấy người tới trung ương quảng trường, tại cái này ở giữa nhất, có một cái hoàn toàn vỡ vụn bia đá. Bia đá phá hư, tàn mát khắp nơi đều là. Trung quanh khắp nơi đều là các loại chiến đấu qua dấu vết, vỡ vụn đất đá tấm, còn có một số phiến đá bên trên vết máu vết chảo, đao đập tới sau vết cát. Đây đều là hết sức rõ ràng. Chương 89, 2, kết hợp quái vật oan hồn quần quấn. Nộ Niệm không khỏi nói ra. Trang Tài đứng ở chính giữa, đồng nhiên nhắm mắt lại. Trong cơ thể hắn khí đi theo tinh thần phát ra, bắt đầu đối trung quanh toàn bộ không gian nhạc dạo tiến hành dò xét. Đó là một loại âm lãnh, tràn ngập thống khổ, bên hai quanh quẩn lấy kêu rên cảm giác. Chỉ là dò xét tra được như thế trong nháy mắt, Trang Tài thân thể đều không tự chủ được dùng mình một cái. Cái trán yên lặng toát ra một số mồ hôi. Chỉ là như thế dò xét một lần, hắn liền mở mắt. Sau khi mở mắt còn hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh một lần tâm tình của mình. Bên cạnh ba người rất tự nhiên đứng thành tam giác phương vị, đem hắn vây vào giữa, nhìn xem Trang Tài sau khi mở mắt, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò. Cẩn thận một chút, chung quanh nơi này tràn ngập khí tức tất cả đều là loại kia âm lãnh thống khổ, thậm chí có u hồn kêu rên tầm thường cảm giác. Điền đạo trưởng cùng Nộ Niệm đều có cảm giác tương tự, chỉ bất quá không có Trang Tài như thế rõ ràng mà thôi. Nam Tô Bắc gãi đầu một cái. Cùng ba người này so sánh, hắn cảm giác chính mình cùng cái mù lòa một dạng. Đi trong phòng xem một chút đi. Nói xong Trang Tài tùy ý chọn một cái phá phòng ở, thận trọng đem phá cửa đẩy ra, sau đó lui ra phía sau một bước. Vừa mới đẩy ra, liền có một thân ảnh từ trong cửa phòng bỏ ra. Đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh Nam Tô Bắc, một cước liền đạp tới. Lao ra thân ảnh trực tiếp bị đạp đến phòng trên tường, lăn rơi trên mặt đất rít lên kêu rên. Mấy người không tự chủ được lui lại một bước quan sát đến cái này lao ra bóng người. Đồng dạng là mặc y phục rách rưới, nhưng thân thể cũng chưa từng có tại bẩn mèo. Biểu lộ phẫn hận thống khổ, hốc mắt đã không có con mắt. Một đầu xám trắng rách rưới tóc dài tán ở chung quanh. Toàn bộ thân thể xám đen khô cạn, chỉ có cái kia hai tay thành chảo, móng tay dài mảnh bén nhọn. Nói là cương thi nhìn xem cũng không giống, giống như là điên rồi người. Nhưng nhìn bộ dạng này cũng không giống là làm gì người. Nhưng hắn bị đá một cước về sau, liền đặt chỗ ấy co ro, run rẩy dựa vào vách tường. Nghe hiểu được sao? Nghe thấy nói chuyện sao? Nam Tô Bắc không nhịn được hô hai lần. Dù sao người này nhìn dạng như vậy liền có chút giống như là quá độ làm kinh sợ tầm thường. Nộ Niệm nhìn thoáng qua, lắc đầu. Hắn đã chết, ngay cả thi số vị đều đã không có rồi, thân thể sớm đã khô cạn. Trang Tài tay trái bung lên, một đạo hàn quang bay qua, phi đao trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn, đem đầu của hắn đâm một cái đại lỗ thủng. Nhưng bên trong rơi ra tới lại là một số màu đen khô cạn phế liệu, căn bản không có cái gì đỏ trắng tanh hôi chỉ vật bộc lộ mà ra. Nhưng cho dù đầu góc bên trên bị đâm cái lỗ lớn, phi đao đều đã trực tiếp tiến vào đầu góc của hắn ở trong, quái vật kia còn tại ôm thân thể run rẩy. A Di Đà Phật, nhường bần tăng tới đi. Nộ Niệm nói xong đi tới, ngoài miệng nhớ kỹ nghe không hiểu phản văn, kim quang ở trước mặt hắn hiện hiện, sau đó hoàn toàn hội tụ tại hữu trưởng của hắn phía trên. Theo chỗ dựa của hắn gần cái kia run rẩy quái vật kia giống như là phát như bị điên, nhảy dựng lên liền muốn hướng phía hắn cạo. Yến tĩnh, nhường bần tăng siêu độ ngươi. Nói xong đám người đã nhìn thấy Ngộ Niệm một bàn tay lắp tại quái vật trên mặt. lực đạo chi lớn, mang theo Phật quang bàn tay thô trực tiếp đem quái vật này đánh rút trên mặt đất. Trang Tài thậm chí trông thấy quái vật này bị tách không, rút đánh lấy dạo qua một vòng. Đồng thời bởi vì trên bàn tay mang theo Phật quang nguyên nhân, một trường này quất xuống, sám đen hơi khói cũng đã bắt đầu đi lên nhẹ nhàng. Sau đó Ngộ Niệm tiến lên một bước giẫm tại cái quái vật này trên thân, tay phải hung hăng khắc ở hắn trên trán của. Tựa như là nóng hổi bàn ủi khắc ở da trên thịt một dạng phát ra chi chi tiếng vang. Đại lượng sám đen hơi khói bắt đầu phát ra, mà quái vật kia cũng bắt đầu dãy rủa càng ngày càng dùng sức, thẳng đến cuối cùng cũng không tiếp tục dãy rủa mới thôi. Thứ chi bắt đầu mềm nhũn, sau đó biến thành một chỗ cho bụi. Không biết có phải hay không là ảo giác, cho bụi phía trên phảng phất là có linh hồn bay ra tầm thường. Như có như không linh hồn nhìn không thấy hình thể, nó chỉ là hướng về phía Ngộ Niệm chắp tay trước ngực một lần liền biến mất. Ngộ Niệm cũng là chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Ta hẳn không có hoa mắt ta. Nam Tô Bắc rủi rủi con mắt, nhìn xem Trang Tài hỏi. Trang Tài lắc đầu, ta cũng nhìn thấy. An ngay nói thật, cái này vẫn là bọn hắn thứ nhất lần trông thấy chân chính thực thể linh hồn một dạng đồ vật. Món đồ kia hẳn là linh hồn. Chí ít cảm giác bên trên là. Theo quái vật này siêu độ hóa thành cho tàn tiêu tán, Ngộ Niệm không khỏi tiến về phía trước một bước đưa tay đem cửa lại một lần nữa đẩy ra. Bên trong đẩy ra về sau là một cỗ trầm muộn hương vị, đập vào mặt. Mùi vị kia cũng có ngửi, nhưng đám người không nhịn được che lại miệng mũi cơ cơ. Một lát sau mới đi vào bên trong. Cho dù cái này khu vực không có ánh đèn, nhưng một mực là duy trì lấy loại kia âm u sát thái. Cho dù là bên trong nhà này cũng giống như thế. Chỉ bất quá trong phòng trở nên càng tối mà thôi. Đám người đứng tại bên trong nhà này bốn phía nhìn xem. Rách nát phòng ốc làm ở chỗ hắn nơi thấu không, tiếng gió gào thét thổi vào. Đồ dùng bên trong sớm đã rách nát, cũng lại còn có không ít tổn hại chỗ, xung quanh đồng dạng có đánh nhau dấu vết. Phòng ốc bên trong còn có 2-3 bộ thi thể, thậm chí còn có hài đồng thi cốt. Những thi thể này có là thành thây khô một dạng, có lại chỉ còn lại có bạch cốt. Hoàn toàn không biết tại sao lại biến thành như vậy tử trạng. Những này cũng chỉ là thi thể, không có cái gì linh hồn lưu lại. Ngộ Niệm ngồi xổm người xuống nhìn trong chốc lát rồi nói ra. Nhìn bộ dạng này Ngộ Niệm hẳn là có một loại nào đó kỹ năng có thể làm cho hắn phát giác được linh hồn loại hình tồn tại. Thậm chí có thể vận dụng hắn Phật môn thủ đoạn, chân chính đem những linh hồn này siêu độ. Nhìn trong chốc lát sau không có gì để mắt, đám người lại ở chung quanh phòng ốc bên trong bốn phía tra thoạt nhìn. Cái này một mảnh khu phòng ốc tựa hồ là lấy gia đình làm đơn vị ở lại, bên trong nếu có thi thể lời nói như vậy đều là thành song thành đôi, một số thi thể ở trong còn có tiểu hài tử thi cốt. Mà ở trong đó giống vừa cái chủng loại kia sẽ động đến tiêu thảm quái vật thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả quái vật đều sẽ nhường Ngộ Niệm đi siêu độ. Bởi vì có đã hoàn toàn bật mẹo, tựa như bọn hắn trước đó chỗ nhìn thấy loại kia huyết đục quái vật, còn có huyết đục, nhưng đã không có linh hồn. Có là có được linh hồn, nhưng đã không có huyết đục. Bất quá những quái vật này nhìn qua vô cùng kinh khủng buồn nôn, nhưng kỳ thực đối với mọi người tới nói cơ hồ không có quá lớn uy hiếp, cũng liền so với thường nhân mạnh lên một chút như vậy. Đồng thời không đau không ngứa, phi thường điên cuồng, tự nhiên cũng liền có thể dùng ra càng lớn sức mạnh. Vậy trong này mặt độ khó cũng không tính quá cao. Trang mới lên tiếng. Dù sao chỉ là thứ nhất trận thí luyện quá cao lời nói, đằng sau còn thế nào xử lý đâu. Nhìn phía ngoài những người thí luyện kia cũng không tính là quá mạnh mẽ. Điền đạo trưởng ở bên cạnh nói bổ sung. Đi qua bọn hắn leo núi quan sát, trên cơ bản có thể xác định cùng bọn hắn cùng một chỗ leo núi những cái kia nở tở cờ thực lực thật không tính mạnh, cũng liền so với người bình thường tố chất thân thể mạnh lên một số. Lượn quanh một vòng về sau, đám người lại về tới trung ương trên quảng trường. Lúc này ánh mắt của bọn hắn rơi xuống ngay phía trước kiến trúc, cũng là toàn bộ quần lạc ở trong lớn nhất kiến trúc. Kiến trúc này liền rõ ràng không đồng dạng, muốn lớn hơn nhiều. Có điểm giống là cái gì dùng để thương thảo nghị hội hoặc là cử hành chuyện trọng yếu chủ điện hoặc là trưởng gia loại hình tồn tại chỗ ở. Đám người hướng về kiến trúc này chậm rãi ngang nhiên xông qua. Đau nhức, đau quá a, đau quá a. Như vậy tiếng kêu rên đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, đột nhiên truyền đến thống khổ kêu rên, nhường Điền đạo trưởng không nhịn được run lên hai lần. Thứ quỷ gì? Trốn trốn tránh tránh. Nhưng như vậy tiếng kêu rên một mực tại nơi này vây quanh lấy, cũng không có thứ gì hiện lộ ra. Đám người càng đi vào trong, như vậy tiếng kêu rên bắt đầu giao điện trùng điệp. Hô kêu đi ra thanh âm cũng bắt đầu trẻ có già có con nam có nữ. Để bọn hắn cơ hồ có chút phiền não, mà bọn hắn còn không có tới gần đại môn. Đại môn kia liền bị bọn thẳng phá tan đến, một cái to lớn thân ảnh trực tiếp đụng đi ra. Cũng may bọn hắn một mực duy trì cảnh giác. Đám người bay thẳng đến hai bên né tránh đi qua. Mà cái kia như có như không tiếng kêu rền cũng biến thành vô cùng rõ ràng sáng tỏ, chính là từ cái này lao ra thân ảnh ở trong phát ra. Mượn chung quanh nơi này u ám sát thái, mọi người đã thấy rõ ràng thân ảnh này bên ngoài. Thân cao tới khoảng 3-4 mét, to mọng hình người, thân thể mập mạp cao lớn. Mặc trên người lấy rộng lượng áo choàng, nhưng trên người áo choàng rách tung tóe, chân trụi ra rất nhiều da thịt. Trên thân thể in mặt người đầu lâu, còn có một số ngoài định mức tứ chi tay chân, thậm chí còn có một số tóc từ trên người hắn những cái kia trên đầu rủ xuống đến, toàn bộ chính là một cái dung hợp lại cùng nhau thân thể quái vật. Những cái kia tiếng kêu rên chính là từ trên người hắn mặt người ở trong phát ra. Quái vật này mặt mình cũng đang không ngừng hô hào. Đau quá a, giúp ta một chút, giúp ta một chút mà. Đây là thứ quái quỷ gì? Tựa hồ là nghe được Điền đạo trưởng la lên, cái này to cao béo mập thân ảnh cứ như vậy, như viên thịt một dạng đống nhiên hướng hắn va chạm mà đi. Đối mặt với công kích như vậy, Điền đạo trưởng trực tiếp nguyên địa lăn mình một cái tránh khỏi. Vừa vặn tránh thoát đi, trở tay một kiếm hướng bên cạnh vung chặt. Toàn bộ nhờ ma lực, sắc bén pháp kiếm chém vào quái vật này trên thân, đó là dị thường nhẹ nhõm, trực tiếp một kiếm liền chặt hạ trên người hắn dệt đi ra một đầu béo tốt cánh tay. Chặt hạ thủ cánh tay ngồi trên mặt đất vặn bẹo dãy rủa, nhưng không có bước lên ra cái gì máu tươi, chỉ là lộ ra sáng loáng huyết đủ, lộ ra càng thêm buồn nôn. Mà rơi xuống đất cánh tay, giấy rủa trong chốc lát về sau, mọc ra một chút mầm thịt, bắt đầu như nhuyễn trùng một dạng ngồi trên mặt đất chạy. Thấu chương xong, chương 90. Chu Tả chương 90, một, Chu Tả đối tại trên mặt đất cái kia nhuyễn trùng tầm thường to mọng cánh tay, Điền đạo trưởng nhìn xem chỉ cảm thấy đầy người phát lạnh. Quang chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Không khỏi la mắng, ô hế gì tả, Chu. Trong tay pháp kiếm trên lưới kiếm quấn lấy đao duệ phù bên trên huyền diệu văn tự hoa văn. Ở tại lưới kiếm mũi đao là do thỏi màu xanh chạch bám vào trên đó, tay cầm chôi kiếm thẳng tắp đâm tới. Mũi lao đâm trên mặt đất to mọng trên cánh tay, cái kiếp như nhuyễn trùng tầm thường to mọng cánh tay giống lên bờ cá chép một dạng bắt đầu nhanh chóng dãy rủa đông đưa. Bên hai phảng phất nghe thấy được nó kêu rên bén nhọn tê mình. Sau đó cái kia nhuyễn trùng cánh tay liền dãy rủa một hồi không động đậy được nữa. Mà vừa tránh thoát cái kia to mọng quái vật trùng kích, lúc này hắn đã xoay người lại, tiếp tục hướng phía cách mình gần nhất Điền đạo trưởng đụng tới. Giá tại Điền đạo trưởng trên đùi xài bước phù thiêu đốt hầu như không còn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ hai chân phảng phất có thần trợ, dị thường nhẹ nhàng. Tốt tại cảm giác như vậy, trước đó tại cuối cùng leo núi bắn gọn lúc đã phát giác được qua. Cũng không có bị cảm giác như vậy ảnh hưởng đến, thừa dịp tốc độ như vậy tăng thêm nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân lui lại. Toàn bộ thân hình dị thường linh hoạt, liền phảng phất giống dùng khinh công bình thường, mũi chân trên sàn nhà điểm mấy lần. Liền đã lui đến trang tài đám người bên cạnh, cùng quái vật kia kéo ra khoảng cách an toàn. Càng lộ vẻ quái vật kia hình thể bụng bề dị thường. Mà lúc này Nam Tô Bắc đã cách không bắt lấy một kiện áo choàng trùm lên trên thân, một trận không gian bặm mẻo. Tại cái này vốn là có lấy ám trầm sắc thái thế giới ở trong biến mất thân hình. Theo trong không khí bặm mẻo, không biết chạy tới nơi nào, một thanh âm nào đều không có phát ra. Thừa này máy cơ hội nút ở chỗ tối. Một đạo hàn quang bay vụt, cuốn đầy đao duệ phù ký hiệu văn tự phi đao, như ngân quang một dạng bắn vào quái vật kia đầu lâu bên trong. Vạn mèo thống khổ để cho người ta đáng sợ mập đầu to, kêu thảm cùng trên người hắn những thống khổ kia mặt người cùng một chỗ kêu thảm. Bén nhọn thanh âm như ma âm sâu thai, nhưng cũng may tựa hồ cũng không có thương tổn quá lớn, chỉ là nhường đám người không nhịn được cau mày muốn che lỗ thai. Sắc bén phi đao tại lực lượng cường đại dưới, lại trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thấu, lại ra một cái lỗ tròn động cửa hang, thậm chí có thể từ khuôn mặt của hắn chính diện trông thấy hắn sau đầu quang cảnh. Một cái thông thấu lô lớn, ô bế cửa hang, tại trên đầu của hắn, nhưng không có lưu ra cái gì máu tươi hoặc là cái khác chất lỏng. Đây chính là cái hoàn toàn dùng huyết nhục tứ chi chất đống đồ vật, trong thân thể ngay cả chất lỏng đều không có, thuần túy quái vật. Trang mới lên tiếng, mà hiển nhiên quái vật kia đầu cũng căn bản không phải nhược điểm của hắn, đỉnh lấy sáng loáng cửa hang, đã hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn hành động. Dù sao hắn đầu góc ở trong ngay cả góc cùng huyết dịch đều không có, cùng hắn trong thân thể những bộ phận khác không có bất kỳ khác biệt gì. Lại như là mang như một dạng hướng bọn hắn vào tới. Nộ niệm sớm tại sông trước khi đến liền đã giơ lên trong tay kiểu cũ súng kiếp, theo cò súng bóp, mùi thuốc súng mà bắn ra. Một khỏa lại một khỏa đỉnh lấy Phật quang viên đạn khắc vào quái vật này trong thân thể. Mà rất rõ ràng nộ niệm sử dụng Phật quang, đối quái vật này tổn thương hiển nhiên muốn so trang tải đám người công kích phải hữu dụng một số. Tựa như là thuộc tính khắc chế một dạng. Khảm đi vào viên đạn tựa như là nung đỏ bàn ủi, ngạnh sinh sinh in dấu tại thịt heo bên trên. Phát ra xì xì bốc lên dầu tiếng vang, còn không ngừng hướng lên tỏa ra màu đen hơi khói. Trong không khí thậm chí tràn ngập một cỗ có chút mùi khét. Đám người trên đùi xài bước phù hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, tất cả mọi người thu được cực tốc di động hiệu quả. Đối mặt cái này nhìn qua không linh hoạt lắm to mọng quái vật, bọn hắn lúc này liền muốn linh hoạt quá nhiều. Xông đụng tới thân thể, phi thường tùy tiện liền bị ba người tránh thoát, cũng ở tại bên cạnh bắt đầu công kích. Điền đạo trưởng vẫn như cũ sử dụng hắn pháp kiếm, bắt đầu gọt đi quái vật này trên người cánh tay mặt người. Nộ niệm dùng đến cái kia búa đinh, nhiễm lấy Phật quang búa đinh, đối quái vật này tạo thành tổn thương là nghiêm trọng nhất. Mỗi một kích đều có thể ném ra một cái hố nhỏ, thậm chí ở phía trên lưu lại giống như là vết bỏng một dạng dấu vết. Mà Trang Tài đã bỏ đi sử dụng phi đao đến tiến hành công kích thủ đoạn, ngược lại dùng khí cùng tinh thần phát ra khống chế phi nhận xoắn ốc lấy tại quái vật bên cạnh xoay quanh. Dùng sắc bén xoay tròn lưới đao, đồng dạng cắt giảm lấy quái vật kia trên người tứ chi huyết đủ. Đại cánh tay của người, trắng non tay nữ nhân cánh tay, mập ngắn cánh tay trẻ con, khô cạn lao nhân cánh tay. Thống khổ mặt người, vằn mèo ra mặt, tóc hai bù xù đầu. Những này nhìn xem cũng là người ta không rét mà run đồ vật liền sinh trưởng ở quái vật này trên thân. Ba người chỉ là tránh thoát trong nháy mắt, liền đem quái vật này trên thân không ít người mặt cánh tay chặt đi xuống mấy cái. Mà những này thân thể rơi trên mặt đất cùng phổ thông huyết nhục không giống, bởi vì bọn hắn rơi trên mặt đất về sau còn có thể nhúc đích, đồng thời trở nên càng buồn nôn hơn. Nộ niệm đưa tay chính là mấy phát, mấy viên đạn tinh chuẩn trúng đích cái này đến rơi xuống cánh tay, đầu. Tinh chuẩn đem nó biến thành cho bụi, hướng lên đã nổi lên khói đen. Đi qua cái này ngắn gọn chiến đấu, mấy người đã xong toàn bộ biết nên ứng đối ra sao. Hiển nhiên quái vật này tựa hồ không có nhược điểm gì, chỉ có thể từ từ gọn đi trên người hắn huyết nhục. Mà đối với hắn tổn thương lớn nhất tự nhiên là nộ niệm, mấy người chỉ cần bảo vệ hắn, nhường hắn đến chủ yếu phát ra là đủ. Mới từ bọn hắn bên cạnh tiến lên, liền chịu rất nhiều công kích to mọng thân ảnh bỗng nhiên ngã về phía sau. Linh hoạt thân ảnh so sánh hắn vừa lô mãng cổng kềnh động tác trên lệch lớn, lăn làm một đoạn, bay thẳng đến bọn hắn ép đi qua. Trên người cánh tay giống như là cao su một dạng, đống nhiên rối rải. Mắt thấy là phải đem sát bên cách hắn gần nhất nộ niệm cùng với Trang Tài. Những cái kia cánh tay liền muốn đem hai người bắt lấy. Một khi bắt lấy, cái kia viên thịt bản to mọng thân ảnh vượt trên đến, còn có cái kia trên thân che kín kêu rên mặt người há to miệng, nhất định sẽ thụ thương không nhẹ. Mấy cây trong suốt tinh thần sợi tơ, nhân cơ hội này bắn ra cột vào những cánh tay này trên thân, đột nhiên kéo một phát điều chỉnh phương vị của bọn nó. Nhưng quái vật này đột nhiên xuất hiện tập kích rơi vào khoảng không, bị hóa giải mất. Nhân cơ hội này, hai người vội vàng lui lại, né tránh mà qua. Điền đạo trưởng cất bước tiến lên cơ pháp kiếm, đem những này duỗi dài cánh tay chém đứt. Trong suốt sợi tơ cũng rào sát, sợi tơ sắc bén đè ép phía dưới đồng dạng có hai, ba cây cánh tay rớt xuống. Mấy người phối hợp phía dưới, quái vật này trong lúc nhất thời tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Lúc này cái này to mọng quái vật, trên thân đã chọc tốt một mảnh, không có làn da, chỉ có trần trụi huyết nhục, thấy rất rõ ràng. Trần trụi huyết nhục tựa như là trên tất thịt heo một dạng. Mượn xài bước phủ cùng với càng thêm cảnh giác mấy người, cùng xa xa Nam Tô Bắc cùng một chỗ dùng sợi tơ khống chế. Quái vật này trên người huyết nhục chính đang chậm rãi sói mòn, biến thành đầy đất khối thịt. Chẳng được bao lâu, theo xài bước phủ hiệu quả biến mất, cái này to mọng thân ảnh trên người các nơi tứ chi nhân loại cơ hồ bị bọn hắn toàn bộ bổ xuống, biến thành một mảnh trống không. Nhưng cho dù không có những này, quái vật này vẫn như cũ kêu thảm, đồng dạng phảng phất có được không ít thanh âm đang thét đảo. Cũng kia không ảnh hưởng chút nào động tác của hắn. Tiếp tục như vậy không được a, như thế lớn thân thể, cho dù hắn đứng đấy để cho chúng ta chặn, chúng ta đều phải chặn nửa ngày. Điền đạo trưởng nói ra. Mặc dù có xài bước phủ, nhường thân thể bọn họ trở nên linh hoạt, tránh né cái này lô mạng thân ảnh không có khó khăn như vậy. Nhưng cái này to mọng thân ảnh thật sự là quá cao lớn, thân cao tới 4 mét, còn thân thể mập mạp. Chính là một đầu đứng đấy bất động lợn chết, bọn hắn như vậy chém đi xuống cắt giảm nó huyết đục đều phải gọt nửa ngày. Chớ nói chi là đối với chặt đi xuống huyết đục, bọn hắn còn phải nhường nộ niệm hoặc là công kích của hắn đến đem nó tiêu diệt rơi. Nếu không tựa như là nhuyễn trùng một dạng, đong đưa hướng bọn họ vọt tới càng thêm buồn nôn. Nhưng vấn đề là bọn hắn cũng liền level 2, năng lượng trong cơ thể là có hạn. Mặc dù có tố chất thân thể mang đến thể lực tăng lên, có thể cùng quái vật này của nhau, nhưng năng lượng trong cơ thể nhưng không đủ để bọn hắn tại chiến đấu như vậy ở trong một mực gắn bó. Không có năng lượng liền không cách nào đối quái vật này tạo thành đòn công kích chí mạng, liền ngay cả đến rơi xuống huyết nhục cũng không thể trực tiếp giết chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh giật giải quyết hắn, cho hắn tạo thành tổn thương lớn hơn mới được. Trang Tài đưa tay trái ra, hiện lên kiếm chỉ nhất câu. Bên hông một chương chưa từng thấy qua phủ chú phiêu đãng mà ra, thông qua nó trên lá bùa mặt tiểu chữ cùng ký hiệu đó có thể thấy được nó nguyên bản nền không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Hoán Vũ phủ. Nhưng ở cái này nó Hoán Vũ phủ nền bên trên, tựa hồ vừa có cái khác không giống tiểu chữ. Đồng thời phù này rủ mặc kệ là nhìn chất liệu vẫn là phía trên mực in đều cao cấp hơn không ít, ngay cả bám vào tại trên của hắn năng lượng đều rõ ràng có thể cảm giác được khác biệt. Đây chính là Trang Tài một tháng qua mới nhất kỳ tác. Thông qua về sau đối chấn chữ giải độc, hắn cuối cùng là có thể hơi giả sử dụng tật chữ một dạng, hơi dùng một chút chấn chữ sức mạnh. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể đem chấn chữ sức mạnh kết hợp tại Hoán Vũ phủ bên trên. Bởi vì Hoán Vũ phủ bên trên thần chữ biến thể ký hiệu tựa hồ càng thêm bình thản, không sẽ cùng chấn chữ quá xung đột. Chương 90, một, chu tà nó đùa chú của hắn lại không được. Tựa như cất bước phù hắn thần chữ biến thể ký hiệu vốn là tật chữ biến hóa mà tới, cho nên rất dễ dàng liền thu được tăng lên biến hóa. Chuẩn bị kỹ càng, có như vậy một hồi cơ hội áp chế hắn, mãnh liệt phát ra. Trang Tài đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe nói như thế, đám người liền chuẩn bị kỹ càng. Theo ngự phù lại có 4 tờ phù chú bay ra, 3 tấm dán tại hiện lộ tại các nơi 3 người trên đùi, mặt khác một trường dán tại một chỗ trong không khí. 4 tờ phù chú tăng thêm Trang Tài trước mặt chỗ phiêu đãng phù chú cùng một chỗ thiếu đốt. Trước cho ta chói chặt hắn. Theo một tiếng này tiếng giống, vài gốc trong suốt sợi tơ bay tới chói tại quái vật này trên đùi cùng với trên bờ bay. Mới vừa bạn chuẩn bị xoay người to mọng quái vật tại nguyên chỗ giằng co, bị cái này kỳ quái mềm dẻo sợi tơ kéo một lần, to mọng thân ảnh lắc lư 2 lần mới đứng vững theo hầu. Nhưng cứ như vậy một hồi kéo dài đã đầy đủ. Trang Tài trước mặt phù chú thiếu đốt, đột nhiên là có mây đen lên đỉnh đầu hiện hiện. Tại cái này ám trầm sắc thái không gian, vũ rơi xuống. Một giọt, hai giọt, cuối cùng chính là mưa phùn giả dích. Rơi xuống mưa phùn tựa hồ không phải phổ thông giọt mưa, rơi xuống về sau đập vào quái vật kia trên thân. Mỗi một giọt vũ đều giống như nguồn nhiệt một dạng nhỏ ở trên người hắn, toát ra xì xì hơi khói. Liền ngay cả bị giọt mưa tới nước sàn nhà đều toát ra hắc khí, hướng lên phiêu đãng. Mà cái kia mập ra quái vật trong nháy mắt này đội mưa, cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ có 10 mấy giây, Trang mới nói, khống chế phi nhận bắt đầu điên cuồng tại quái vật kia bên cạnh xoay tròn, không ngừng từ trên người hắn cắt chém chảy máu thịt. Nộ niệm bước nhanh về phía trước nói xong, giúp ta đánh ra cái đến trong động. Nghe nói như thế, bên cạnh Điền đạo trưởng cắn răng một cái dậm chân, trực tiếp đem trong tay pháp kiếm ném ra ngoài. Pháp kiếm thành một đạo thanh quang, trực tiếp đâm vào quái vật kia trên thân. Ngay tại Trang Tài hai người coi là cái này pháp kiếm sẽ dùng ra cái gì ghê gớm lúc công kích, ai ngờ Điền đạo trưởng chỉ là hét lớn một tiếng. Đạo bào tay áo không biết khi nào đã lột đi lên, hai chân đột nhiên đạp xuống đất ấm. Lực lượng mạnh mẽ tăng thêm xài bước phù hiệu quả, lại trực tiếp đem nền đá tấm dẫm ra vết rách. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như pháo bắn ra. Tiến lên Điền đạo trưởng tay phải kéo về phía sau, nắm chặt hữu quyền, thỏi thanh màu sắc đã bao khỏa tại nắm đấm của hắn bên trên. Phía trên thậm chí quấn quanh lên một loại nào đó huyền diệu hoa văn, như hoa sen nở rộ tầm thường. Hoa sen, thỏi. Tại hắn một tiếng này tiếng giống dưới, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn trên nắm tay thỏi màu xanh hoa sen hoa văn phản phất nở rộ, phản phất trở nên càng thêm tối sáng. Tùy theo thanh quang hiện lên, một quyền khắc ở quái vật kia trên bụng. Chu tà, liên hoa đua nở. Quái vật kia trên bụng huyết nục tựa như nở rộ liên như hoa, bị một quyền này đánh nở rộ. Huyết nục văng tung tóe lộ ra lom sâu lỗ máu. Đã theo sát phía sau, bước nhanh về phía trước nội niệm, trên miệng chính nhanh chóng nhỏ như mỗi kêu rồi lẩm bẩm Phật hiệu. Đang lúc Trang Tài coi là ngộ niệm sẽ dùng ra cái gì Phật pháp công kích bắt đầu. Chỉ thấy tay phải hắn từ tăng bảo ở trong rối ra, ló ra phía trước. Trong tay tựa hồ cầm lấy thứ gì đâm vào cái kia huyết nục bên trong. Sau đó không chút do dự xoay người chạy. Nam xuống. A. Nghi hoặc chợt lóe lên, Nhưng theo lời này rơi xuống, Trang Tài vẫn là không chút do dự xoay người nhào tới, nằm trên đất. Nộ Niệm cùng Điền đạo trưởng cũng nhanh một bước chạy đi, sau đó nhào về phía trước, lấy đồng dạng tư thái nằm trên đất. Cách đó không xa, Quang Ảnh vẫn mẹo, hiển nhiên Nam Tô Bắc cũng nghe lấy Nộ Niệm đề nghị. Ầm. Một tiếng vang vọng, giống như tiếng nổ mạnh tầm thường. Trang Tài không khỏi nằm rạp trên mặt đất, lệch ra cái đầu nhìn sang. Chỉ thấy quái vật kia khối này trên bụng là một loại nào đó hình núi khoan lựu đạn. Giống như là lựu đạn, chỉ bất quá chất gỗ trôi năm biến thành cái đinh bộ dáng. Một bên như châm một dạng đâm vào quái vật kia cái bụng bên trong, một bên khác thậm chí còn điều khắc Phật đầu. Nhưng vấn đề là cái này là một cái lựu đạn a, nhìn qua lại thế nào có Phật gia nguyên tố, cái kia cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Theo tiếng nổ mạnh, truyền đến kim san quang mang, cùng với thiêu đốt ánh lửa. Tùy theo mà đến chính là khói bụi. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh đem quái vật này trực tiếp nổ thành đầy trời huyết nục, tuyệt đại bộ phận huyết nục tại cái này tiếng nổ mạnh sinh ra ánh lửa cùng sen lẫn Phật quang ở trong bị thiêu thành cho tàn. Nhưng vẫn như cũ có một ít không có bị hoàn toàn đốt sạch sẽ xám đen dơ bẩn tịt mạt tứ tán bay bụi. Bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí dính Trang Tài bọn hắn đầy lưng đều là. Xa xa Nam Tô Bắc áo choàng nhếch lên. Cũng may hắn áo choàng cho hắn cản trở một bộ phận lớn, nhưng vẫn là tại chân cổ tay cùng với không ít địa phương dính đến. Mẹ, thật buồn nôn a. Mà cách hơi gần ba người càng là đầy người đều là cái này xám đen ố bế thịt mạt, tanh hôi khí tức bay thẳng chót mũi. Trang Tài đều muốn nôn. Tại sao có thể buồn nôn như vậy? Không chút do dự ngón tay nhấc câu, một chương sạch sẽ phủ dán tại trên người hắn. Theo sạch sẽ phủ thiêu đốt mà qua, trên người các loại cho bụi dơ bẩn lập tức tụ tập tại một đoàn, rơi xuống bên chân. Toàn bộ thân thể cùng với quần áo chân bóng như mới, tựa như là vừa vặn mới thanh tẩy qua một dạng, thậm chí mang theo nhàn nhạt hương thơm. Nhìn xem một màn này, Nam Tô Bắc lập tức từ trong bọc cũng lấy ra một trường sạch sẽ phủ dán tại trên thân. Mà nhận thụ lấy hôi thối Ngộ Niệm hai người, chỉ là trơ mắt nhìn bọn hắn. Trang Tài đương nhiên sẽ không như thế keo kiệt, vung tay lên một cái, hai tấm phủ chú bay đi, rơi xuống tay của hai người chung. Hai người đã gặp Trang Tài sử dụng, cầm lấy phủ chú, năng lượng quán thâu trong đó dán tại trên người mình. Loại kia quét sạch không còn cảm giác, từ trên người của bọn hắn đảo qua. Dơ bẩn tụ tập một đoàn bị quét rời dưới thân. Hôi thối bị quét sạch sẽ thậm chí hiện lên nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho hai người không nhịn được thở hổn hển mấy miệng. Tốt hữu dụng phù chú a. Bản thân là thuộc về nói ra môn phái, lại là một cái nghiêm trang nói sĩ Điền đạo trưởng nhìn xem Trang Tài một mặt hâm mộ. Không khỏi nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi dùng phù chú là từ phó bản bên trong hối đoái đi ra vật phẩm đâu. Nhìn bộ dạng này hẳn là ngươi mình có thể chế tác, thật tốt a. Người khác chế tác phù chú là thật có hiệu quả, bọn hắn những này chế tác phù chú chính là về tâm lý người bảo lãnh bình an. Ngộ Niệm chỉ là chắp tay trước ngực, a di đà Phật, cảm ơn qua. Mà đi tới Nam Tô Bắc nhìn một chút Trang Tài, sau đó lại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Điền đạo trưởng cùng với Ngộ Niệm. Ánh mắt quái gì, muốn nói cái gì lại chỉ là đem miệng ngập tới, đem muốn hỏi ra nuốt vào bụng ở trong. Lúc này Điền đạo trưởng bỗng nhiên trái xem phải xem tựa hồ tại tìm được cái gì. Tìm nửa ngày tựa hồ không tìm được, đem Ngộ Niệm một thanh kéo đi qua, chất vấn, "Trọng Hòa thượng, ta kiếm, ta bảo bối pháp kiếm bị ngươi nổ đi nơi nào? Ngươi nếu là cho ta nổ tan, ta mới muốn tìm ngươi tính sổ sách." Nói xong liền kéo lấy Ngộ Niệm bắt đầu ở chung quanh tìm ra được. Đứng tại chỗ Trang Tài hai người hai mặt cách xa nhau. Nhìn xem Ngộ Niệm hai người ở chung quanh bắt đầu tìm lên pháp kiếm, Nam Tô Bắc mới không khỏi thấp giọng nói ra. Hai người này, có thể hay không quá kỳ quái. Ta trước đó còn tưởng rằng Ngộ Niệm đại sư thẳng nghiêm chỉnh. Trang Tài đương nhiên có thể lý giải Nam Tô Bắc ý tứ. Trước đó cái trước phó bản nhìn thấy Ngộ Niệm thời điểm, hắn mặc dù sử dụng một lần súng kiếp, để cho hai người cảm thấy có chút không đáp phối rất kỳ quái. Nhưng dù sao cũng là hắn tốt nhất cái phó bản cầm tới vũ khí, cũng không thể không cần đi, chớ nói chi là còn là một thanh vũ khí nóng. Cho nên hoàn toàn có thể lý giải. Cho dù cái kia thanh súng kiếp phía trên một chút xuyết một chút Phật môn nguyên tố, nhưng hôm nay cái này lựu đạn liền có chút hoàn toàn vượt qua hai người hiểu. Bọn hắn còn tưởng rằng ngay lúc đó Ngộ Niệm sẽ dùng ra cái gì cường đại Phật môn kỹ năng đâu, kết quả lại là dùng lựu đạn, chỉ là đem lựu đạn ném vào quái vật bụng ở trong. Cho dù tại lựu đạn bên trên khắc Phật đầu, đồng thời bạo tạc sau khi ra ngoài, cũng quả thật có thể cảm nhận được trong ngọn lửa sen lẫn Phật quang. Nhưng cái này cũng vẫn như cũ không cải biến được nó là lựu đạn sự thật. Mà cái này Điền đạo trưởng, hai người nhìn hắn bảo bối dùng kiếm tư thế, còn tưởng rằng hắn là đứng đắn gì dùng kiếm đạo sĩ. Kết quả nhìn xem đến kiếm kia tựa hồ chỉ là vật phẩm trang sức một dạng, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, hắn dùng kiếm tư thế chỉ là tại lung tung vung chặt. Mà vừa một quyền kiếm nhưng so sánh hắn dùng kiếm để hữu dụng nhiều. Nhìn qua cũng càng có khí thế. Ưa thích dùng kiếm, nhưng kỳ thực dụng quyền đạo sĩ. Tu tập Phật pháp, nhưng dùng vũ khí nóng hòa thượng. Ân. Vẫn tốt chứ, dù sao phó bản ở trong kỹ năng đạo cụ, chỉ có thể nói thân bất do kỷ. Trang Tài yên lặng bang hai người giải thích một lần. Nghe nói như vậy Nam Tô Bắc liếc nhìn Trang Tài một cái. Hắn rất muốn nói, tại phó bản ở trong làm ra hành động gì mới có thể thu hoạch được kỹ năng gì. Phó bản sẽ chỉ để cử thích hợp ngươi kỹ năng, cho dù ngươi mặt ngoài cho rằng những này kỹ năng không thích hợp ngươi. Nhưng có nhiều thứ là không giấu được. Tấu chương xong, chương 91. Thông quan thứ một thí luyện chương 91, 1, thông quan thứ một thí luyện cuối cùng Ngộ Niệm vẫn là bang Điền đạo trưởng tìm được bảo bối của hắn pháp kiếm, bảo bối của hắn pháp kiếm tại bạo tạc trung bay đến cái kia ngay phía trước đại điện trên mặt cọc gỗ. Nghiêng đính tại cọc gỗ đỉnh chót, kéo xuống về sau, Điền đạo trưởng cẩn thận nhìn một chút, lau lau rồi nhiều lần. Mặc dù có một số va chạm, nhưng nhìn xem bảo tồn coi như hoàn hảo. Xác định không có vấn đề gì về sau, Điền đạo trưởng mới an tâm đưa nó thu nhập trên lưng vỏ kiếm ở trong. Bốn người lại tụ tập ở cùng nhau, đứng ở cửa vào đại điện nơi. Nhìn lên trước mặt đại môn, hoặc là nói đã không thể gọi làm đại môn, dù sao bị lao ra vừa đầu kia quái vật va chạm náo loạn, chỉ còn lại có lưu lại khung cửa còn ở phía trên chợt trợn. Vào xem một chút đi, nói không chừng còn là có chút thu hoạch. Trang mới nói mang theo mấy người đi bảo, chỉ bất quá bốn người trên đùi dán xài bước phù nhìn qua vô cùng dễ thấy. Không thể không nói, tấm bùa này rủa là thật dùng tốt lại và dùng. Hiện giai đoạn trên cơ bản không ai không dùng đến. Lại thêm chế tác lại không tính khó khăn, Trang Tài tại trong túi sách của mình cho mình lưu lại rất nhiều. Cho dù bốn người cùng một chỗ tiêu hao, đều hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao tại tiến vào trước khi đến, Trang Tài liền đã tại vì cái này phó bản làm chuẩn bị. Bốn người đi vào đại điện này ở trong. Cái này tựa hồ là dùng để giảng kinh hỏi nơi trốn. Ngay phía trước phía trên không có một bài gì biển tượng nặng, mà là để đó ba cái dài mảnh khung ảnh lồng kính. Phía dưới trên mặt bàn để đó cắm hương lư hương, tựa hồ là dùng để tế bái. Chỉ bất quá phía trên ba bức khung ảnh lồng kính sớm đã hủy đi, giống như là bị dùng vô số đao kiếm ở phía trên vung chặt xé rách qua tầm thường. Chỉ để lại một số giấy trắng dấu vết lưu lại. Trung quanh còn có rất nhiều, nhìn qua có chút giống là đạo gia nguyên tố trang trí cùng vật phẩm. Thế đàn đằng sau chính là nâng lên một đoạn bục giảng, phía dưới thì là cái này đến cái khác hình tròn bộ đoàn. Chỉ bất quá những này trải đoàn rơi là tả trên đất, lung tung rơi vào các nơi, một số đã vỡ vụn. Trong này chiến đấu dấu vết so với bên ngoài còn muốn khoa trường, khắp nơi đều là đao kiếm nằm ngang chặt qua dấu vết, ghế gỗ, cái bàn, hoa cửa sổ, vách tường, trên mặt cọc gỗ khắp nơi đều là chỗ thủng. Trung quanh còn có rất nhiều rách dưới tản mát nhẹ nhàng quần áo. Những này quần áo đều là một bộ, hiển nhiên không quá giống là thay đi giặt bỏ ở nơi này, nhìn xem quần áo bày biện tư thế, trước đó hiển nhiên là xuyên tại trên thân thể người. Chỉ bất quá bây giờ tản mát chỉ là quần áo thôi. Những này quần áo có lớn có nhỏ, có nam có nữ. Thuộc về là ai quần áo đã không cần nói cũng biết. Chỉ nhìn trang cảnh này, Trang Tài liền đã có thể tại trong đầu tưởng tượng, những này quần áo nguyên bản chủ nhân tụ hợp lại cùng nhau vặn bẹo quấn quanh thành một cái huyết đục quái vật bộ dáng, không nhịn được nổi da gà lên. Mặc dù nơi này rách tung tóe, nhưng bốn người rất rõ ràng phi thường hứng thú ở chỗ này tìm kiếm lấy. Dù sao bọn hắn thí luyện yêu cầu là ở chỗ này sống qua một ngày một đêm, nhưng hiển nhiên bọn hắn khả năng ngay cả nửa ngày đều còn không có đạt tới, cũng đã đem cái kia đại quái vật cho tiêu diệt. Từ khi đem đầu kia đại huyết đục quái vật diệt đi về sau, toàn bộ không gian đều trở nên yên tĩnh trở lại, loại kêu rên thống khổ ý vị đều giảm bớt rất nhiều. Bọn hắn có là đầy đủ thời gian ở chỗ này đi dạo. Đám người đi dạo xung quanh, mà Trang Tài thì tại cái kia trên giảng đài nhìn thấy một quyển sách. Đem sách lật ra nhìn một chút. Bên trong tựa hồ là một loại nào đó dùng để tu thân dưỡng tính pháp môn, loại vật này vừa ở những người khác những phòng ốc kia ở trong Trang Tài cũng tìm tới qua mấy bản. Trên cơ bản có thể xác định, không có cái gì đặc thù sức mạnh, cũng chỉ là phổ thông cổ đại thư tịch. Càng giống là một số tư tưởng bên trên càng ngộ, thông qua một ít lời ngữ để cho người ta càng thêm bình tĩnh loại hình. Cứ như vậy tùy ý tìm kiếm lấy, Trang Tài lại trực tiếp từ sách này tịch ở trong lật ra một tầng kẹp trang. Rơi ra ngoài một chương bùa vàng. Bởi vì một mực bị kẹp ở sách này tịch làm bên trong bảo tồn vô cùng hoàn hảo, thậm chí ngay cả nếp gấp đều không có. Vàng nóng trên lá bùa, dùng kim sắc cùng màu đỏ màu sắc viết lấy kiểu chữ lẫn nhau giao hội. Trừ một chút ý nghĩa không rõ lung tung ký hiệu bên ngoài. Phía trên kiểu chữ viết: Càn Khôn Đạo Pháp, e sợ hồn phá ma. Kim hồng tiểu chữ giao hội, Trang Tài hai con mắt híp lại, đem phụ chú tiếp cận chính mình. Tinh tế cảm giác cái này phụ chú phía trên năng lượng. Hắn khí cùng tinh thần của hắn ngưng kết thành sợi tơ, đã tại đụng vào phù này rùa, cảm thụ được phía trên một vài thứ. Hắn có thể cảm giác được phù này rùa phía trên mặc dù nội liễm, tán phát năng lượng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể phát giác được nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Có thể phát giác là bởi vì bản thân hắn liền có ngự phù năng lực, lại thêm tinh thần của hắn phát ra, có thể phát giác được cái kia nhỏ xíu năng lượng phát ra. Vẫn là bởi vì hắn biết rõ tấm đùa này rùa quy cách. Mặc dù khả năng khác biệt bối cảnh vẽ ra tới phù có không giống quy củ cùng tiểu dáng, nhưng duy nhất không biến chính là dùng để vẽ chế phù mực in, dùng để làm phù chú nền. Không có khả năng xuất ra cực kỳ đắt đỏ trang giấy cùng in, chỉ là chế tác một cái không dùng được phụ chú. Hoặc là nói dùng ra như vậy vật liệu, cho dù lung tung chế tác, cũng sẽ không làm vô dụng phụ chú. Đặc biệt là tại cái này vốn là có lấy siêu phàm sức mạnh bối cảnh thế giới bên trong, cái kia càng là một loại cực kỳ xa xỉ lãng phí. Cho dù là đại hộ nhân gia cũng sẽ không như thế làm. Mà loại này vàng óng trang giấy, Trang Tài chỉ là sờ ở phía trên liền có thể biết nó chất liệu, tuyệt đối thuộc về tương đối đỉnh cấp một nhóm kia. Dù sao hắn là làm không dậy nổi. Trên xuống kim hồng mực in cái kia càng là xa xỉ bên trong xa xỉ. Tất cũng không kể tại niên đại nào, giấy chế tác đều là muốn tiện nghi những này kỳ dị mực in. Từ nó kim sắc mực in cùng màu đỏ mực in tiểu chữ giao hội liền có thể nhìn ra. Kim hồng tiểu chữ tầm thường sẽ chỉ dùng tại cao cấp phù chú vẽ phía trên. Phổ thông đều là dùng màu đen mực in, lại hướng lên một chút tác dụng chút màu xanh biết hoặc là màu xám loại hình. Nhiều nhất bất quá dính điểm màu đỏ, vẽ một số ở bên cạnh ký hiệu mà thôi. Mà cái này kim cùng đỏ mực in xen lẫn hội họa, cũng liền đại biểu cho tấm đùa này rủa là rất có tính công kích. Mặc dù phù này rủa tám cái chữ trên hạ thể có phá ma hai chữ, nhìn qua là dùng đến nhằm vào tà dị quái vật. Nhưng có văn tự thông hiệu Trang Tài, lại có thể thông qua cái này tám cái chữ nhìn ra điểm khác nhau ý tứ. Dù sao đồng dạng từ ngữ phiên dịch tới, nhưng kỳ thực tại mỗi một cái thế giới bối cảnh ở trong đại biểu ý nghĩa có lẽ là khác biệt. Mà cái này tám cái chữ đại biểu ngoại trừ có bài trừ tà ma ý vị bên ngoài, cũng có được đường đường chính chính, khứ trừ tâm ma, đánh tan nghiệp chướng ý tứ. Đơn giản tới nói, có thể là loại kia giàu có cường đại chính năng lượng phụ chú, nhằm vào chính là một loại nào đó cảm xúc bên trên tồn tại. Phi thường phù hợp cái này che kín tâm tình thống khổ hoàn cảnh bối cảnh. Phù này rủa rất lợi hại phải không? Ngươi một mực nhìn lấy nó. Điện đạo trưởng từ bên cạnh đi qua sau tùy ý hỏi một lần. Trang Tài nhẹ gật đầu, "Ừm, hẳn là rất lợi hại." Nghe nói như thế, Điền đạo trưởng chỉ là nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có hỏi, tiếp tục tại trùng quanh nơi này khắp nơi lục lọi lên. Hiển nhiên tấm đùa này dù cho dù thông quan về sau đều không nhất định hối đoán nổi, nhưng như là đã tại phó bản ở trong lấy được, nói không chừng liền hữu dụng, Trang mới đem điệt tốt đặt ở trên thân. Lúc này Nam Tô Bắc không biết từ ai quần áo ở trong lật đến mấy trường phụ chú, bước nhanh đi vào Trang Tài bên cạnh. "Ca, nhìn xem phù này rủa hữu dụng không có." Từ Nam Tô Bắc trên tay tiếp nhận phụ chú, Trang mới nhìn một chút. Phù này rủa quy cách liền thấp hơn nhiều, đơn giản so sánh một chút, đại khái là so với trên tay mình cái này đẳng cấp thấp nhất phù hơi chút cao hơn như vậy một nửa đẳng cấp đi. Trang mới suy nghĩ một lần, đại khái cùng trước đó tại chùa miếu phó bản ở trong lấy được phù chú cùng một cấp bậc. Bình tâm tính ký phù chú phía trên viết như thế bốn chữ. Kiểm tra một chút phù này rủa có thể máy đo cách cùng với chế tác thủ pháp, lại căn cứ phía trên bốn cái chữ tổ hợp mà thành kiểu chữ ý tứ. Chương 91, 2, thông quan thứ một thí luyện Trang Tài đại khái là hiểu phù này rủa dụng ý cùng hiệu quả. Hữu dụng, đại khái là có thể tại mặt tâm linh khứ trừ phiền não trong lòng, nhường sự an lòng của chính mình yên tĩnh, để cho người ta trở nên tỉnh táo, có lẽ còn có thể loại bỏ một số phiền muộn trong lòng cùng tâm lý vấn đề đi. Trang Tài đem chính mình đối phù này rủa suy tư giải nói ra. Nghe nói như thế, Nam Tô Bắc không khỏi cười nhẹ gật đầu, điều này nói rõ hắn chí ít lật ra tới điểm vật hữu dụng. Mà lúc này Ngộ Niệm cùng Điền đạo trưởng cũng đồng dạng lật ra một dạng phụ chú, đi tới cùng Nam Tô Bắc trên tay phụ chú so sánh một lần. Bọn hắn vừa đều nghe được Trang Tài lời nói, vừa vặn bốn tấm hay. Nam Tô Bắc nói ra, Điền đạo trưởng một người tìm được hai tấm, bọn hắn đều là từ cái kia rơi là tả trên đất quần áo ở trong tìm tới, có một ít có nếp nhăn, có một ít bị quật lên, nhưng đều bảo tồn hoàn hảo, đồng thời đều tại có thể sử dụng trạng thái ở trong đã có bốn tờ. Như vậy Điền đạo trưởng đem chính mình tìm tới một tấm trong đó đưa cho Trang Tài. Vừa vặn bốn người, như vậy một người một chương. Ngộ Niệm nhìn trong tay phụ chú, không khỏi hỏi, phù này rủa phải dùng làm sao? Hắn cũng coi là cùng Trang Tài trải qua một cái phó bản, lại thêm vừa Trang Tài sử dụng các loại phù chú, tựa hồ mỗi một loại phù chú cách dùng là không giống nhau lắm. Chỉ ít hắn bây giờ nhìn gặp liền có ba loại sử dụng phương thức: dán tại trên đùi sử dụng, dán tại vũ khí thượng sử dụng, cùng với cách không tiêu đốt sử dụng. Trang Tài cầm lấy phù chú dán tại trán của mình bên trên. Như loại này mang theo ngưng tâm tĩnh khí, có quan hệ với phương diện tinh thần phù chú, sử dụng chỉ cần đem nó tiếp đang muốn người sử dụng trên đầu là được. Thiết tại những bộ vị khác không được sao? Điền đạo trưởng hỏi. Dù sao có lúc tình huống nguy cấp, chỉ có thể hết thời giản lược. Áp vào địa phương khác cũng được, chỉ bất quá không có dán tại trên đầu hiệu quả tốt như vậy. Trang Tài giải thích nói. Thậm chí ngươi chính là đặt ở trong túi quần, nói không chừng đều có thể dùng một chút. À, vậy là tốt rồi. Điền đạo trưởng hài lòng gật đầu, đem phù chú thu vào. Sau đó đám người lại ở chung quanh khắp nơi đi dạo trong chốc lát, cũng ở bên ngoài tìm khắp nơi tìm, không có khi tìm thấy bất kỳ vật hữu dụng gì về sau, liền trực tiếp tại đại cửa tiệm ngồi lợi. Cái này thí luyện, tựa như là phó bản bên trong phó bản một dạng. Nam Tô Bắc ngồi nói ra. Hơn nữa không có chút nào trí năng, nhìn bộ dạng này, chúng ta hẳn là đem trong này quái vật đều tiêu diệt không sai biệt lắm, vẫn là phải để cho chúng ta cưỡng chế tính nghỉ ngơi một ngày một đêm. Điền đạo trưởng cũng tại phát ra bức tức, bởi vì xác thực không có chút nào trí năng. Bọn hắn đã trên cơ bản đem cái này phó bản đi dạo toàn bộ, hiện tại cũng đã qua hơn nửa ngày. Cẩn thận tính toán, nhìn một chút dấu ở ống tay áo hạ thủ biểu, bên ngoài cũng đã là nửa đêm. Trên cơ bản có thể xác định không có quái vật, nhưng vẫn là để bọn hắn cưỡng chế tính đợi tại cái này phó bản ở trong. Xác thực có thể dùng không trí năng để hình dung. Tại phó bản ở trong đánh phó vốn cũng là không người nào. Nam Tô bắt chửi bậy lấy, sau đó cũng không để ý nơi này dơ giấy bẩn thỉu cái gì, trực tiếp té ngựa về phía sau nằm ở trên sàn nhà. Chỉ bất quá hắn cố ý từ bên trong lấy ra mấy sạch sẽ trải đoàn đệm ở phía sau. Mấy người cũng học theo, lấy ra mấy cái cứ nằm như thế nghỉ ngơi, dù sao trở lấy cũng là trở lấy, không bằng khôi phục một chút thể lực. Nhìn xem cái kia ám trầm tối tăm mờ mịt bầu trời. Nói đến các ngươi tốt không hiếu kỳ trong này đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Nam Tô bắt hỏi. Dù sao cái này phó bản ở trong như thế một bộ dáng, rất rõ ràng là có cái gì giấu giếm chuyện xưa, tự nhiên sẽ để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ. Bần tăng chỉ biết là trong này hồn linh, trước khi chết gặp cực đoan thống khổ, nhưng thống khổ này biến thành bể khổ. Nói đến chúng ta sớm nhất gặp phải cái kia khô cạn thể xác, xem chúng ta thời điểm là ôm thân thể run rẩy à. Bây giờ suy nghĩ một chút trên những thi thể này kỳ thật cũng không có trông thấy cái gì tra tấn dấu vết à. Điền đạo trưởng cũng đang nhớ lại nói ra. Trang Tài nghe mấy người nói chuyện tiếng, nhìn lên bầu trời bỗng nhiên nói ra, nỗi thống khổ của bọn hắn cũng không phải đến từ trên thể, mà là tới từ tâm linh phía trên. Bởi vì hắn có tinh thần phát ra, rất dễ dàng liền có thể từ chung quanh nơi này nhạc dạo cùng với những thi thể này linh hồn trên thân cảm giác được cái nào ý vị. Đó là dấu giếm tại tâm linh ở trong thống khổ, cùng với tinh thần cùng trên thân thể mục nát phát ra ở chung quanh để lại lưu lại. Đau đều bóp méo. Căn cứ chung quanh nơi này dấu vết tới nói cách khác có một ít người thống khổ nổi điên, bắt đầu lung tung công kích. Vẫn là nói có cái khác kẻ ngoại lai công kích bọn hắn, để bọn hắn biến thành như vậy. Nam Tô bác hỏi. Dù sao nơi này khắp nơi đều là chiến đấu dấu vết. Cứ như vậy tán gẫu, Trang Tài cuối cùng tổng kết nói trắng ra là, lấy chúng ta bây giờ chỗ nhìn thấy những tin tức này, chỉ có thể biết nơi này đại khái là một loại nào đó tộc quần căn cứ. Nhìn qua có lẽ còn là một đại gia tộc. Bị cái gì ngoài ý muốn đi, trên tâm lý thống khổ sinh ra những này dị biến, về phần cụ thể có cái gì ngoài ý muốn vậy cũng không biết. Không có cách, những vật này cũng chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Câu được câu không tán gẫu, thuận tiện cũng ở nơi đây nghỉ ngơi khôi phục. Không biết qua bao lâu, đột nhiên đám người bên thai vang lên cánh cửa kẹt kẹt âm thanh. Bốn người lập tức bắn ra đứng lên. Đứng lên xem xét lại là nơi xa, bọn hắn tiến đến địa phương lại xuất hiện một đạo truyền tống môn. Có thể đi ra. Nói xong bốn người bước nhanh liền xông ra ngoài. Theo tiến đến cái chủng loại kia trời đất quay cuồng cảm giác, lại một lần nữa đánh tới sau đó rút đi, bọn hắn lại một lần đi ra phía ngoài. Lại một lần nữa nhìn thấy núi này bên trên phong cảnh, cùng với trung quanh đỉnh đài lầu các mây mù lở lở. Mà cứ như vậy đứng ở bên cạnh vị lão giả kia nhìn xem đi ra bốn người, cứ như vậy mỉm cười hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy vị tiểu hữu không ngại theo ta chờ đợi một phen. Hắn mặt chứa ý cười mà hỏi. Bốn người lắc đầu, đương nhiên không có gì tốt ngại, cứ như vậy đứng ở bên cạnh chờ mà bắt đầu. Nhìn xem trung quanh nổi lên đi ra cái chủng loại kia truyền tống môn. Chỉ chốc lát sau một đội lại một đội người đi ra. Đây đều là trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ trèo lên đỉnh núi người, chỉ bất quá bây giờ những người này từng cái quần áo rách rưới, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít vết thương. Xem ra bọn hắn tại phó bản ở trong tựa hồ cũng không dễ vượt qua, rất nhiều người ở trên mặt đều có thể trông thấy mọi bệnh. Cùng với cái kia vằn bệnh tia máu con mắt, thậm chí nhìn thấy có ba người dơ lên một cỗ thi thể đi ra. Còn có một số truyền tống môn chỉ có một người, thậm chí là hai người đi ra. Cùng với còn lại mấy cái truyền tống môn, không có bất kỳ ai đi ra. Nhìn xem tình huống như vậy, cái kia lão thần tiên chỉ là nhìn xem mặt không thay đổi nhìn xem. Không thích cũng không buồn. Sau đó hắn cứ như vậy đưa tay nhấc câu, 7-8 bộ thi thể từ trong truyền tống môn bay ra. Trang tài bọn người xem xét những thi thể này, có thi thể trạng cực sự thê thảm, có trên thi thể trên cơ bản không có vết thương. Đứng đấy người bên trong, có ít người nhìn xem những thi thể này không nhịn được nức nở rơi lệ, phần lớn người nhiều ít đều có một số bi ai. Nhưng người còn sống sót, thông quan người vẫn như cũ khó nén vui mừng. Dù sao chết không phải bọn hắn, mà bọn hắn còn thông qua được thí luyện. Hơn nữa tính toán đâu ra đấy bọn hắn cùng chung quanh đồng bạn cũng bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi, nếu như không phải là vì thí luyện, nếu như không phải là vì cái này diệu pháp, khả năng cả một đời cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau, muốn nói có bi ai dường nào, cũng không đến mức. Chỉ là có chút thọ tử hồ bi thôi. Ngược lại là trang tài bốn người quần áo sạch sẽ, khí sát sung mãn, nhìn qua thành thạo điêu luyện. Nhìn xem người chung quanh những này thế dạng. Xem ra những này cũng như trước vẫn là tại người bình thường phạm trù bên trong, nhiều nhất khả năng chính là thuộc tính hơi vượt qua những người bình thường kia một số. Có một số siêu phạm thủ đoạn thôi. So với bọn hắn tới nói, khẳng định vẫn là hơi có không bằng. Lão giả vung tay lên một cái, truyền tống môn lần lượt quan bế. Những này thi thể, ta sẽ tạm thời phong tồn, chờ việc này qua đi, mang đến dưới núi. Nói xong cái này đến cái khác quan tài, không biết từ chỗ nào bay ra, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trước mặt một bộ thi thể bay vào, sau đó đắp lên. Toàn bộ quá trình nhìn qua dị thường ma huyễn. Sau đó những này quan tài liền chỉnh tề như vậy sắp xếp tại đường núi bên cạnh. Sau đó lão giả trực tiếp hướng cái này phía trước quảng trường đại điện đi đến. Các vị, xin mời đi theo ta đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đi theo. Lúc này mới cảm giác được, mặc dù có rộng lớn quảng trường, chung quanh các loại đỉnh đài lầu các xinh đẹp dị thường hoa lệ, nhưng lại có vẻ dị thường lạnh canh, tựa hồ không chút khói người. Đi thẳng tới đại điện ở trong. Đại điện này cao lớn dị thường, cao ngất cột gỗ đè vào trần nhà trên xà nhà. Bên trong có các loại đạo gia trang trí. Rất rõ ràng, tuy nói nơi này có thể sẽ có Phật môn pháp thuật, nhưng hiển nhiên phần lớn năng lực đều càng khuynh hướng đạo gia pháp môn. Trước phương còn treo ba bức to lớn bức họa, thờ phụng ba vị hình thái không đồng nhất lão giả. Nhìn qua liền có chút cùng loại với ngoại giới đạo gia cung phụng tam thanh tầm thường. Ba vị này là vấn đạo phong khai sơn ba tiên, chư vị theo ta tế bái một phen. Nói xong hắn cầm lên bên cạnh một cây nhang nhóm lửa. Đám người theo sát phía sau. Đối trên bức họa ba tiên bái ba bái, sau đó lần lượt đem trong tay hương cắm vào ba tiên đổ vẽ xuống phương dài mảnh lư hương bên trên. Tấu chương xong, chương 92. Tại sa mạc trung tiến lên chương 92, 1. Tại sa mạc trung tiến lên hôm nay không còn sớm, chư vị ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước một đi, sáng mai lại tiến hành mới thí luyện. Lão giả kia sờ lên tròm râu của mình, vừa cười vừa nói, sau đó phất phất tay liền rời đi. Theo hắn phất tay rời đi, cái này trong phòng tràng cảnh dần dần trở nên hóa, biến thành giống như là ký túc xá một dạng đồ vật. Đại sảnh mênh mông trở nên ấm áp, cái này đến cái khác giường chiếu xuất hiện. Chia ba hàng chỉnh tề, từ trái phía bên phải sắp xếp. Vừa vặn đứng đối nhân số. Trông thấy loại tình huống này, mọi người ở đây bỗng nhiên trở nên có chút tiến tĩnh, sau đó lại bắt đầu lên náo đứng lên top 5 top 3 lựa chọn giường chiếu nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đã bắt đầu thoáng có chút quen thuộc, cũng không có bởi vì giường chiếu vị trí mà cãi lộn, tốc độ cực nhanh liền đều tự tìm tốt giường chiếu. Ta Đường Đường Tấn Vương phủ công tử, lúc nào ngủ qua loại địa phương này? Ai? Một công tử ca nhẹ giọng tự lẩm bẩm, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu ngồi ở trên giường. Mà trang tài bọn người vừa lúc ngay tại bên cạnh hắn trên giường, rõ ràng nghe hắn bức tức. Công tử ca, cái này cùng ngươi nói hình như không giống a. Một cái thoạt nhìn có chút lỗ mạng hắn tử, ngay tại công tử này giường chiếu phía dưới hỏi. Tựa hồ hai người trước đó là một tiểu đội, tiến vào phó bản ở trong nhìn trên thân hai người còn hơi có hình dáng thế thảm. Trang tài nghĩ tới. Hai người này lúc đi ra, tựa hồ ý nguyên còn dơ lên một bộ đồng đội thi thể. Mà tráng hắn này nhìn qua liền muốn thô lỗ nhiều, rất rõ ràng là cùng loại với chợ búa lô mãng người. Cái này nếu là tại bình thường cổ đại xã hội, giữa hai bên gần như không có khả năng giống như vậy bình thường giao lưu. Có lẽ mỗi lần đều có khác biệt đi. Nói như vậy lấy, công tử này liền trực tiếp như vậy nằm ở trên giường. Mặc dù ngoài miệng nói xong ghét bỏ, nhưng nằm xuống sau vẫn là phát ra thoải mái thanh âm. Một ngày này thí luyện đối với bọn hắn những này chỉ là thể chất hơi chút mạnh hơn người bình thường người mà nói, vẫn như cũ quá mệt nhọc. Chớ nói chi là trước thí luyện còn đã trải qua sinh mệnh nguy hiểm, cho dù sớm có đoán trước. Nhiều người như vậy đều ở trong một cái phòng, mọi người lại mới vừa từ thí luyện ở trong đi ra. Mặc dù có chút mỏi mệt cũng ý nguyên muốn lẫn nhau nói chuyện phiếm nhận thức. Dù sao không có so với hiện tại càng cơ hội tốt, ai biết phía sau có thể hay không ra cái gì lẫn nhau tổ đội thí luyện đâu. Mà đi ra đội hình nhất chỉnh tề, nhìn qua thoải mái nhất trang tài bọn người tự nhiên là thành đám người muốn giao lưu nhận thức đối tượng. Vậy công tử ca nhìn xem trang tài bọn hắn chắp tay nói ra, ta chính là Thường Tấn Vương chi tử, hôm nay xem mấy vị huynh đài thật đúng là lợi hại. Ngay tại bên cạnh hắn Ngộ Niệm nghe nói như thế, cười khẽ gật đầu. Chắp tay trước ngực cười nói, A Di Đà Phật, thí chủ quá khen. Bù ở tít ngoài rìa trang tài cùng Nam Tô Bắc tạm thời không có gia nhập nói chuyện phía bên trong, mà là tại lẫn nhau ở giữa trò chuyện cái gì. Đợi lát nữa trò chuyện, ngươi hỏi bọn họ một chút đều tại phó bản ở trong đã trải qua thứ gì. Trang mới lên tiếng. Nghe nói như thế, Nam Tô Bắc lý giải nhẹ gật đầu, dùng người khác phó bản kinh lịch dùng làm so sánh xác thực hữu dụng. Rất nhanh hai người cũng gia nhập vào những người này nói chuyện phía bên trong. Bốn người chủ yếu là nghe những người này đang nói cái gì, thỉnh thoảng chen vào hai câu. Ý gì theo thế giới hiện thực kiến thức, chỉ ít bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui không có đầu óc không bình thường người mất hứng. Cũng làm cho trang tài bọn người hiểu rõ hơn thế giới này, cùng với trước mặt những người này. Bởi vì ban ngày thí luyện một mực nhường chúng người tinh thần mỏi mệt, cho nên chỉ là nói chuyện phiếm trong chốc lát về sau, liền có người ngã xuống giường nằm ngáy ho ho đứng lên. Theo rất nhỏ hang tiếng vang lên, những người còn lại nhiều ít cũng co bối rối, liền tứ tán rời đi. Đúng lúc này, ấm áp trong phòng, những cái kia ánh nến cũng tự động lần lượt dập tắt. Rất nhanh toàn bộ trong phòng tiếng ngáy liền liên tiếp. Trang tài nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà. Từ những người này nói chuyện phiếm chung, hắn đại khái cũng biết thế giới này bối cảnh, cũng không phải là cùng hắn nghĩ như vậy, có thể thường xuyên nhìn thấy cái gọi là tiên nhân tồn tại. Tuyệt đại bộ phận địa phương ít nhất là từ hiện tại những người này trong miệng có thể biết, bọn hắn mặc dù đến từ bốn phương tám hướng, nhưng bọn hắn cũng không có đi bên trên quá khoảng cách xa, xa nhất cách nơi này cũng bất quá mấy trăm cây số mà thôi. Bọn hắn cơ bản cả cuộc đời trước đều chưa từng gặp qua chân chính siêu phàm sức mạnh, mà đại bối cảnh tựa như là Trung Quốc cổ đại một dạng, chỉ bất quá ở chỗ này cái này mấy cái vương triều thế chân bạn. Theo bọn hắn đơn giản giải, chỉ ít hiện tại đã biết bản đồ xác thực dung hạ được rất nhiều quốc gia, mà bọn hắn đều là từ đủ loại con đường biết, cái gọi là vấn đạo phong tồn tại. Những người này ở trong chí ít có 70 người, đều là đã từng trong nhà có người lúc trước khai sơn lúc tới qua nơi này, leo lên qua. Trên cơ bản thuộc về là gia tộc truyền thừa, mặc kệ có hay không cái kia tư chất, chí ít đến thử một lần. Mà những người này trên cơ bản phần lớn đều là người bình thường, không có cái gì siêu phàm sức mạnh, có lẽ cùng hiện tại người khác biệt chính là thể chất của bọn hắn, ít nhất phải mạnh hơn một số. Trang tài dự đoán thể chất của bọn hắn thuộc tính tại 8 tả hữu. Trừ cái đó ra, chính là bọn hắn hôm nay trỗi trải qua thí luyện. Tại Nam Tô Bắc bắt đầu từ bên hông kích về sau, Nộ Niệm cùng Điền đạo trưởng tựa hồ cũng đã hiểu bọn hắn ý nghĩ, cũng bắt đầu hỏi vấn đề tương quan. Dẫn xuất những câu chuyện này về sau, đám người tự nhiên là bắt đầu lẫn nhau trò chuyện, riêng phần mình thí luyện có cái gì khác biệt. Tùy theo liền có thể biết bọn hắn thí luyện cùng trang tài bọn hắn hoàn toàn khác biệt, chí ít so với trang tài bọn hắn thấp dòng dã một cái cấp bậc. Căn bản không có tại thí luyện bên trong, có nhìn thấy cái gọi là kỳ huyễn sức mạnh, chẳng qua là một số lợi hại chiến trường binh sĩ hoặc là sơn dã thổ phỉ. Cùng bọn hắn gặp căn bản không phải một cái lựa cấp. Cho nên cái này thí luyện vẫn là căn cứ muốn tham gia thí luyện người thực lực đến định chế sao. Chỉ có thuyết pháp này mới tạm thời nói thông, hơn nữa cũng vô cùng phù hợp logic. Cứ như vậy tự hỏi, thẳng đến thật lâu sau Nộ Niệm tỉnh lại vô trang tài mới đi ngủ. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, một trận chuông tiếng vang lên. Đám người liền riêng phần mình tỉnh lại đã nhìn thấy bên giường nóng cháo hoa. Ăn được chén này cháo nóng tinh thần sung mãn về sau, bọn hắn liền đi tới trên quảng trường, mà trong sân rộng vị lão giả kia sớm đã chờ bọn hắn đã lâu. Nhìn xem đám người, hắn trực tiếp vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một cái cự đại truyền tống môn một dạng đồ vật. So sánh với bọn hắn trước đó đã từng tiến vào thí luyện ở trong truyền tống môn, cái này truyền tống môn liền muốn đại xuất nhiều lắm. Nếu như nói bọn hắn trước đó truyền tống môn là một cái phòng cửa nhỏ lời nói, như vậy bọn hắn hiện tại chỗ nhìn thấy truyền tống môn quy cách nên cùng loại với một cái phủ đệ chính đại môn. Không nói nhiều nói, hôm nay chi thí luyện, các ngươi chỉ cần từng cái sát bên đi vào. Đi ra, tự nhiên là xem như qua. Thí luyện có thể phân biệt các ngươi tư chất, tôi luyện các ngươi tâm ý chí. Qua liền có thể thu được vấn đạo phong đạo tạm bí pháp. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt cao hứng. Bất quá vẫn là có rất lớn một bộ phận người biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, xem ra bọn hắn thứ nhì cái thí luyện liền có thể thu hoạch được muốn đồ vật. Nam Tô Bắc cũng không khỏi phải nói cách khác chỉ cần thông quan cái này thứ nhì hạng thí luyện, kỳ thật liền xem như thông quan cái này phó bản. Có khả năng, còn có thể thứ nhì hạng thí luyện đằng sau còn có thí luyện, có thể thu hoạch được càng nhiều cho điểm. Trang Tài không khỏi nói bổ sung. Đây cũng là rất bình thường, rất phù hợp logic sự tình. Rất nhanh đám người liền nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cái kia to lớn truyền tống môn ở trong. Làm Trang Tài nhảy tới về sau, trước đó vượt qua truyền tống môn cái chủng loại kia xuyên tấu màng mỏng trời đất quay cuồng cảm giác lại một lần nữa đánh tới. Trung quanh tối sầm liền xuất hiện cái khác phong cảnh. Hắn hiện tại xuất hiện ở một cái tràn đầy báo cắt trong sân gốc. Hai bên là dốc đứng vách núi thẳng tắp hướng lên, mà hắn thì tại cái này trong hạc gốc, hẻm núi thẳng tắp hướng trước kéo dài. Nhất Tuyến Thiên. Mọi người thường dùng xưng hô như vậy đến biểu thị loại địa hình này. Nó tựa như trong núi vết nước một dạng, thẳng tới chân núi. Tựa như là hai đạo sơn phong giao điệt bên trong khe hở tầm thường. Bao cát thổi qua, còn có thể trong không khí cảm giác được một tia khô nóng. Cao ngất vách núi sơn phong đã che cản phía ngoài ánh nắng, nơi này chỉ ít cảm giác bên trên còn có một số ấm lãnh. Dưới chân dẫm lên chính là hoàng sa khắp nơi trên đất hoang thổ, chỉ có cắt đá nát hạt tại theo gió di động tới. Trang Tài nhìn lấy cái này hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh nơi này nhìn qua hoàn toàn liền cùng loại với khô giáo sa mạc hoàn cảnh, vách núi đáy cốc cùng với cánh tay treo hơn mấy hồ nhìn không thấy bất kỳ màu xanh biếc. Có thể nhìn thấy chỉ là bị gió cắt làm hao mòn qua treo vách tường hoang thổ. Phải tay nắm lấy không có mở rộng thành công kích hình thức đũa rèn, tay trái nắm nuốt một viên phi đao chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Cái này hoang vu địa phương, nhìn qua tạm thời còn không có nguy hiểm gì tình huống. Trang Tài dẫm tại cái này hoang thổ bên trên, đi tại núi này ở giữa trong hạp gốc. Trung quanh chỉ có trong núi gió thổi gào thét cùng với cắt đá bị gợi lên thanh âm. Quá hoang vu, tầm nhìn ở giữa nhìn không thấy dù là một tơ một hào màu xanh biếc. Ngoại trừ hoang vu bên ngoài, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng trông thấy một số cơ hồ hoàn toàn khô cạn cành cây cây gỗ. Biểu thị cái này đã từng cũng có được như vậy một tia màu xanh biếc. Chương 92, 2, tại sa mạc trung tiến lên cứ như vậy đi thẳng lấy, đi suốt không biết bao lâu, Trang Tài không nhịn được đứng ở nguyên địa. Tình huống như thế nào? Nếu như hắn không có cảm giác sai, hắn đại khái khả năng đã đi, hẳn là có một giờ a. Không khỏi xốc lên rộng lượng ống tay áo, đưa tay đưa ra ngoài nhìn một chút một mực mang theo trên tay đồng hồ. Nhưng mà không biết là có hay không là bởi vì tại thí luyện bên trong nguyên nhân, trước đó ở cái trước phó vốn là có cảm giác, đồng hồ tựa hồ không quá linh nghiệm. Mà tại cái này phó bản bên trong, đồng hồ trên cơ bản đã hoàn toàn tê liệt, cùng hắn tiến đến thời gian cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Kim đồng hồ đã hoàn toàn ngừng lại, tựa như là đã bị hư một dạng. Một lần nữa đưa tay rủ xuống. Trang Tài nhìn lấy chung quanh không nhịn được dạo qua một vòng. Chung quanh vẫn là như vậy, phong cảnh có lẽ có biến hóa, lại có lẽ không có hoàn toàn không cách nào phân biệt. Đơn nhất hoang vu sát thái. Tựa hồ liền ngay cả bị sơn phong che chắn mặt trời đều không có di động một dạng, cái kia chiếu xuống bóng ma cùng với ánh nắng, đều vẫn là tại không sai biệt lắm địa phương. Tôi luyện ý chí, khảo nghiệm kiên nhẫn thí luyện. Trang Tài không nhịn được thì thào mà hỏi. Dù sao mới nói đây là thí luyện, khẳng định tiểu gì cũng sẽ muốn luyện những thứ gì đi. Tôi luyện thí luyện giả ý chí cùng kiên nhẫn, cũng là rất có thể tính. Rất nhiều thứ đều cần đầy đủ kiên nhẫn, muốn bình thản lòng rộn ràng lý ổn chát ổn đà từ từ sẽ đến. Dù sao phương đông sức mạnh cuối cùng giảng cứu một cái tâm bình khí hòa nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Trang Tài tạm thời đem trên tay búa rèn treo ở bên hông, chỉ có thể tiếp tục dạo bước đi thẳng về phía trước. Theo tiếp tục hướng phía trước, cũng không biết thời gian qua bao lâu, hai bên treo trên vách đá cuối cùng là xuất hiện không giống phong cảnh biến hóa. Một số rách nát lầu các miếu thờ treo ở cái này vách đá hai bên phía trên, phảng phất là dựa vào vách núi treo vách tường xây lên. Nhìn xem bề ngoài có chút giống là chùa miếu lầu các, mà ngoại hình là chân chính rách nát, đã không biết hoang phế đã bao nhiêu năm. Những kiến trúc này còn lạc cơ hồ đổ sụp, hư hại hơn phân nửa, đã sớm bị bão cắt theo thời gian mà làm hao mòn rơi. Qua lâu như vậy, cuối cùng là có không đồng dạng đồ vật, Trang Tài tự nhiên hướng bên kia ngang nhiên xông qua. Bất quá vẫn như cũ duy trì cảnh giác, trong tay nắm đoạn chùy, cũng đem nó phát triển thành công kích hình thức. Nhìn xem dưới chân đồ vật, không nhịn được đá đá. Quả nhiên, cước này dưới căn bản không phải cái gì đá vụn, là một số tổn hại đầu lâu xương. Cái này hoàng sa khắp nơi trên đất trên đường, chỉ là xương đầu mà không phải nguyên một cỗ thi cốt, cũng đều biểu thị nơi này tựa hồ không quá an toàn. Sau khi Trang Tài thận trọng tiến vào những này vỡ vụn kiến trúc ở trong, phát hiện nơi này thật đã hoàn toàn rách nát không chịu nổi, bên trong toàn bộ đều là một số phế thạch cặn bã, nhưng còn thừa lại một số điêu khắc ở trên vách tường minh họa, Phật tượng. Trừ cái đó ra, không có vật gì, yên tĩnh im mắng. Nói nguy hiểm, ngay cả cái sẽ động đồ vật đều không có. Cái này miếu thờ cũng không lớn, ngoại trừ quá mức rách nát vào không được bên ngoài, có thể đi vào trạng thái đều nhìn một chút hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Xác định không có bất kỳ cái gì tin tức về sau, Trang Tài chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục hướng phía trước. Đến cùng là muốn làm gì a? Trang mới hơi không kiên nhẫn mà hỏi, nhưng cũng đành phải tiếp tục đi tới. Bởi vì nơi này ngoại trừ tiến lên cùng lui lại bên ngoài, cũng không có cái gì đường khác, trừ phi Trang Tài cũng phải tay không leo núi, tại cái này dốc đứng cánh tay treo bên trên trèo đến đỉnh phong nơi. Hiển nhiên nơi này là thí luyện, mà tạo dựng cái này thí luyện người, tựa hồ cũng không muốn người làm như thế, chỉ là đơn thuần muốn cho người tiến lên. Cũng không biết, cứ như vậy tại cái này hoang vu trong sơn cốc đi được bao lâu. Khoảng cách này cũng sớm đã vượt qua nhất tuyến tiên sơn cốc dưới tình huống bình thường nên có khoảng cách. Trung quanh chỉ là hơi hơi biến hóa phong cảnh đã để người ngay cả đầu đều không nghĩ chuyển Trang Tài cũng chỉ có chút trở nên chết lặng. Qua lâu như vậy, hắn không có cảm giác quá nhiều mệt mỏi, cũng không có cảm giác đến đói bụng hoặc là khát nước, chỉ là như vậy hoảng hốt tiến lên. Thân thể đều trở nên giống như là máy móc một dạng tại đi tới. Nếu như cái này thí luyện muốn tôi luyện người ý chí cùng với kiên nhẫn lời nói, hắn nhất định phải thừa nhận, mục đích của nó hoàn toàn cũng đạt đến. Trang Tài thậm chí ngay cả quá nhiều suy nghĩ cũng không có, chỉ là như vậy chẳng có mục đích chứ lấy. Không biết mỏi mệt, không biết mệt nhọc đi tới, hết thảy đều phảng phất như ngừng lại một cái không có cuối con đường trong hạp gốc, còn không có lặp lại giao điện, nhưng là vô hạn tiến lên. Rốt cuộc không biết là bao lâu về sau, hoàng hốt ở giữa, Trang Tài không nhịn được vuốt vuốt ánh mắt của mình, cái kia phát tán suy nghĩ bắt đầu thời gian dần trôi qua về tụ. Bởi vì trước mắt của hắn rốt cuộc xuất hiện lại một cái sự vật mới mẻ, đó là một cái trực tiếp đứng ở con đường phía trước thôn trang, mặc dù thôn trang này nhìn qua vẫn như cũ rách nát, nhưng ít ra xuất hiện không giống địa phương. Trang Tài tâm tình cũng không khỏi đến từ chết lặng hơi chút hồi phục chút ít kích động. Bước nhanh hướng về thôn trang đi đến, mà khi hắn đứng tại thôn trang cổng nhìn về phía lấy nội bộ thời điểm, lại có chút trở nên tiếc nuối, cái này nhìn qua lại như một cái tĩnh mịch thôn xóm mở dạng, không có bất kỳ cái gì người ở báo cắt thổi qua, chỉ còn hoàn toàn hoang lương. Trang Tài đi vào, chỉ ở thôn trang này ở giữa trên quảng trường nhìn thấy một ngụm đã hoàn toàn khô cạn giếng cạn. Tham dò hướng những này thôn trang phòng ốc bên trong bộ nhìn lại, mặc dù bảo tồn hoàn hảo, nhưng bên trong đồng dạng hoang vu, trên cơ bản có thể rời đi đều dọn đi rồi, cho nên cũng không có cái gì đáng giá xem xét dấu vết, lại là hoang vu chi địa. Bất quá đổi một cái kiểu dáng, ra hiện ở trước mặt của hắn thôi. Hô, nôn thở dài một ngụm, Trang Tài đành phải lượn quanh vài vòng, lại xuất hiện ở thôn trang bên ngoài. Nhìn về phía trước tầm nhìn cuối cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cần đi bao lâu a? Cũng không biết có biện pháp gì hay không có thể ra ngoài, tựa hồ cũng không có. Trên tay đồng hồ ngừng chuyển, lại phản phất biểu thị nơi này cũng không phải là hiện thực một dạng. Trang Tài đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi, thậm chí xác định nơi này là một loại nào đó thế giới của tinh thần, bằng không hắn sẽ không giống như bây giờ, ngoại trừ tinh thần có chút mỏi mệt bên ngoài, thể lực đói bụng, khát nước những này tất cả đều không tồn tại. Chỉ là tinh thần mỏi mệt, hơi choáng. Sau lưng thôn trang thời gian dần trôi qua đã nhìn không thấy tăm hơi. Trang Tài tựa hồ lại phải về đến loại kia không ngừng tiến lên mỏi mệt bên trong, bên hai đột nhiên chuyển đến vang động. Một tiếng vang này động, nhường Trang Tài con mắt đều sáng lên, nhanh đi mấy bước hướng chỗ kia nhìn lại. Hắn rốt cục tại địa phương quỷ quái này nhìn thấy có thể động đồ vật. Bao cắt cùng với đã hình thành thì không thay đổi sắc thái, đều để nó thị giác trở nên có chút túi xuống. Nháy nháy mắt xoa nhẹ hai lần, lại tới gần mấy bước mới nhìn rõ. Cách đó không xa tựa hồ là một câu đã hoàn toàn khô cạn xương khô. Một bộ hành tẩu khô lâu. Chính đưa lưng về phía Trang Tài phương hướng, hướng về phía trước Nazi lấy. Từng bước một. Trang mới chậm rãi ngang nhiên xông qua trên tay đoạn truy đều đã mở rộng thành công kích hình thức. Cái này hắn càng ngày càng tới gần cái kia khô lâu, tựa hồ phản phất hoàn toàn không có phát giác được nó tồn tại tầm thường chỉ là như vậy lung la lung lay đi về phía trước. Tựa hồ đã nhận ra cái gì Trang Tài cau mày. Từ từ đem truy để xuống, tới gần đến khô lâu bên cạnh. Mặc dù hắn duy trì cảnh giác, nhưng cái này khô lâu thậm chí ngay cả xương đầu đều không có chuyển động một cái, chỉ là chậm chạp hướng về phía trước. Trang Tài bước hai bước, thậm chí xuất hiện ở khô lâu phía cạnh, hắn vẫn không có bất kỳ cái khác hành vi. Thẳng đến Trang Tài đã đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không có làm ra cái gì hành động công kích. Đưa tay ở trước mặt hắn lung lay hai lần. Hắn cũng chỉ là coi Trang Tài là thành cản đường tảng đá, tựa hồ muốn đi vòng qua. Sẽ động khô lâu, giống như là đã không có linh hồn, tựa như là dùng máy móc xếp thành tiến lên chương trình một dạng. Đứng ở bên cạnh nhìn xem. Tựa như là không ngừng phía trước tiến vào, không ngừng phía trước tiến vào ta cũng như thế. Cái này khô lâu xuất hiện là tại ngụ ý cái gì sao? Trang Tài không khỏi nghĩ đến, muốn hướng hắn nói cái gì, hay là tại hướng hắn hiện ra nơi này nhạt dạo. Bất quá cái này khô lâu đi quá chậm, từ từ Nazi lấy, Trang Tài vượt hai bước liền đuổi theo. Sau đó Trang Tài nhìn về phía trước nhìn thấy càng nhiều, nhìn thấy càng nhiều khô lâu, như bên cạnh hắn bộ khô lâu này một dạng, đi về phía trước độc lên, từ từ Nazi. Bọn hắn tựa hồ tựa như là con đường này hành hương giả một dạng, hoàn toàn chỉ còn lại có tiến lên cái này một lựa chọn. Tấu chương xong, chương 93. Tiếp nhận thống khổ A chương 93, 1. Tiếp nhận thống khổ A hoàng sa khắp nơi trên đất ánh nắng từ hơi lùn đỉnh núi tung xuống, chiếu ở một nửa hẻm núi treo trên vách, đem cái này hẻm núi treo vách tường hồng thạch chiếu trong suốt. Mà đây cũng là từ trên trời đến nguồn sáng. Tương áp quá gần hẻm núi lẫn nhau che chắn phía dưới, nhường ánh nắng chiếu không tới đáy cốc, nhưng lại có thể nhường mặt trời khô nóng truyền xuống tiếp. Bị bóng ma bao phủ đáy cốc thổ khắp nơi trên đất một mảnh hoang vu. Cái này tựa hồ vô hạn bắt ngát nhất tuyến thiên bên trong truyền đến vô số tiếng bước chân. Mặc dù cước này bước rất nhỏ càng giống là ma sát. Nhìn kỹ lại, đó là một bộ lại một bộ khô lâu. Từ những này khô lâu thể trạng khác biệt, có thể phân biệt ra được bọn chúng tựa hồ là người khác nhau thi cốt, có nam có nữ. Bọn chúng đều làm cùng một động tác, cái kia chính là chẳng có mục đích hướng về phía trước. Tại ở trong đó, lại vừa có Trang Tài. Trang Tài là ở trong đó duy nhất người sống, nhưng động tác của hắn cùng những này khô lâu giống nhau như lúc, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ là hắn bước đi muốn lớn hơn một chút, tốc độ càng mau một chút. Trừ cái đó ra, hắn biểu hiện liền cùng những này khô lâu không hề có sự khác biệt. Nếu như không nhìn bề ngoài của hắn, tựa hồ hắn cũng là cái này khô lâu bên trong một phần tử. Trang Tài càng là tiến lên, bên cạnh những này khô lâu thì càng nhiều. Lại là một trận gió cắt thổi qua. Hoàng hốt chết lặng tinh thần tựa hồ khôi phục một chút, Trang Tài đứng ở nguyên điểm. U ám đồng tử khôi phục một tia thanh minh. Hắn nhìn về phía mình quần áo cùng cánh tay. Không biết khi nào hắn bộ ở bên ngoài cổ đại áo bào đã kinh biến đến mức có chút vỡ vụn. Khắp nơi đều có xé rách chỗ thủng, giống như là bị gió cắt thổi qua tảng đá, tại quanh năm suốt tháng dưới phá vỡ tầm thường. Mà hắn tựa hồ mới vừa bạn phát hiện giống như. Nhìn một chút cái này lỗ rách phía dưới cánh tay ra thịt. Phía trên cũng đã xuất hiện đủ loại vết rách, hoặc là nói là vết thương. Những này vết sẹo lẫn nhau giao điện, cũ mới đều có. Một số giống như có lẽ đã biến thành năm xưa cũ kỹ vết sẹo. Nghĩ tới đây, Trang Tài lại không khỏi cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình. Phủ lấy cổ đại giày vải không biết khi nào đã bị hắn đi nát, chỉ còn lại có trên giày một vòng vải rách, còn lung tung dán tại mu bàn chân bên trên, mà lòng bàn chân cũng sớm đã giẫm tại những này cắt trên đất đá. Bàn chân trần giẫm tại khắp nơi trên đất đá vụn hoang mạc phía trên, hậu quả có thể nghĩ. Trên mặt bàn chân đồng dạng hiện đầy báo cắt thổi qua vết thương. Trang Tài nhìn lấy, không khỏi cau mày, lại có một trận gió cắt từ trước mặt tuổi. Hắn không nhịn được đưa tay ngăn tại trước mặt mình, những cái kia báo cắt gợi lên lấy những này khô lâu, nhưng cũng không để cho bọn hắn ngã sắp xuống, thậm chí không để cho bọn hắn lắc lư, chỉ là những cái kia báo cắt gợi lên mảnh hòn đá nhỏ đập vào xương khô bên trên, vang lên phanh 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 thanh âm. Tê bỗng nhiên, Trang Tài truyền đến một tiếng kêu đau, không nhịn được hấp khí. Đột nhiên xuất hiện đau đớn, nhường bản cũng không biết vì sao khôi phục một tia thanh minh Trang Tài, trong mắt thanh minh càng thêm hơn. Nhìn xem chính mình ngăn tại trước mặt trên bàn tay bị bay tới tảng đá phá vỡ vết thương, máu tươi có chút chảy ra. Liên như vậy nho nhỏ vạch phá ra vết thương, nhưng lại dị thường đau đớn. Làm sao như thế đau nhức? Trang Tài nhìn lấy cái này đau đớn vết thương, giống như là đem bàn tay của hắn chặt thành hai nửa một dạng. Không nhịn được nắm tay của mình có chút run rẩy lên, quá đau. Đau đớn kích thích tinh thần của hắn, không biết lúc nào nghĩ tới. Trước đó chính mình một mực hướng về phía trước thời điểm ra đi nhỏ giọt vết thương, liền đã phát hiện như vậy ngoài ý muốn. Những vết thương này quá đau, nhưng từ từ lại trở nên hơi choáng đứng lên, bởi vì vết thương tựa hồ có chút nhiều lắm, hơn nữa chính mình một mực tại tiến lên, đều trở nên hoảng hốt. Nhìn xem toàn thân mình trên dưới các nơi mảnh vết thương nhỏ, còn có các loại đã rũ hợp hoặc là lại đang rũ hợp bên trong vết sẹo. Đưa tay sờ đụng một cái, tê vẫn là đau quá. Chuyện gì xảy ra? Đau như vậy vết thương, ta làm sao hiện tại mới phản ứng được? Hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện xung quanh khô lâu tựa hồ có chút không giống. Một số khô lâu tựa hồ còn có nhân dạng, nhưng trên người bọn họ lại là đủ loại trần lộ ra ngoài cơ bắp, thậm chí bị cắt giảm cơ bắp. Một số huyết nhục da thịt, cùng với các loại nhân thể lưu lại đồ vật treo trên người bọn hắn. Những cái kia treo ở xương cốt bên trên thịt băng tựa hồ còn không có hoàn toàn bị cắt giảm sạch sẽ. Trông thấy một màn này trong nháy mắt, thấy lạnh cả người bay thẳng đại não. Nguyên bản che tại đại não bên trên tầng kia mê mang, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh, tinh thần phát ra tán phát ra, nhiều tinh thần của hắn một lần nữa tỏa sáng. Hốt, hô. Trung Điệp hít thở sâu một hơi. Hắn tựa hồ đã hiểu, chính mình còn như vậy tiếp tục tiến lên, những này khô lâu chính là kết quả của mình, tại vô số báo cắt quét dưới huyết nhục của mình, liền sẽ giống những này khô lâu trên người huyết nhục một dạng bị nhất thời từng giờ từng phút tiêu giảm mất. Không đúng, những này mảnh lưới cũng không phải là thật huyết nhục. Nơi này cũng không phải là chân chính hiện thực. Cái này tựa hồ là một loại nào đó tinh thần. Huyết nhục đại biểu cho chính là tinh thần của mình. Báo cắt tiêu ma cũng là tinh thần của mình. Quen thuộc cái kia bén nhọn đau đớn, thậm chí trở nên càng thêm hoảng hốt cùng chết lặng. Thậm chí quên mất sạch huyết nhục của mình. Cũng không làm ra điểm cải biến, những này khô lâu chính là kết quả của mình. Cho nên hắn đến cùng muốn làm gì? Trong đầu của hắn nhớ lại thí luyện, nhưng cái này thí luyện lại không có nói cho cùng muốn làm gì. Nói là chờ bọn hắn ra ngoài liền xem như thành công. Thế nhưng là hắn đã không biết đã đi bao lâu rồi, cái này hư ảo thí luyện không gian, nhiều tinh thần của hắn vứt bỏ thời gian cảm giác, con đường này không có cuối cùng. Chỉ có những này khô lâu làm bạn bọn hắn tựa hồ tựa như là tương lai chính mình một dạng. Rõ ràng trận này thí luyện đã không còn là cái gọi là tiến lên ý chí hoặc là cái khác thí luyện rồi, mà là một loại nào đó càng chịu tượng càng phương diện tinh thần thí luyện. Hoàn toàn lấy lại tinh thần, Trang Tài hít thở sâu một hơi, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa làm khí thể bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Theo khí thể lưu chuyển, cái kia hoảng hốt lấy chết lặng tinh thần bắt đầu khôi phục, tinh khí thần một thể bắt đầu ngưng kết. Tinh thần bắt đầu phát ra. Điều chỉnh chính mình tinh thần tán phát trình độ, điều chỉnh chính mình tinh khí thần, để bọn hắn bảo trì tại một cái cân bằng. Vĩnh viễn vận hành xuống dưới, để bọn hắn tiêu hao cùng khôi phục thành có quan hệ trực tiếp. Điều chỉnh tốt về sau, bảo đảm chính mình sẽ không lại giống lần này như vậy xuất hiện vấn đề như vậy. Mặc dù hắn vẫn là không có lòng tin quá lớn, dù sao địa phương quỷ quái này có chút quá tại không hợp thói thường. Trang Tài lại một lần nữa cất bước hướng về phía trước. Đau quá. Hắn lại một lần nữa kêu đau đứng lên, chỉ là chân trần giẫm tại cái này cắt trên đất đau đớn liền để hắn cảm giác được toàn tâm thống khổ. Cái này hoàn cảnh chung quanh nhất định là tại cường hóa loại thống khổ này, nhường cảm giác của hắn vô cùng rõ ràng. Những này đau đớn đều đâm tới tại tinh thần của hắn bên trên. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục cắn răng tiến lên. Theo tiến lên, hắn tựa hồ so với hắn nghĩ càng có thể chịu được loại thống khổ này, thậm chí hắn tựa hồ sớm liền đã thành thói quen. Tại hắn chết lặng trong lúc đó, theo tinh khí thần ngưng kết, tinh thần phát ra, hắn đã nhận ra càng nhiều cái này thí luyện một số không giống tình huống. Đầu tiên hắn cảm thấy có phải hay không có chút quá đau rồi. Tinh thần khôi phục thanh minh, loại này đau đớn càng rõ ràng, cũng càng phát ra nhường người không thể chịu được. Dẫn đến Trang Tài không tự chủ được liền thả chậm bước chân bắt đầu Nazi. Không hiểu thấu càng giống những cái kia khô lâu. Nazi lấy hô hắn lại bắt đầu nhanh chân hướng về phía trước, cũng không phải là hắn càng thêm có thể chịu được đau đớn, mà là tại cái này trong lúc bất chi bất giác, hắn tựa hồ học xong cái gì, hắn dùng tinh thần của mình phát ra cùng với tinh khí thần chế tạo ra một loại nào đó có thể che đậy chính hắn đau đớn tài mọn có thể. Hơi vi điều chỉnh một lần chính mình đau đớn, cái này không bình thường thống khổ bị che giấu. Đau đớn bắt đầu khôi phục bình thường, Trang Tài hài lòng nhẹ gật đầu, trên cơ bản có thể xác định loại này đau đớn là một loại nào đó trên tinh thần phóng đại. Liền ngay cả trước đó một không ngừng hành tẩu chết lặng cảm giác cũng là tới từ đây. Tinh thần phát ra cùng tinh khí thần kết hợp, nhường hắn càng có thể vi mô tỉ mỉ kiểm tra chính mình. Cho dù hắn hiện đang một mực hướng về phía trước, loại kia chết lặng cảm giác cũng không có một lần nữa đánh tới. Hắn không hiểu thấu học xong tại chính mình tinh thần thể bên trên bao trùm một tầng phòng hộ, bởi vì hắn hiện tại cái gọi là huyết nhục chính là tinh thần của mình. Rất chịu tượng, nhưng lại có thể chịu tượng lý giải. Bỏ đi địa phương quỷ quái này truyền đến đủ loại, đối phương diện tinh thần vô ý thức cải biến. Hắn cảm thấy có phải hay không cũng nhanh muốn tìm tới đường ra. Trang Tài tạm thời cảm thấy cái này có lẽ chính là cái này thí luyện muốn biểu đạt đồ vật. Từ trước đó thứ nhất cái thí luyện liền có thể nhìn ra, những này thí luyện tựa hồ là nhằm vào mỗi người sẽ làm ra khó dễ độ khác biệt cải biến. Mặc dù hắn không biết hắn tại cái này cái gọi là thế giới tinh thần ở trong chờ đợi bao lâu, nhưng hắn chí ít để cho mình đối với khí đối với tinh thần phát ra có càng nhiều lý giải cùng nắm giữ. Sớm che đậy lại loại này hết sức rõ ràng, chính mình hẳn là sớm liền có thể phát giác ra được tinh thần ảnh hưởng. Ngay tại cái này suy nghĩ lung tung, tiếp tục đi tới ở giữa, tinh thần của hắn phát ra tựa hồ đã nhận ra càng nhiều. Chương 93.2, tiếp nhận thống khổ A bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trung quanh nhất tuyến tiên hoàn cảnh tựa hồ không có thay đổi, nhưng trong lỗ tai lại vang lên một loại nào đó nhỉ non thanh âm. Thanh âm này rất quen thuộc. Không sai, cái này là hắn thanh âm của mình. ta ngay tại tiếp điện thoại. Theo tiếp thông điện thoại, trong mắt của hắn giống như là nhìn thấy hình tượng, hắn tựa hồ giống như là thân lâm kỳ cảnh tầm thường. Hắn trở về quá khứ, về tới đã từng. Trên điện thoại di động biểu hiện điện báo là mụ mụ. Tuổi trẻ chính mình, ta tiếp lên điện thoại. Uy, mẹ, thế nào? Uy, ngươi tốt, ngươi biết điện thoại di động này chủ máy. Ngươi là ai? Ngươi làm sao cầm lấy của mẹ ta điện thoại? Trong đầu theo bản năng nghĩ đến, đây có lẽ là của mẹ ta điện thoại rơi mất. Chúng ta nơi này là An Thành thị bệnh viện nhân dân, nơi này ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Điện thoại chủ máy cùng với người trên xe đã bị cấp cứu kéo đi bệnh viện nhân dân. Nếu như ngươi là chủ máy người nhà lời nói, mời mau chạy tới đây. Cái gì? Mẹ ta thế nào? Trong nháy mắt truyền đến chính là hốt hoảng cảm xúc. Theo thời gian chậm chậm lưu động, đã từng trải qua sự tình lại một lần nữa hiện hiện, lại một lần nữa nhường trang mới bắt đầu kinh lịch. Bối rối về sau chính là đi vào bệnh viện. Đi vào bệnh viện về sau, chính là tiếp vào đã tử vong thông chi. Tuyệt vọng thống khổ lại một lần nữa vào tới. Quá thân lâm kỳ cảnh ảo giác, nhường trang tài phảng phất hoặc là nói lại một lần nữa về tới đoạn thời gian đó. Loại kia toàn tâm hít thở không thông, để cho người ta không biết nên như thế nào hô hấp thống khổ. Trong đầu các loại hồi ức bắt đầu không ngừng xoay chuyển, tựa như là một quyển sách một dạng, đang không ngừng bị người cầm lên hoạt động. Ghi chép tất cả đều là đủ loại đã từng trải qua, bi thương, thống khổ, khổ sở ký ức. Mỗi một cái đều là như vậy thân lâm kỳ cảnh. Cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác, trang tài bên người sớm liền đã không có, khô lâu nương theo hai bên. Không biết khi nào cả thiên không bên trong mặt trời đều đã rơi xuống, trong sơn cốc này giống như có lẽ đã rơi vào một vùng tăm tối, chung quanh âm u và mướt. Hoang vu trong sơn cốc, ngay cả báo cắt đều không có, chuyển đến lại là gió rét thấu xương. Mà hết thảy này, trang tài đều không có cảm giác được, hắn chỉ là nhắm mắt lại tiếp tục đi tới lấy. Trước phương giống như hồ đã đi tới cuối cùng, đó là một mảnh thâm thúy hắc ám. Trang tài trong đầu những ký ức kia còn đang không ngừng xoay chuyển. Thống khổ thể nghiệm còn tại thể xác và tinh thần của hắn ở trong ấn hiện. Thống khổ sao? Nhị non âm thanh âm vang lên, đây không phải bất kỳ thanh âm nào. Thống khổ là thế gian này hết thời chi nguyên, phẩm niệm thống khổ, dung nhập trong thống khổ, cái kia thì thảo như mảnh nước thanh âm xâm nhập tinh thần. Cái quái gì? Ngươi đang nói cái gì nói nhảm? Trang tài bỗng nhiên mở mắt, hắn lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã đi vào một mảnh hoàn toàn thâm thúy hắc trong bóng tối ửng. Cái kia nhỉ non thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Đã mở mắt trang tài cau mày. Cái kia đây cũng là thí luyện một phần. Cái kia đã từng thống khổ, ngươi không muốn thay đổi sao? Nhỉ non thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không nghĩ. Trang tài nói thẳng. Ừm, a. Nhỉ non thanh âm càng thêm nghi ngờ. Cái này không đúng rồi. Mà trang tài lại cau mày, tự hỏi hiện tại tình huống. Cái này nhỉ non thanh âm tựa hồ giống như là một loại nào đó tâm ma một dạng đồ vật sao? Chủ yếu là dọc theo con đường này biểu hiện hình thức quả thật có chút quá giống. Đầu tiên là không ngừng hành động, dùng một loại nào đó tồn tại ngoại giới ảnh hưởng, quấy nhiễu được tinh thần của mình, để cho mình trở nên chết lặng, thậm chí ngay cả loại kia toàn tâm thống khổ đều tại chết lặng bên trong chịu đựng đi qua. Tại trong thống khổ, chính mình đỗng nhiên thanh minh như vậy trong nháy mắt, bắt lấy cơ hội, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lại dựa vào tinh khí thần cùng với tinh thần phát ra, duy trì ở chính mình tinh thần sạch sẽ. Sau đó chính là các loại thống khổ hồi ức. Mặc dù đúng là rất thống khổ chính là, nhưng này chút đều là chuyện cũ năm xưa, đã qua quá nhiều năm. Thời gian có thể cọ rửa hết thời thống khổ, mặc dù cho dù với những thống khổ kia hồi ức, giống như là đích thân tới kỳ cảnh, tựa như là lúc trước một dạng. Nếu như mình một mực không có tỉnh táo lại, mà là duy trì loại đau khổ này chết lặng trạng thái lời nói, khả năng vẫn thật là hãm sâu trong đó. Nhưng đã sớm đem chính mình tinh thần rút ra trang tài, cũng sớm đã đối tinh thần của mình tiến hành một loại nào đó phòng hộ biện pháp. Đối với phía sau thống khổ hồi ức cũng liền như vậy đi, bởi vì trong lòng cũng sớm đã có phòng tuyến. Không bằng nói trải nghiệm loại kia đắm chìm thống khổ, chỉ là nhường ký ức càng thêm khắc sâu mà thôi, để cho mình hồi ức đến qua lại. Càng thêm khắc sâu hồi ức, cũng vẫn như cũ không đánh tan được, đã từng sớm đã lập hạ tâm phòng. Hơn nữa cái này nỉ non thanh âm, cái này kỳ quái thoại thuật cũng quá trực bạch a. Có thể hay không gặp người? Tại loại này quỷ hoàn cảnh địa phương quỷ quái, ai sẽ tin loại vật này a? Tựa hồ rốt cục đã nhận ra trang tài không thích hợp, cái kia nỉ non thanh âm không còn xuất hiện, mà là dùng một loại nào đó càng vật kỳ quái, càng nặng càng chịu tượng, không hiểu đồ vật tiến công. Trong nháy mắt tinh thần trùng kích tại cái này hắc ám bên trong đánh trúng vào trang tài, nhường hắn lập tức bắt đầu nhíu mày thống khổ ngã trên mặt đất, tấn xuống đầu của mình. Cảm thụ thống khổ, tiếp nhận thống khổ, trở thành thống khổ. Thanh âm này không còn mảnh đều, mà là cuồng bạo gào thét, tựa như là chui vào lỗ tai ở trong gai nhọn một dạng, không ngừng đang thắt lấy đầu của hắn. Trong thống khổ, trang tài quan xoắn lấy thân thể. Đánh lén, thật sự là không giảng đạo lý. Cắn răng nghiến lợi nói xong, nói nói cảm giác nhường hắn ngay cả suy nghĩ cùng phản ứng đều không dùng được. Chỉ có thể run run rẩy rẩy, đưa tay từ bên hông ở trong kẹp ra một chương phụ chú. Đem cái này duy nhất một chương trước đó ở cái trước phó bản cầm tới phụ chú, dán tại trên đầu của mình. Theo lá bùa thiêu đốt một cỗ cảm giác mát rượi cắm vào đại não, tựa như là có thanh lương nước đá tại cọ rửa đầu của mình một dạng. Theo cọ rửa, cái kia cố nhói nhói, cái kia cố nhỉ non trong nháy mắt bị cọ rửa rơi, biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần khôi phục trang tài lập tức đứng lên, nuốt nuốt đầu của mình. Có thể cảm giác được cái kia lòng mang ác ý đồ vật tựa hồ còn quay trùng quanh tại xung quanh mình, tựa hồ còn tại đâm vào đầu của mình. Nhưng đầu của mình giống như có lẽ đã cảm giác không thấy loại kia đau đớn cọ rửa. Hoảng hốt ở giữa, hắt trong bóng tối trang tài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn xem xung quanh, hắn đi ra. Nói cách khác thí luyện đã hoàn thành. Cho nên cái này thí luyện là một loại nào đó phương diện tinh thần đồ vật. Xung quanh cũng không chỉ hắn một cái. Có không ít người đã trước hắn một bước đi ra, đứng tại trung quanh nơi này một mặt cười khanh khách trò chuyện với nhau. Trang Tài nhìn lấy những người này, cũng không có trông thấy Nam Tô Bắc bọn hắn, tất cả đều là cái này phó bản ở trong người đi ra. Bọn hắn nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh Trang Tài, cũng cười đối với hắn chắp tay một cái. Chúc mừng huynh đài. Hoàng Hốt ở giữa Trang Tài cũng chỉ là cười cười, sau đó chắp tay tựa hồ cũng không muốn cùng bọn hắn giao lưu tầm thường. Những người này cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có nhiệt tình mà bị hờ hững. Thông qua nhiệt tình, để bọn hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Nhìn xem những người này không có để ý chính mình, Trang Tài cau mày. Không đúng, không thích hợp. Hắn sờ lên túi sách của mình, bên trong phủ chú sắc thực thiếu một trường, cũng chính là vừa thể nghiệm cũng không phải là xuất hiện ở thế giới tinh thần ở trong. Hắn sắc thực dùng hết cái trước thí luyện ở trong lấy được vật phẩm. Cái trước thí luyện ở trong vật phẩm dùng đến cái này một cái thí luyện bên trong sao? Đây rất bình thường. Nhưng Trang Tài chính là cảm thấy không đúng lắm nha. Hắn nhưng không cảm thấy vừa tinh thần ở trong loại kia xâm nhập chết lặng biến hóa là chuyện tốt lành gì. Đặc biệt là thẳng đến cuối cùng một màn kia lúc, Trang Tài đã xác định, cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi cái gọi là thí luyện tiêu chuẩn. Thứ quỷ kia rõ ràng nghĩ tại đầu mình ở trong rót thứ gì. Hắn suy nghĩ ở giữa lục tục lại có người đi ra, Trang Tài xem xét cơ hồ toàn biên thông quan. Chỉ có mấy người, tựa hồ chưa hề đi ra. Còn có còn lại Nam Tô Bắc ba người. Những người này cơ hồ toàn biên thông quan. Thông quan bọn hắn tinh thần sung mãn, trên mặt tràn đầy đủ cười. Nhưng bây giờ, Trang Tài trong đầu còn có loại kia mơ hồ thống khổ. Sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, còn đang khôi phục. Phó bản không giống sao? Nhằm vào bọn họ độ khó cao hơn một chút. Nhưng thứ nhì cái thí luyện là nhằm vào trạng thái tinh thần, cùng thứ nhất cái thí luyện cũng không đồng dạng. Chính đến hắn suy nghĩ ở giữa, Nam Tô Bắc ba người cùng lúc xuất hiện tại phía sau hắn. Xuất hiện ba người trực tiếp ngã trên mặt đất, nhấn cái đầu. Sau đó lại run run rẩy rẩy đứng lên. Từ nó sắc mặt đến xem, cùng mọi người chung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mấy người lẫn nhau đối mặt, đều từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy khác biệt cảm xúc. Thấu chương xong, chương 94. Khu trục xuống núi chương 94, một, khu trục xuống núi bốn người đứng chung một chỗ, đứng tại cái này thông quan đám người sau lưng. Bọn hắn chỉ là lẫn nhau hỏi một chút liền không nói một lời đứng trầm mặc, chờ đợi phía trước lão giả nói cái gì. Huynh đài, chúc mừng, về sau xuống dưới chúng ta nhưng phải nhiều hơn giao lưu đi lại a. Một cái thông quan nam tử cầm lấy một cái quạt xếp đối Trang Tài bọn người chắp tay vừa cười vừa nói. Trang Tài cũng cười nhẹ gật đầu, hẳn là. Chúng ta đều là thân có diệu pháp người, về sau là nên hẹn một địa điểm thường xuyên tụ họp một chút nha, các vị. Một cái cao lớn anh tuấn nam tử, đồng dạng đối đám người nói. Vị này hẳn là đám người ở trong địa vị cao nhất người. Nghe nói là nào đó quốc gia thừa tướng dòng dõi. Liên theo Lý Minh Chi ngôn. Là nên như thế a. Chuyện tốt. Những người còn lại nhao nhao phát biểu. Có thể nhìn ra được, từ khi bọn hắn ra cái này phó bản về sau, lẫn nhau quan hệ trong đó muốn so trước đó tốt hơn không ít. Không biết là bởi vì phó bản ở trong nguyên nhân, vẫn là bởi vì bọn hắn kết nối quan sát thu hoạch được diệu pháp nguyên nhân. Mà Trang Tài bọn hắn cũng chỉ là mặt ngoài duy trì lấy mỉm cười, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tựa hồ thấy bên này không sai biệt lắm, lão giả kia phủi phủi râu dài cứ như vậy vung tay lên, mỉm cười nhìn bọn hắn. Mà đám người cũng yên lặng ngậm miệng lại nhìn xem hắn, chờ đợi nói chuyện của hắn. Các vị đã thông quan hai lần thí luyện, liền có thể đạt được diệu pháp, hôm nay ngay ở chỗ này lại nghỉ ngơi một đêm đi. Đám người lẫn nhau quan sát, tự nhiên cũng không có cự tuyệt lời của lão giả này, nhẹ gật đầu. Mặc dù tiếp nhận lại nghỉ ngơi một đêm lời nói, dù sao hiện tại sắp mặt trời lặn. Từ hiện tại xuống núi lời nói, y theo trước đó lên núi khoảng cách lại muốn đi dòng dã một đêm. Có thể để cho chúng ta biết được có rất hay pháp. Một vị nam tử không nhịn được hỏi. Nghe nói như thế, cái kia lão thần tiên chỉ là ha ha cười hai tiếng, không cần để ý tới, diệu pháp từ hiện. Chư vị chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể nha, ha ha ha. Sau đó cũng không nói thêm gì nữa, những người còn lại cũng đành phải gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Đám người đi theo lão giả này lại về tới trước đó dùng để nghỉ ngơi gian phòng. Căn phòng này ngay tại quảng trường bên cạnh phía ngoài nhất, liền ở bên cạnh họ không khoảng cách xa. Mà lần này tâm tình mọi người vui vẻ, biểu lộ thư sướng. Cứ như vậy một đường hàn huyên hồi lâu, thằng đến về đến phòng bên trong, những người này còn đang không ngừng trò chuyện, nhường bên trong cả gian phòng mười phần ồn ào, bất quá trên cơ bản không người để ý, bởi vì người người đều tại nói chuyện với nhau, người người đều đang nói giỡn. Thằng đến này lại, Trang Tài bốn người mới tại bên giường ngồi giống như là nói chuyện phía một dạng, nói xong những chuyện khác. Các ngươi phủ đều dùng hết. Trang Tài lập lờ nước đôi mà hỏi. Ba người lẫn nhau quan sát, đều là nhẹ gật đầu. Nhìn thấy câu trả lời này, Trang Tài gật đầu, đại khái biết được cái gì. Xem ra cái kia phủ chú cũng không phải là tùy ý đặt ở thứ nhất trận thí luyện ở trong. Nói các ngươi thể nghiệm đi. Nam Tô Bắc thủ trước khi nói ra, ta tại băng thiên tuyết địa bên trong, chung quanh không có vật gì, liền để ta đặt cái kia một trượng, đi thẳng lấy. Thẳng đến cuối cùng ta cũng không biết ta ở đâu, cũng không biết ta đã sớm bị đông thành băng. Thẳng đến cuối cùng bắt đầu hồi ức thời điểm, ta mới tựa hồ từ ngây thơ bên trong thức tỉnh, cảm giác được loại kia tinh thần nhói nhói, cố nén cầm lấy phủ chú dán tại trên đầu. Nghe nói như thế, cái kia cơ hồ cùng kinh nghiệm của mình không có gì khác biệt, chỉ bất quá mọi người trải qua địa phương cùng với phạm vi không giống mà thôi. Nhưng dụng ý đều là giống nhau, làm hao mòn ý chí của bọn hắn, để bọn hắn trở nên chết lặng cũng để bọn hắn cảm thụ thống khổ. Nghĩ tới đây, Trang Tài vừa nhìn về phía Điền đạo trưởng cùng với Ngộ Niệm hai người. Hai người cũng phân biệt nói một lần bọn hắn trận này thí luyện ở trong kinh lịch. Nam Tô Bắc là băng tiên tuyết địa, không có phương hướng, chẳng có mục đích du đãng. Điền đạo trưởng là trong sa mạc, tại trong báo cát, che gió tiến lên. Ngộ niệm thì tại một đạo trong mê cung, trung quanh là chỉ có thể hướng về phía trước hoặc hướng về sau thông đạo cong cong quấn quấn, bốn phía là phân nhánh ở bên trong vô hạn mê mang. Những này trang cảnh cùng với trang tài kinh lịch đều tại đã chứng minh cái này phó bản dụng ý từ nhất mặt ngoài đến xem. Tựa hồ tựa như là đang tôi luyện ý chí của bọn hắn, tôi luyện sự kiên nhẫn của bọn hắn một dạng, chính là vì khảo nghiệm tâm tính của bọn hắn giống như. Cái này thí luyện rất quái dị, ta nói không nên lời đi lên nơi nào có vấn đề, nhưng chính là không đúng. Điền đạo trưởng cao mày nói ra. Ngộ niệm cũng chắp tay trước ngực khẽ gật đầu, đồng ý loại thuyết pháp này. Bởi vì rất rõ ràng cái này thí luyện cho người cảm giác đã vượt ra khỏi cái gọi là muốn tôi luyện cái kia chuyện, đặc biệt là cuối cùng cái kia một trận cảnh, rất rõ ràng vật kia liền là muốn xâm chiếm thân thể của bọn hắn, cảm nhiễm tinh thần của bọn hắn, mà không phải tôi luyện bọn hắn. Nam Tô Bắc thì nói ra, mới đầu ta cũng cho rằng là tôi luyện ý chí của chúng ta loại hình thí luyện, dù sao nhìn qua rất bình thường, không phải sao? Nhưng cuối cùng nơi đó, chết lặng bên trong rốt cục có như vậy một chút tinh thần, về sau sử dụng đạo phù kia rủa mới ra ngoài. Cái kia nếu như không có đâu, không có đạo phù kia rủa sẽ như thế nào? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra, những người khác nhưng không có. Trước ba người một bước đi ra trang tài nhìn gặp càng nhiều, hơn nữa bởi vì hắn tại phó bản ở trong tự thân khí cùng với tinh thần tán phát nguyên nhân, thật sớm liền tỉnh lại. Cũng không có như ba người một dạng chết lặng, thống khổ đến cuối cùng. Bắt đầu hồi ức thống khổ lúc mới chẳng biết tại sao có chút tỉnh lại, cố nén sử dụng phù chú chống cự không giống. Hắn thể nghiệm càng nhiều, cũng vừa nhìn thấy, nghĩ đến càng nhiều. So sánh với nói là tôi luyện tinh thần của bọn hắn trạng thái, càng hoài nghi trước mặt chết lặng là tại làm hao mòn tinh thần của bọn hắn. Để bọn hắn quen thuộc thống khổ, nhường nhục thể thống khổ khắc cốt minh tâm. Cuối cùng hồi ức chỉ là để bọn hắn trên tinh thần thống khổ, lấy đạt tới trong ngoài gian khổ điều kiện. Mà cái kia có chút nỉ non, nghĩ như thế nào đều không phải là bình thường đồ vật. Mà vừa nghĩ tới thống khổ, trang tài trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến bọn hắn trải qua thứ nhất cái thí luyện. Thứ một cái thí luyện không gian là cái gì? Đều là thống khổ. Cái này thí luyện không gian ở trong tràn đầy thống khổ, cái kia thống khổ không khí cùng với tiếng kêu rên chỉ cần trang tài tinh thần phát ra ở nơi đó minh nghĩ một lát, liền có thể xác xác thật thật cảm nhận được. Hơn nữa cùng thứ nhì lần thí luyện khác biệt, thứ nhì lần thí luyện ngươi có thể minh xác cảm nhận được đó là một cái như ảo không phải huyễn, càng thêm khuynh hướng tinh thần, hư ảo thí luyện không gian. Chính mình ở bên trong thân thể chính là tinh thần lộ ra, cái gọi là huyết nục làm hao mòn cũng chỉ là tại làm hao mòn tinh thần của mình. Mà thứ nhất cái thí luyện không gian tựa như là chân thật một dạng, hoặc là nói khả năng chính là chân thật. Những quái vật kia cũng có thể nói là thống khổ dị thường. Thống khổ đến ngũ quan vặn bẹo huyết nục dung luyện. Mà cái này thứ nhì cái phó bản tựa hồ cũng nghĩ để bọn hắn cảm nhận được thống khổ, để bọn hắn tiếp nhận thống khổ. Thống khổ này nghĩ như thế nào cũng không quá giống như là cái gì chính diện đồ vật, nếu như dùng thí luyện lời nói, cũng sẽ không giống thứ nhì lần như vậy, giống như là đoạt xá tầm thường a. Nghĩ tới đây trang tài không khỏi nhìn xem trong phòng này trên giường mọi người. Toàn bộ trong không gian có chút hò hét ầm ĩ, bởi vì tất cả mọi người tại lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Vui vẻ hòa thuận hoàn toàn nhìn không ra có cái gì chút nào sơ hở, tựa hồ cùng hôm qua không hề có sự khác biệt, chẳng qua là bởi vì hôm nay bọn hắn tâm tình tốt hơn một dạng cũng không cảm giác được cái gọi là thống khổ gì. Dù sao bọn hắn thông qua được hai lần thí luyện, đã có thể thu hoạch được diệu pháp hiện tại hưng phấn đàm luận là như thế bình thường. Nhưng nhìn lấy bọn hắn thời điểm, trang tài đã cảm thấy không bình thường. Hiện tại cảm giác như vậy chính đang chậm rãi làm nhạt, đồng thời càng lúc càng mờ nhạt, nhưng ở trang mới vừa vặn đi ra trong nháy mắt đó, đặc biệt là tinh thần phát ra, còn chưa kịp hoàn toàn thu trở về thời điểm, cảm giác như vậy là như thế nồng đậm. Có lý do hoài nghi, bọn hắn phó bản cùng trang tài bọn người mở dạng, chỉ bất quá trong đầu của bọn hắn đã hoàn toàn bị cái kia nhục thể cùng tinh thần thống khổ xâm chiếm rơi, đã biến không còn là chính bọn hắn. Nghĩ tới đây, trang tài bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngộ Niệm. Lúc này bốn người còn có chút trầm mặc, bởi vì bọn hắn nhiều ít đều phát giác chỗ không đúng, nhưng lại phát giác chỗ không đúng quá ít, không biết nên từ đầu nói lên, lại không biết nên từ chỗ nào làm rõ đầu mối của mình. Mà ở trong đó hiển nhiên cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện, trang tài cũng không có khả năng đem hoài nghi của mình nói ra, bởi vì chí ít nghe vào bọn hắn còn giống như là đang nói chuyện thí luyện tình huống bên trong một dạng. Tăng thêm bọn hắn cho tới nay đều không thế nào hợp quần, cho nên mọi người chung quanh cũng không có quá nhiều cùng bọn hắn giao lưu. Nhưng nghĩ phải cẩn thận nghe bọn hắn đang nói cái gì, vẫn là rất dễ dàng. Lúc này trang tài hơi chút đi sang ngồi, tới gần Hiểu Niệm, đưa tay dựng trên vai của hắn. Giống như là anh em một dạng, nhưng trang tài lại cúi đầu nhỏ giọng nói. Đại sư đợi lát nữa dùng người Phật quang nhỏ không thể thấy, kiểm tra một chút những người này. Tùy tiện tìm người là được, nhất định phải đầy đủ bí ẩn. Phán đoán những người này có vấn đề hay không, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là ngộ niệm Phật quang. Tại thứ nhất cái phó bản chung đã có 10 phần hiện ra. Ngộ niệm nghe nói như thế, có chút nhẹ gật đầu. Đám người cứ như vậy, tựa hồ tại tùy ý trò chuyện trong chốc lát về sau, ngộ niệm đông nhiên xoay người đi đến giường của mình bên cạnh. Chương 94-2, khu trục xuống núi sau đó mỉm cười cùng bên cạnh vị kia nhìn qua thô lỗ tráng hán trò chuyện cái gì. Trò chuyện tại cao hứng, tráng hán kia còn cười đưa tay vô vô ngộ niệm bà bay. Sau đó hắn giống như là chạm đến cái gì một dạng, phất phất tay, nhìn trên bàn tay của chính mình. Nói trong chốc lát về sau, có chút mê mang lắc đầu, theo sau tiếp tục cùng ngộ niệm nói xong. Đám người cứ như vậy thỉnh thoảng nhìn xem, qua một hồi lâu ngộ niệm mới đi về tới. Nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng nghiêm túc. Ta dùng Phật quang bám vào trên người của ta, mà hắn cảm thấy phòng tay. Thật đơn giản lời nói, đã minh xác biểu đạt hắn ý tứ. Những người này chính là có vấn đề. Chí ít trước đó là không có. Điền đạo trưởng nghe nói như thế, bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán nói ra, ta liền biết cái này phó bản có vấn đề. Chí ít tại thứ nhì cái thí luyện trước đó, bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ hoài nghi gì hoặc là nghi vấn. Bởi vì dọc theo con đường này kiến thức cùng với cái này hoàn cảnh chung quanh, vô ý không còn hướng bọn hắn biểu đạt, cái này phó bản nhiệm vụ chính là thông quan thí luyện. Sau đó thông quan liền có tư cách đổi lấy nhiều thứ hơn, thu hoạch được tốt hơn cho điểm. Lúc này Nam Tô Bắc nói ra, cho nên chúng ta đây coi như là giải tỏa ẩn tàng. Có khả năng, nhưng cũng có khả năng chính là thông quan phó bản chủ tuyến. Lúc này mỗi người bên giường xuất hiện cháo hoa. Trông thấy cái này cháo hoa xuất hiện, tất cả mọi người biết nên ăn cơm đi. Nhao nhao cầm lấy cháo hoa. Chính là cách bọn họ giường chiếu bên cạnh vị kia tráng hán nhìn xem bốn người không khỏi nói ra, cái này cháo hoa hẳn là ăn thật ngon. Các ngươi không ăn sao? Trang Tài bọn người cười đem cháo hoa cầm trên tay. Nam Tô Bắc nhìn xem trên tay cháo, không khỏi nói ra, trong lúc nhất thời cũng không biết cháo này có vấn đề gì hay không. Mà Điền đạo trưởng ngược lại là yên tâm thoải mái bắt đầu ăn đứng lên, tựa hồ hoàn toàn không sợ phương diện này vấn đề, vừa ăn vừa nói, đều ăn mấy lần, muốn có vấn đề, sớm xảy ra vấn đề. Ăn ngon. Nói hình như vẫn rất đúng. Bất quá Trang Tài nghĩ tới là những chuyện khác. Đám người nhao nhao đem cháo hoa ăn hết, cái chén không đặt ở bên giường, chung quanh ánh nến bắt đầu dập tắt. Có chút nói chuyện phiếm âm thanh bên trong, nằm ở trên giường những người này bắt đầu lần lượt thiếp đi. Mà đêm nay không có bất kỳ cái gì tiếng ấy, tựa hồ tất cả mọi người ngủ được rất yên tĩnh. Bốn người thay phiên các đêm, thẳng đến ngày thứ nhì sáng sớm, theo ánh mặt trời chiếu đến trong phòng lúc, tất cả mọi người mới lục tục tỉnh lại. Diệu pháp, thì ra là thế. Ngay tại Trang Tài bọn người giường chiếu bên cạnh vị công tử kia ca cười lớn. Rồi ra lòng bàn tay một đóa thúy ngọc tiểu thảo từ hắn lòng bàn tay sinh trưởng mà ra, sau đó lại tiêu tán. Trừ hắn ra, còn lại tất cả mọi người tại triển hiện riêng phần mình đạt được diệu pháp, đều có thể nói là dị thường mừng rỡ. Tỉnh lại bốn người lẫn nhau quan sát, bọn hắn nhưng không biết bọn hắn có thu hoạch được cái quỷ gì diệu pháp. Diệu pháp từ hiện, nguyên lai là trong mộng truyền thụ a. Những người này một bên cao hứng cười, còn vừa nói xong đêm qua tại riêng phần mình trong mộng có kinh lịch. Nhìn đến tình huống nơi này, Trang Tài đưa tay vung ra một trương phù chú tại xung quanh mình xoay tròn, ngụy trang chính mình tựa hồ cũng có được diệu pháp. Còn lại ba người học theo. Bọn hắn bản thân liền có năng lực đặc thù, ngụy trang thành diệu pháp quả thực nhìn xem không thể bình thường hơn được. Thẳng đến những người này hưng phấn xong sau, bên ngoài mới chuyển đến tiếng chuông. Đám người nhao nhao ra ngoài, đứng ở cái kia trên quảng trường trước mặt của lão giả. Hắn mỉm cười nhìn mọi người nói, tức lấy thu hoạch được diệu pháp, chư vị liền xuống núi đi. Những người này nhao nhao chắp tay, cảm tạ lão giả sau đó liền kết bạn hướng về dưới núi đi đến. Chỉ có Trang Tài bốn người lưu tại nguyên chỗ. Trang Tài cứ như vậy cau mày, nhìn xem những người kia bóng lưng rời đi. Quả nhiên khác nhau. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ ở trong đó có một hai người muốn căn bản cũng không phải là diệu pháp, bọn hắn muốn chính là ở hỏi trên núi giữ lại học tập tiên nhân kia thành thần chi pháp, muốn là cầu tiên vấn đạo, mà không phải cái này từng cái giống như là siêu năng lực một dạng diệu pháp một dạng đồ vật. Trước đó muốn chính là lưu tại lấy vấn đạo phong phía trên một mực học tập như trước đó những cái kia tiên giống như thần tồn tại, muốn chính là gia nhập vấn đạo phong. Nhưng bây giờ đâu? Thế mà không có người đặt câu hỏi, cứ như vậy thuận thẳng đi xuống, Trang Tài cũng không cho rằng bọn hắn là từ bỏ, đây chính là cơ hội duy nhất. Hơn nữa còn là tại dạng này xã hội ở trong. Ngươi bọn bốn người nhanh chóng xuống núi. Lao đầu kia bỗng nhiên nhướng mày nói ra. Nghe nói như thế, Trang Tài cười cũng có chút kinh hoàng chắc tay. Thật có lỗi, lao thần tiên, chúng ta có chút hoảng hốt, cái này xuống dưới. Nói xong mang theo bốn người bước nhanh phải đi xuống núi đầu. Mà lao giả kia chỉ là nhìn xem bốn người bóng lưng, mặt không thay đổi, không biết đang suy tư cái gì. Thẳng đến nhìn không thấy đỉnh núi lúc, Nam Tô Bắc mới bước nhanh đi vào Trang Tài bên cạnh vừa hỏi, ca, chúng ta cứ đi như thế. Rất rõ ràng núi này bên trên còn có vấn đề lớn, hơn nữa bọn hắn cũng không có lập tức xuất hiện tại thuần trắng trong gian phòng. Đã nói lên bọn hắn còn không có thông quan. Cái kia không phải vậy đâu, cũng không thể lưu ở trên núi, chờ chết đi. Bốn người cứ như vậy hướng về dưới núi đi đến. Nhưng hiện tại bọn hắn đúng là gặp nan đề, toàn bộ phó bản tiến lên con đường kẹp lại. Dù sao bọn hắn đã biết trên núi có vấn đề, nhưng lấy bọn hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân ở trên núi hiển nhiên không sống nổi, chớ nói chi là đi tìm có vấn đề gì. Nhưng nếu như đi đến dưới núi lời nói, cái kia chẳng phải cái gì dùng đều không có rồi sao? Hơn nữa hiện tại cũng không có để bọn hắn tiến vào thuần trắng trong gian phòng, bọn hắn còn không có thông quan đâu, nhưng cũng đã không biết nên như thế nào tiến lên đi xuống. Lúc này Điền đạo trưởng nhìn phía trước những cái kia cùng bọn hắn cùng một chỗ xuống núi người, chính tốt 5 tốt 3 tán gẫu cái gì. Đột nhiên kế thượng tâm đầu nói ra, ngươi nói chúng ta bắt một người thế nào? Nghe nói như thế, ba người dừng chân lại nhìn chằm chằm hắn. Những người này đã khẳng định có vấn đề, vì cái gì chúng ta không bắt được một cái kiểm tra một chút hắn đến cùng có như thế nào vấn đề? Trước đó chúng ta ở trên núi hỏi bọn hắn thứ nhì cái phó bản đã trải qua cái gì, bọn hắn rõ ràng đang gạt chúng ta. Mỗi người trải qua thế mà đều như thế, nhưng chúng ta bốn người đều biết kinh lịch cũng không giống nhau, bọn hắn còn tại nói bọn hắn giống như là tại công kích ở trong may mắn còn sống sót một dạng. Bắt cóc một cái sao? Nam Tô Bắc không khỏi lẩm bẩm nói. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Dù sao bọn hắn chưa từng có hướng bên này nghĩ tới, đồng nhiên có như thế một cái ý nghĩ, về sau tựa hồ còn có thể đi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Trang Tài cau mày, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta liền đi trói một cái. Nơi này đã là phó bản, nhưng là bọn hắn tại hiện thực ở trong kinh lịch. Một mực để bọn hắn tại phó bản ở trong cũng sẽ không nghĩ quá nhiều hơn tại không hợp thói thường thao tác. Dù sao coi như cho rằng phó bản ở trong tựa như là thế giới trò chơi một dạng, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận nơi này cơ hồ cùng chân thực không có bất kỳ khác biệt gì. Để cho người ta không tự chủ được liền đưa vào trong đó, mà không phải thật giống như là chơi game một dạng, có loại kia không quan trọng tâm tính. Nghe được Trang Tài đã nói ra quyết định, ba người đều nhẹ gật đầu. Ngộ Niệm sau đó nghĩ nghĩ nói ra, bắt cái kia chẳng hán, hắn dưới chân núi là cái thổ phỉ, không được coi là người tốt lành gì. A Di Đà Phật. Đã Ngộ Niệm đã quyết định mục tiêu, ba người tự nhiên vui vẻ tiếp nhận nhẹ gật đầu. Cái này cũng không có gì tốt chọn, đã tất cả mọi người đều có vấn đề, cái kia bắt một cái là được rồi. Đám người tăng tốc bước chân, rất nhanh đã tìm được cái kia chẳng hán, hắn đang cùng mấy người trò chuyện cái gì. Trang Tài đi qua vô vô bờ vai của hắn, bắt đầu cùng hắn vui vẻ hàn huyên. Vừa nhìn thấy lợi hại nhất Trang Tài mấy người nguyện ý cùng hắn giao lưu, cái này thổ phỉ tự nhiên vẫn rất cao hứng. Không tự chủ được liền chậm xuống bước chân cùng bọn hắn trò chuyện cái gì. Tại mấy người vô tình hay cố ý chủ đề phía dưới, đoạn văn này càng trò chuyện càng vui vẻ, cũng không khỏi đến rơi xuống toàn bộ đội ngũ sau cùng. Nhìn xem thời cơ không sai biệt lắm, đi sau lưng hắn Ngộ Niệm, trên tay nhấp nhoáng Phật quang, thành đao trưởng trực tiếp đập vào cái này thổ phỉ trên cổ. Hắn trực tiếp hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất, tại ngã xuống trước đó Trang Tài đem hắn đỡ dậy, đám người nhìn nhau một cái, trực tiếp nhảy hạ sơn đường chạy vào bên cạnh trong rừng cây. Tấu chương xong, chương 95. Bắt cóc thẩm vấn chương 95, một, bắt cóc thẩm vấn lúc này núi bên đường trong rừng, trên một thân cây cái kia bị bốn người trói tới thổ phỉ tráng hắn đang bị sâu ở phía trên, con mắt bị che kín. Trang Tài đi lên, đem trong miệng hắn vải tách rời ra. Làm gì, nhanh buông ta xuống. Nhường lối hắn nói chuyện, hắn ngay tại gào thét lớn dãy rồi lấy. Ta thân có rượu phát đến, thần tiên đệ tử vậy. Bắt ta, các ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Hắn còn đang uy hiếp lấy đám người, tựa hồ bị đánh cho bất tỉnh về sau đầu óc không thế nào bình thường, còn không có phản ứng kịp bắt hắn chính là ai. Nhưng rất nhanh hắn liền ngậm miệng lại, tựa hồ hắn nghĩ tới. Điên đạo trưởng đi qua, dùng vỏ kiếm của chính mình lập tức đập tới trên người hắn, lần này quật nhường tráng hắn kia đau kêu hai lần. Các ngươi vì sao muốn bắt ta? Chúng ta không oán không cừu, thậm chí là cùng nhau leo núi bạn. Lẽ ra hỗ bang hỗ trợ mới đúng nha. Trong âm thanh của hắn tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đối với bọn hắn bắt cóc vô cùng nghi hoặc, vô cùng không hiểu. Nghe được tráng hắn nghe được lời này, mấy người lẫn nhau quan sát, Trang Tài một bàn tay rút trên mặt của hắn nói ra, tự nhiên là nhìn thấy ngươi diệu pháp, hiện tại đem ngươi diệu pháp nói ra, muốn thế nào sử dụng. Cái này, Trang Tài câu nói này đem tráng hắn có chút nói ngọng, hắn trong lúc nhất thời không quay lại, sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng, nhưng cái này diệu pháp chính là tiên nhân ban tặng, làm sao có thể truyền thụ. Nói đến đây, hắn tựa hồ rốt cuộc để ý thuận logic nói ra, như diệu pháp nhưng truyền thụ vậy cái kia chút bí gia con cháu vì sao còn muốn đến đau khổ leo núi. Trường bối trong nhà đã sớm đem diệu pháp truyền thừa cùng bọn hắn không cần leo núi như vậy chịu khổ. Càng nói càng khởi kình, huynh đài mấy người hồ đồ nha, cái này diệu pháp tiên nhân ban tặng, tự nhiên chỉ có tự thân có thể tập được, không thể loạn truyền cho người khác, nếu không tiên nhân ban thừa giận, người ta cũng đảm đường không nổi. Hạ xuống trừng trị, vạn thế không thể siêu sinh a. Lý do này tựa hồ vẫn đúng là không được. Trang Tài đầu góc chuyển một cái, mở miệng nói ra, vậy chỉ bất quá là lừa gạt ngươi, ngươi có biết vì sao chúng ta vì gì lợi hại như thế? Ngày. Vì sao? Tráng hán kia không hiểu hỏi. Mặc dù hắn bị bịt mắt, nhưng cũng hiểu biết, trói hắn khẳng định là cuối cùng tại bên cạnh hắn Trang Tài bốn người. Chúng ta chính là dưới núi hành hiệp chi khách, chuyên vị bách tính bên vực kẻ yếu. Các ngươi thổ phỉ cướp bóc hại người tại thế gian, truy ngươi đã lâu. Chúng ta đã từng căn bản không biết cái này cái gọi là vấn đạo phong, đây là đi theo ngươi mới tới chỗ này. Ngươi cái này hai họa thế mà còn tập được tiên gia diệu pháp lưu ngươi xuống núi vậy cần phải không được. Tự nhiên muốn ở chỗ này diệt trừ ngươi, dùng đầu của ngươi máu người tế điện cái kia dân chúng vô tội. Nói đến đây, điện đạo trưởng phi thường phối hợp rút ra trường kiếm. Theo trường kiếm kia rút ra thanh âm, tráng hán này rõ ràng luống cuống, ngay cả vội dãy rủa lấy kêu to, đừng nha, ta tuy là sơn phỉ, nhưng ít có hại người. Chỉ là cướp bóc cướp đoạt tài vật mà thôi. Ta bên trên có long mẫu, cần tận hiếu đạo, lưu ta một mạng, ta nhận các vị ca ca làm chủ, lấy các ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thật vất vả lấy được cái này tiên gia diệu pháp, nếu như ngay ở chỗ này bất tức chết đi, cái kia ai chịu nổi a núi này phỉ nhất định phải nghĩ biện pháp không biết xấu hổ không muốn ra, sống sót mới được. Trông thấy hành vi này Trang Tài hỏi, ngươi núi này phỉ là làm thế nào biết cái này vấn đạo phong sự tình? Để cho chúng ta chờ đau khổ truy ngươi xa như vậy. Ta trộm nghe được. Tráng hán này có chút nhát gan nói, sợ hắn không cẩn thận làm tức giận đến mấy người, trực tiếp bắt hắn cho chặt, đó thật là quá thua lô nói một chút. Trang Tài lung lay đầu, ra hiệu hắn giải thích một chút. Sau đó núi này phỉ thận trọng bắt đầu giảng thuật, hắn vì sao biết cái này vấn đạo phong sự tình. Hắn ngay tại cái này dưới núi 300 dặm địa phương, một cái đỉnh núi ở trong làm thổ phỉ, có một đám huynh đệ. Chưa từng nghe nói qua cái này vấn đạo phong sự tình, nhưng có một lần hắn ngay tại vì cướp tiền làm chuẩn bị. Ngay tại thám thính tình báo, từ một nhà giàu sang ở trong biết vấn đề này. Bởi vì cái này nhà giàu sang thường xuyên sẽ truyền có một ít truyền ngôn, nói là biết cái gì đạo gia pháp thuật loại hình đồ vật. Ở trung quanh địa giới phi thường nổi danh nhìn, rất nhiều quan viên đều cùng bọn hắn giao hảo. Cho nên hắn trong nháy mắt liền tin, cũng bắt đầu tay chuẩn bị đi vào cái này vấn đạo phong. Nghe hắn, Trang Tài cao mày bỗng nhiên nói ra, nói cách khác trước đó ngươi tại cái này trong vòng trăm dặm du đãng lâu như thế, lại chưa từng nghe qua vấn đạo phong sự tình. Chưa từng. Cái kia sơn phỉ lắc đầu. Vừa nghĩ như thế, giống như những người này đều là lấy vấn đạo phong chung quanh 300 dặm bên trong người đến nhà. Nam Tô Bắc đống nhiên nói ra. Hắn cùng rất nhiều người đều có trao đổi qua, dù sao hắn đối với mấy cái này cổ nhân nói lời nói thật đặc biệt hiếu kỳ, chưa từng có như thế mới lạ thể nghiệm. Cho nên biết đại khái những người này tình huống. Cái này vấn đạo phong phương viên 300 dặm trong vòng vẫn là một cái rất lớn phạm vi, có rất nhiều thành phố và thị trấn thôn xóm, còn có một số thành lớn. Dù sao nơi này là cổ đại, như thế lớn phạm vi, nói gần thì không gần nói xa cũng không thể coi là bên trên là quá xa. một cái phạm vi nhỏ ẩn tàng tin tức vừa có thể tại phiến khu vực này lưu động. Nghe nói như thế, Trang Tài hỏi bọn hắn chuyện muốn biết nhất, ta hỏi ngươi, ngươi cuối cùng này thí luyện bên trong đã trải qua cái gì?
Thí luyện?
A, ta tại rừng mưa bên trong bị mấy con dã lang truy đuổi, nhưng các vị ca ca cũng biết ta là phỉ, từ nhỏ cũng là săn gia đình, dùng một chút cả bẫy, liền đem cái này mấy con dã lang bổ giết. Ngươi đây cũng quá sẽ thối lắm. Trang Tài một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn, đánh rắm. Ta lời nói như thật a, ca ca. Điền đạo trưởng đem hắn chặt. Đến siết. Điền đạo trưởng nói xong đem trường kiếm rút ra, cố ý quất đến rất lớn tiếng, đao kiếm bạch phá không khí thanh âm vang lớn dị thường. Nghe được thanh âm này, tráng hán này điên cuồng dãy rủa, điên cuồng hô to, ta lời nói như thật đâu, ta lời nói như thật nha. Một kiếm chém vào trên lưng của hắn, lập tức nhường tráng hán này đau đớn lớn tiếng la lên. Nhưng hắn vẫn là tái diễn trước đó lời nói không ngừng giải thích, lời hắn nói thật là thật. Cầu mấy vị buông tha hắn, hắn không có gạt người loại hình. Nhìn xem một màn này, bốn người nhìn nhau một cái. Bọn hắn cũng không phải thật nghĩ hiện tại liền đem cái này thổ phỉ giết chết, nhưng nhìn cái này thổ phỉ dáng vẻ, hắn giống như thật cho là mình nói là nói thật. Chẳng lẽ cái kia ký sinh ở trong đầu hắn thống khổ cải biến kinh nghiệm của bọn hắn cùng ký ức, hoặc là nói thứ nhì nói thí luyện ở trong vấn đề chỉ có bọn hắn trải qua? Không nên nha. Nghe được chung quanh an tĩnh, cái kia thổ phỉ vội vàng giải thích chính mình nói lời nói, đúng là thật nha. Nộ niệm đi ra phía trước, đưa tay đặt tại trên vai của hắn, như ngươi lời nói làm thật, vậy cái này là vì sao? Nói xong, nộ niệm trên tay hiện ra Phật quang, sau đó tay này tựa như là bàn ủi mở dạng, vòng tại cái kia thổ phỉ trên thân, nhường hắn không nhịn được kêu thảm a a a a. Sau đó nộ niệm đưa tay thu hồi. Ngươi đây là cái gì? Đau đớn bên trong, cái kia thổ phỉ hỏi. Cái này chính là ngã Phật từ bi, chấn áp hết thời không chính đáng tà môn chi vật, cái này Phật quang ép ở trên thân thể ngươi, nhường ngươi đau đớn như thế, ngươi còn nói ngươi không có vấn đề. Nói xong nộ niệm thậm chí đem mắt của hắn bên trên che vải giật xuống đến, sau đó ở trước mặt hắn cơ chính mình Phật quang, từ từ tới gần hắn. Cuối cùng đụng tại trên mặt của hắn. Cái kia bàn ủi một dạng tư vị, nhường tráng hắn này lại một lần nữa kêu to lên. Sau đó ngộ niệm đồng dạng duy trì Phật quang, tại trên thân mọi người lung lay hai lần, Phật quang chỉ là đang bảo vệ lấy bọn hắn. Nhìn xem một màn này, núi này phỉ trong mắt cũng sắp thực hiện đầy hoảng sợ. Không đúng rồi, không đúng rồi. Hắn không nhịn được kêu to. Ta là người, ta không phải ta quái, Phật tổ không nên như thế, ta là người a. Hắn kêu to trong mắt hoảng sợ càng ngày càng thịnh, thậm chí ngay cả mình đều trở nên có chút không thể tin. Trong mắt của hắn hoảng sợ, so với vừa bị Trang Tài bọn hắn trói lại cũng còn muốn bối rối. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Sau đó nhìn xem ngộ niệm, không biết sao cắn răng nói ra, ngươi, ngươi thử lại lần nữa. Lời này ngược lại để ngộ niệm có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn làm theo duỗi ra ngón tay phía trên, hiện ra nhàn nhạt Phật quang điểm vào tráng hắn này bà bay. Điểm bên trên đi trong ngáy mắt, lập tức liền mở bắt đầu khói đen bốc lên, nhường hắn bắt đầu hét thảm thiết điên cuồng. Vì sao? Không nên nha. Có thể cảm giác được cái này Phật quang không phải cái gì nóng một chút bàn ủi, nhưng theo ở trên người hắn chính là đau không được, nhường trong lòng của hắn tội nghiệp biến mất, nhường hắn phản nộ. Cũng làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác được thân thể của mình ở trong không thích hợp, cho nên hắn mới thật luống cuống. Một bên kêu thảm vừa nói, trong âm thanh của hắn có thể nói là tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Chương 95.2, bắt cóc thẩm vấn ta phải cái này tiên gia diệu pháp tại sao lại là tà ma, thật chẳng lẽ là ta đã từng làm ác quá nhiều sa đọa địa ngục sao? Ta nghiệp chướng nhiều lắm nha, a mẹ. Nhìn xem một màn này, Nam Tô bắt cau mày, phi thường không giải thích được nói, vì cái gì thứ này đối với hắn đã kích như thế lại nha. Cảm giác hắn đều muốn hỏng mất. Người này nếu là cái thổ phỉ, lại bởi vì ngộ niệm vật quang, ở trên người hắn hiện ra hắn là tà ma đặc thủ, nhường cái này thổ phỉ đều muốn hỏng mất. Ngộ niệm thu hồi tay của mình, chắp tay trước ngực, a di đà Phật. Tráng hán kia cũng không khỏi đến túi thấp đầu bị sâu trên không trung, cả người cảm xúc đều biến đến mức dị thường trầm thấp, thậm chí có chút tĩnh mịch. Sau đó ngẩng đầu lên, đầy mắt tơ máu nhìn xem ngộ niệm nói ra, lớn, đại sư, siêu độ ta đi, ta cả đời này bởi vì tiền tài hưởng lạc, làm hại một phương. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì sống không nổi nữa nha, giết chóc quá nhiều rơi vào địa ngục, thu hoạch được tiên pháp, lại thành cái này tà ma. Chỉ cầu đại sư về sau có thể phù hộ ta a mẹ, nàng một lòng hướng Phật, cũng không biết ta sự tình. Nàng. Nói xong, trước mặt tráng hán đông nhiên bắt đầu tạm ngừng, khuôn mặt trở nên bắt đầu bặm mẹo. Ta a mẹ nguyên lai đã sống chết, ha ha ha, đều là cái này đáng chết thế đạo, để cho ta thống khổ như vậy. Ta đau quá a. Hốc mắt ở trong lưu lại tựa như bùn nhão một dạng màu đen chi nước mắt. Sau đó toàn bộ con mắt trở nên như thâm thúy vực sâu bình thường, khẽ nhếch miệng, đồng dạng chảy ra màu đen bùn nhão. Loại kia đau khổ đau đớn cảm xúc lập tức ở chung quanh truyền nhiễm. Toàn bộ rừng cây trong nháy mắt đều trở nên âm trầm đứng lên. Tại cái này trở nên âm trầm trong nháy mắt, Trang Tài nhìn lấy chung quanh nhíu chặt lông mày. Bốn người lập tức phân tán làm thành một vòng, đem treo ở trên cây tráng hán bây lại, các loại vũ khí đã hoàn toàn cầm ra được. Ta không phải, đau nhức, đau quá a a mẹ, hài nhi bất hiếu, không. Tráng hán này tựa hồ còn muốn nói gì đó, sau đó lại biến thành loại đau khổ này bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy thống khổ thật sự là nhường mấy người quá quen thuộc. Theo màu đen bùn nhão bao trùm, tráng hán này rớt xuống, cả người trở nên có chút vặn mèo, ngũ quan đều bởi vì thống khổ bắt đầu chuẩn bị. Hai con mắt cơ hồ dựa vào nhau, sử tại trên trán. Miệng trực tiếp xuất hiện tại cái mũi vị trí, mà cái mũi nhưng lại không biết chạy đi đến nơi nào. Toàn bộ miệng bắt đầu mở rộng, thẳng đến đem trọn cái mặt chia làm hai nửa, hé miệng về sau tựa như là đầu đều mở ra tầm thường. Trong miệng hiện đầy lít nha lít nhít răng. màu đen bùn nhão tựa như là nước bọt một dạng, từ răng ở trong chảy xuống. Cả người tứ chi còn tại thay đổi biến dị. Động thủ. Trang mới nói trực tiếp vung ra phi đao của mình, sau đó một cái búa đập tới. Mấy cây tinh thần ngưng kết mà thành sợi tơ, lập tức đem quái vật này tầng tầng buộc chặt, một mực cột vào trên cây. Điện đạo trưởng cũng không trang, pháp kiếm ném một cái, trực tiếp một quyền ấn ở bên trên. Một đóa hoa sen tràn ra, quái vật kia vặn mẹo thân thể lập tức bạo phá. Mà Ngộ Niệm thì cả người dùng hai tay dán tại quái vật kia trên thân, Phật quang đại phóng tựa như là một cái tiểu kim nhân một dạng. Cái kia Phật quang càng không ngừng hướng quái vật trên thân truyền đâu, mấy người đang bảo vệ Ngộ Niệm, phòng ngừa điều này quái vật bên cạnh tứ chi đụng phải Ngộ Niệm. Theo Phật quang càng ngày càng cường thịnh, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện một số vặn mẹo biến hóa. Quái vật kia chỉ là gào thét, biến thành cho bụi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một chỗ cho tàn. Làm xong đây hết thảy về sau, Ngộ Niệm cả người trực tiếp ngồi ngã trên mặt đất thở hào hẹn. Bởi vì quái vật này còn không có hoàn toàn biến hóa, đám người trực tiếp không cho cơ hội tranh đoạt tiên cơ. Nhưng vì phòng ngừa nơi này xuất hiện động tĩnh quá lớn, cho nên Ngộ Niệm chỉ có thể làm cho mình Phật quang ngạnh sinh sinh rót vào quái vật này thể nội, đem nó đốt thành tro. Nhưng tiêu hao như thế cũng làm cho hắn khó mà đứng lên. Điện đạo trưởng đi qua, đem Ngộ Niệm đỡ tại mặt khác một bên dưới cây nghỉ ngơi. Trang Tài nhìn lấy cái kia trên đất cho tàn, cũng chính là cùng chúng ta nghĩ một dạng, những người này cũng không biết mình đã bị cái kia thống khổ quái vật cho ký sinh. Nhưng một khi xuất hiện vấn đề, những quái vật này liền sẽ xuất hiện tiếp quản những này thân thể. Liên cùng chúng ta kinh lịch thứ nhất cái thí luyện giống nhau như lúc. Nam Tô Bắc không khỏi ở bên cạnh nói ra, nói cách khác, khả năng thứ nhất cái thí luyện bọn hắn liền đã bị ảnh hưởng. Không phải vậy vì cái gì thứ nhất cái phó bản chúng ta trải qua cũng không giống nhau. Trang Tài lắc đầu, không đúng, ta càng có khuynh hướng thứ nhất cái thí luyện bọn hắn nói là chính xác. Chỉ là tại thứ nhì cái thí luyện nơi đó, chúng ta kinh lịch chính là cùng một chủng loại hình, mà chúng ta có được loại đùa kia ngăn cản cuối cùng xâm nhập biến hóa, nhưng những này phổ thông nở tờ cờ cũng không có phụ chú, không phải sao? Bởi vì bọn hắn không có trải qua chúng ta trải qua thứ nhất cái thí luyện, cho nên bị hoàn toàn xâm lấn. Nhìn bộ dạng này bọn hắn cái gọi là diệu pháp trong ngộng tập được, cũng là bởi vì bọn hắn trong đầu cũng sớm đã bị cải biến ký sinh. Trí nhớ của bọn hắn nói không chừng đều đã bị sửa lại. Nói xong Trang Tài đi qua đá đá cái kia một đống cho bụi, nơi này thật liền đã biến thành một đống cho tàn, bên trong không có bất kỳ vật gì lưu lại. Nhìn xem một màn này, Trang Tài lại nhìn xem chung quanh nơi này. Theo quái vật này chết đi, cái này hoàn cảnh chung quanh lại khôi phục được ban đầu tình huống. Hơn nữa vấn đề trọng yếu nhất đã không còn là những này bị ký sinh người, mà là ngọn núi này. Ngọn núi này thế nào? Điện đạo trưởng cau mày hỏi. Các ngươi vừa khả năng không phát hiện tại, cái này quái vật này biến hóa trong nháy mắt, hắn loại đau khổ này đem hoàn cảnh chung quanh đồng hóa, theo hắn chết, cái này hoàn cảnh chung quanh lại thay đổi trở về. Mặc dù không biết loại biến hóa này là thật là giả, nhưng ta chí ít cho rằng, nếu như quái vật này có lợi hại như vậy, cũng sẽ không bị chúng ta dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Hơn nữa vừa Phật quang đại thịnh thời điểm, không biết các ngươi có chú ý hay không, Ngộ Niệm đại sư hoàn cảnh chung quanh có một ít bóp méo. Lúc này khôi phục một chút Ngộ Niệm, phất phất tay nói ra, trong cơ thể ta những này chỉ là đơn thuần Phật quang, chỉ nhằm vào tà ma hữu dụng, căn bản không ảnh hưởng được cái gì. Nghe nói như thế Trang Tài trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Chờ ta một chút. Nói xong vận chuyển thể nội khí, bắt đầu vững chắc chính mình tinh khí thần, lần này hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển tinh thần của mình phát ra. Tinh thần phát ra giống như xúc tu lan tràn ra ngoài, thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Tại Trang Tài cảm giác chung quanh nơi này căn bản cũng không phải là cái gì cây xanh lâm nguyện, mà là một mảnh khô bại hư thối rừng cây. Cái này hết thảy chung quanh đều bị kín một lớp màng, một tầng dùng cho lấn lửa bọn họ màng mỏng. Xác định điểm này về sau, Trang mới mở hai mắt ra, vuốt dị thường đau đớn đầu hít sâu lấy. Toàn lực vận chuyển tinh thần phát ra chỗ dò xét tình huống chung quanh, hắn cuối cùng là phát hiện như vậy một chút không thích hợp. Qua một hồi lâu, đợi đến đầu đau đớn hơi biến mất về sau, hắn mới chậm rãi đứng lên. Nhìn mình chằm chằm mấy người nói, chúng ta bị lừa, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì tiên gia tông môn. Nơi này là một cái tà dị địa phương, tòa này phảng phất giống tiên hiệp tông môn địa phương, căn bản chính là một mảnh tà địa. Nói xong Trang Tài suy nghĩ một chút, cho người cảm giác tựa như là chúng ta trải qua thứ nhất cái thí luyện ở trong hoàn cảnh một dạng. Rách nát thống khổ mục nát. Nói như vậy, Trang Tài không khỏi có chút híp một lần con mắt, hắn tựa hồ nghĩ đến càng nhiều. Nếu như đem chúng ta ở trên núi chỗ nhìn thấy hoàn cảnh thu nhỏ, sau đó lại đem nó biến thành rách dưới bộ dáng, các ngươi có hay không cảm thấy rất giống như là chúng ta tại thứ nhất cái thí luyện ở trong trải qua tình huống? Còn nhớ rõ tận cùng bên trong nhất đại điện sao? Cái kia treo những cái kia vẽ, treo ở trước mặt cái kia ba bức vẽ. Chúng ta tại thí luyện bên trong, cái kia rách nát đại điện ở trong đồng dạng treo ba bức vẽ. Khác biệt duy nhất chính là chúng ta tại thí luyện ở trong chỗ nhìn thấy hoàn cảnh nếu so với phía ngoài nhỏ hơn rất nhiều, cũng rách dưới bên trên rất nhiều. Vậy nếu như đây đều là hư giả lời nói, chân thật như vậy hoàn cảnh nói không chừng liền cùng thí luyện ở trong một dạng đâu. Vừa nghĩ như thế liền hoàn toàn đối bên trên. Cho nên trước đó Trang mới không có hướng bên này nghĩ, bởi vì ngoại trừ cái kia ba bức rách dưới vẽ, số lượng vì ba bên ngoài, kỳ thật song phương không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trên lệch quá xa. Vấn đạo phong trên núi hoàn cảnh to lớn vô cùng, thật tựa như là trong tưởng tượng tu tiên tông môn một dạng. Mà thí luyện ở trong hoàn cảnh rách tung tóe, tựa như là một cái gia tộc căn cứ, cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nghe được Trang Tài ý nghĩ, khôi phục một chút Ngộ Niệm đứng lên, hít vào một hơi thật sâu, trên tay làm một cái thủ thế. Nhàn nhạt Phật quang ngưng tụ giống một cái đèn tin một dạng, tụ tập tại trước mặt mọi người. Cái này Phật quang ngưng tụ, sau đó trước mặt hư ảo tiêu tán, lộ ra nguyên bản bộ dáng, rách nát khắp chốn u ám thổ địa. Thấu chương xong, chương 96. Hư giả vấn đạo phong chương 96, một hư giả vấn đạo phong đêm tối. Một vòng huyền nguyệt cao chiếu, ban đêm hàn phong gào thét, leo lên lấy vô ngần cao phong trên sơn đạo, tại con đường núi này bên cạnh một cái ẩn nấp rừng cây bên trong. Trang Tài bốn người chính trốn ở trong đó. Bọn hắn lưng tựa một khối to lớn núi đá, trốn tránh hàn phong đồng thời ở chỗ này trao đổi cái gì? Tính toán thời gian, bọn hắn cũng đã xuống núi. Nam Tô Bắc nhìn xem trên tay đồng hồ, kế tính toán thời gian nói ra. Điền đạo trưởng cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn cái kia trong đêm tối mặt trăng, không sai, dựa theo đi lên thời gian suy tính, bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đã hoàn toàn rời đi vấn đạo phong. Nhìn bộ dạng này chúng ta hẳn là sẽ không bị vung xuống núi. Trang mới lên tiếng. Bọn hắn sở dĩ phát hiện cái vấn đề sau vẫn tại cái này trên sơn đạo trốn tránh, mà không có lên núi hoặc là xuống núi, cũng là bởi vì bọn hắn không biết phong sơn về sau có thể hay không bị ném xuống núi, không biết trên núi tồn tại có thể hay không phát hiện bọn hắn cái này mấy cái vẫn như cũ tránh ở trên núi con chuột nhỏ. Kỳ quái, nếu như bọn hắn không có cái gì thủ đoạn lời nói, đây không phải thật kỳ quái sao? Khẳng định sẽ có người to gan lưu ở trên núi đi, cũng khẳng định sẽ không có sợ chết người, muốn tại bình thường cũng trèo lên phong đến xem thử. Nghe được Nam Tô Bắc nghi hoặc, Trang Tài trước đó liền đã có nghĩ qua, đem chính mình trước đó suy đoán nói ra, ta phỏng đoán là có thể xuống núi, đều đã bị xác định đầu góc ở trong bị loại đồ vật này ký sinh. Vậy khẳng định liền có thể bảo chứng bọn hắn nhất định sẽ xuống núi, mà sẽ không ở trên núi lưu lại. Về phần bình thường các ngươi còn nhớ đến lúc ấy chúng ta dưới chân núi chờ đợi thời điểm sao? Sơn môn bên trên cái chủng loại kia không cách nào nhìn thấy phòng hộ màng. Có hai thứ này liền có thể cam đoan vấn đề sẽ không xuất hiện. Nghe nói như thế Ngộ Niệm chỉ chính mình, vừa chỉ đám người. Nói ra, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta rõ ràng không có bị ký sinh, không phải sao? Bọn hắn không biết sao? Khả năng có người đang giúp chúng ta đánh nghiệm trợ. Cũng có khả năng bọn hắn rất có lòng tin thứ nhì nói thí luyện tuyệt đối có thể đem người khống chế, chưa hề nghĩ tới thứ nhì nói thí luyện không thể đem người khống chế tình hình. Điền đạo trưởng ở bên cạnh nói ra, ta càng có khuynh hướng tiếp đối đại chúng ta lão thần tiên, hoặc là nói là ẩn nút trong bóng tối người tại trợ giúp chúng ta. Trang mới nói, nhìn xem đám người chuyển di tới ánh mắt, Trang mới lên tiếng, thứ một trận thí luyện hoàn cảnh không liền đã nói rõ sao? Khẳng định là cố ý mà phó bản ở trong cái kia mấy trường phủ chú cũng là cố ý đặt ở trận kia thí luyện bên trong, vì chính là để cho chúng ta cầm tới. Lời này vô cùng có lý, cũng đúng là hiện tại có khả năng nhất tình huống. Lại chờ trong chốc lát về sau, sắp thực chờ đợi không sai biệt lắm. Trang Tài đứng lên, chúng ta lên đi, cẩn thận một chút, bảo trì cảnh giác. Mấy người gật gật đầu, bắt đầu hướng về trên núi đi đến. Vì không đánh cỏ động rắn, cũng không để cho Ngộ Niệm một mực sử dụng hắn Phật quang chiếu sáng hư giả huyết tượng. Như vậy sẽ còn quá tiêu hao Ngộ Niệm năng lượng trong cơ thể. Đám người chỉ là yên lặng bắt đầu lại một lần leo núi. Ngăn cản hàn phong, bởi vì bọn họ cũng không hề rời đi đỉnh núi quá xa, cho nên đại khái chỉ qua một chừng 2 giờ, cũng đã có thể xa xa tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, trông thấy cái kia trên núi cầu thang cuối cùng, trông thấy đường núi điểm cuối cùng. Ta đi trước. Nam Tô Bắc ngồi xổm người xuống đến nhỏ giọng nói. Ở thời điểm này, hắn là tốt nhất đi phía trước dò xét người. Ba người nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi xổm ở bên cạnh hắt trong bóng tối, trốn ở bóng ma bên trong. Chờ đợi Nam Tô Bắc dò xét. Nam Tô Bắc đưa tay chộp một cái, từ trong bóng tối cầm ra áo choàng, đắp lên trên người mình. Trong bóng đêm, thậm chí ngay cả không gian vặn vẹo đều thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy Nam Tô Bắc thân ảnh biến mất. Tại thanh âm che đậy phía dưới, hắn lặng yên không tiếng động biến mất tại trước mắt mọi người, hướng về trên núi đi đến. Duy trì cảnh giác, vì để phòng ngoài ý muốn, cho dù tại hiện dưới tình huống như vậy, Nam Tô Bắc vẫn như cũ thả chậm lấy cước bộ của mình, từ từ leo lên phía trên. Tại sắp đến bình đài thời điểm, có chút thăm dò hướng bên trên nhìn một chút, chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản đỉnh đài lầu các cùng với những cái kia quảng trường ở trong an tĩnh chẳng cảnh. Toàn bộ quảng trường cùng với các nơi lầu các, ngay cả một điểm ánh sáng đều không có. Từ khía cạnh nhân chứng, nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch. Xác định không có vấn đề về sau, Nam Tô Bắc mới đứng tới, sau khi hắn vừa mới bò lên trên bình đài thời điểm, trước mặt lại truyền đến có chút tiếng bước chân. Tại trước đó phương quảng trường hắc ám bóng ma bên trong, bước chân rất nhẹ, nhưng cái này ban đêm yên tĩnh lại là như thế rõ ràng. Nghe được thanh âm như vậy, Nam Tô Bắc yên lặng ngồi xuống thân thể, liền hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại. Cho dù hắn minh xác biết tiếng hít thở của chính mình sẽ không truyền đi, hắc trong bóng tối tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một bước tiếng bước chân đều giống như đánh tại Nam Tô Bắc trong trái tim. Thẳng đến người kia đi ra hắc ám, xuất hiện ở dưới ánh trăng. Người này không là người khác, chính là tiếp đãi bọn hắn, cũng là bọn hắn ở trên núi duy nhất thấy người sống, vị kia lão thần tiên. Hắn hai mắt mắt thấy phía trước. Nam Tô Bắc có thể cảm giác được ánh mắt của hắn tựa hồ liền đứng tại trên người mình, chính mình nhận thân áo choàng tựa hồ hoàn toàn không thể ở trước mặt hắn biến mất chính mình thân ảnh. Khi cảm giác được ánh mắt này thời điểm, tim của hắn bắt đầu không cầm được cuộn loạn lên. Xong, bị phát hiện. Nam Tô Bắc trong lòng không khỏi nghĩ đến, bọn hắn thế nhưng là thật sự gặp qua vị này lão thần tiên thủ đoạn năng lực, đồng thời một số thủ đoạn là có thể xác định cũng không phải là huyễn tưởng. Hắn hoàn toàn không có tự đại đến, lấy chính mình loại này trăm ngàn chỗ hở ẩn thân sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà cái kia cố bị nhìn chằm chằm ánh mắt rời, vị kia lão thần tiên chính là như vậy, phản phất không có trông thấy Nam Tô Bắc tồn tại tầm thường đi tới. Sau đó lượn quanh một lần, hướng về bên cạnh đi đến. Một đường đi tới rời núi miệng cũng liền mười mấy thước địa phương, tại bên vách núi, tại vách núi một cái đình viện bên cạnh đứng thẳng. Như vậy tại Nam Tô Bắc mắt dưới ánh sáng, tại nguyệt quang chiếu xạ phía dưới biến thành một pho tượng đá. Tượng đá mu tay trái lưng, tay phải hiện lên kiếm chỉ, mắt thấy hắt trong bóng tối. Hoàn chỉnh mắt thấy toàn bộ quá trình Nam Tô Bắc, mới rốt cuộc không nhịn được thở mạnh. Trái tim phanh phanh trực nhảy thanh âm trong cơ thể hắn quanh quẩn. Tỉnh táo một hồi lâu, hắn mới thận trọng tới gần cái kia tượng đá, vòng quanh chúng quanh nhìn một chút. Xác định cái này lão thần tiên biến thành tượng đá về sau, hắn mới bắt đầu tại chúng quanh nơi này đơn giản kiểm tra một hồi, bắt đầu làm ra bản thân bản chức làm việc. Quả nhiên không có bất kỳ ai, hoặc là nói ngay cả một cái còn sống đồ vật đều không có. Nơi này là hoàn toàn tĩnh mịch, những này đình đài lầu các loại phong ốc bên trong tất cả đều là trống rỗng một mảng lớn. Bên trong rồi lại là mới tinh, không có một tơ một hào cho bụi. To lớn xinh đẹp địa phương, lại là như thế tĩnh mịch. Đơn giản kiểm tra, điều tra về sau, Nam Tô Bắc bắt đầu còng lưng thắt lưng đi xuống chân núi. Trước khi đi lại không khỏi nhìn về phía cái kia tượng đá. Xác định cái kia tượng đá không có bất kỳ biến hóa nào về sau mới đi xuống. Phía dưới trang tài bọn người, lặng lặng bò lồm lồm thân thể chờ đợi. Đột nhiên bên cạnh áo choàng nết lên lộ ra Nam Tô Bắc thân ảnh. Hắn vừa lúc liền xuất hiện ở điền đạo trưởng bên cạnh. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Nam Tô Bắc, điền đạo trưởng phủ phục thân ảnh, cũng nhịn không được run một cái. Rất rõ ràng, cái này ẩn thân hiệu quả mặc dù không gạt được cái kia lao thần tiên, nhưng lừa gạt một chút trang tài bọn hắn, có thể nói là dư xài. Làm sao đi lâu như vậy? Trang tài hỏi. Nam Tô Bắc nhìn xem trang tài không khỏi nói ra, ca, ta hiện tại là tin tưởng, hẳn là cùng ngươi nói một dạng, cái kia lao thần tiên cố ý đang giúp chúng ta. Nghe nói như thế ba người đều không tự chủ được nhìn chằm chằm hắn, rất hiển nhiên Nam Tô Bắc ở phía trên khẳng định là đã trải qua cái gì. Cái này không khỏi để bọn hắn có chút bận tâm. Vừa ta vừa đi lên cái kia lão thần tiên liền đến, ta còn tưởng rằng hắn phát hiện ta, bởi vì ta thật cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn ta. Ngươi biết, ta ở phương diện này cảm giác vẫn là rất bén nhạy, đặc biệt là đi theo kiếm ca huấn luyện lâu như vậy. Cái kia lão thần tiên nhìn thấy ta, nhưng là hắn cũng không có chọc thủng, mà là đi đến bên cạnh trong đình viện biến thành một cái tượng đá, hoàn toàn không thấy ta tồn tại. Nghe xong Nam Tô Bắc giảng thuật, trang tài không nhịn được cau mày lặp lại, tượng đá. Nam Tô Bắc nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm trang mới lên tiếng, chính là tượng đá, ta tận mắt nhìn thấy. Mấy người lẫn nhau quan sát. Sau đó trang mới lên tiếng, được rồi, trước mang bọn ta lên đi. Trước đó đủ loại tình hình đều đã ấn chứng, cái kia lão thần tiên trên cơ bản có rất lớn khả năng đứng tại bọn hắn bên này, cho nên không cần đi để ý tới quá nhiều. Trang tài hoài nghi, rất có thể lão thần tiên cũng bị cái kia thống khổ cảm xúc ký sinh, nhưng lại không có hoàn toàn bị ký sinh. Chương 96, hai hư giả vấn đạo phong. Nam Tô Bắc nhẹ gật đầu, tại phía trước dẫn đường. Mấy người đi theo đi lên, rất nhanh liền đi tới trên bình đài, đồng thời một chút liền tại nhìn thấy dưới ánh trăng cái kia một pho tượng đá. Bởi vì đó là như thế dễ thấy, dù sao trước đó cũng không có loại vật này. Mấy người đi tới, trang tài nhìn lấy cái kia tượng đá tư thế cùng với ánh mắt của hắn. Đã hắn rất có thể là chúng ta đầu này, xem trước một chút địa phương khác. Trang mới nói liền hướng về quảng trường phương hướng đi đến. Mấy người đi tới, đứng trên quảng trường tại nguyệt quang bên trong, nhìn xem cái kia hắc ám bên trong đỉnh đài lầu các. Như thế xem xét, xác thực à, bố cục cùng chúng ta thứ nhất lần kinh lịch thí luyện xác thực quá giống. Chỉ bất quá nơi này trở nên càng xa hoa càng lớn, quần thể kiến trúc càng nhiều càng dày đặc, nhưng phân bố đại khái phương hướng lại cực kỳ cùng loại. Điền đạo trưởng nhìn xem tình huống nơi này nói ra. Đơn giản tới nói chính là bọn hắn trải qua thứ nhất cái thí luyện ở trong tình huống mở rộng vỡ xỉ ẩn biết. Vậy bây giờ chúng ta muốn làm sao? Nam Tô Bắc nhìn xem cái này tình huống chung quanh, không nhịn được hỏi. Mặc dù biết cái này trên núi có vấn đề, nhưng bây giờ đi tới sơn môn bên trên, lại không biết nên từ đâu làm lên. Trang Tài quay đầu nhìn Ngộ Niệm nói ra, dùng Phật quang nhìn xem chung quanh nơi này tình huống cụ thể đến cùng là như thế nào. Bởi vì rất hiển nhiên nơi này cũng là hư ảo. Ngộ Niệm nghĩ nghĩ nói ra, như vậy liền đứng ở chỗ này tới làm lời nói, có thể hay không quá chói mắt. Đi phòng ngủ, đi chúng ta trước đó nghỉ ngơi nơi đó, liền ở bên cạnh. Nam Tô Bắc nói ra, trước đó để bọn hắn nghỉ ngơi địa phương liền ở bên cạnh, là mặt hướng quảng trường phía bên phải nhất dựa vào bên ngoài kiến trúc. Mấy người nhẹ gật đầu, trong bóng đêm lặng lẽ sờ lên. Xác định, trong này cùng bọn hắn trước đó một dạng, cũng không có vấn đề gì, về sau mới đi vào đóng cửa lại. Sau khi đi vào Ngộ Niệm làm ra thủ thế, Phật quang tụ tập chiếu ở trước mặt mọi người. Theo Phật quang tụ tập chiếu rọi địa phương, hư giả viễn tượng vặn mèo tiêu tán, lộ ra phía dưới chân thực. Lộ ra ngoài là phía dưới cái kia u ám rách nát màu sắc, là cái kia đã hoàn toàn tổn hại kiến trúc sàn nhà, còn có thể trông thấy một số hài cốt ở tại phụ cận. Ngộ Niệm thủ thế bắt đầu di động tứ xứ, quan sát đến toàn bộ kiến trúc nội bộ. Vây quanh một vòng xuống tới, đã có thể rõ ràng trông thấy nội bộ sớm đã hoàn toàn rách nát, nóc nhà có một nửa đều đã sụp xuống. Cái này hoàn toàn chính là một vùng phế tích. Bất quá sụp xuống những này tổn hại chỗ tựa hồ là đi qua di động, những này phần lớn rác rưởi đều quét vào hai bên, biến thành vách tường cùng với chung quanh một số đồ dùng trong nhà. Mà bọn hắn chỗ ngủ giường chiếu thì toàn bộ đều là một số dạn dị đầu gỗ ghép lại mà thành nát giường cây. Phía trên những cái kia ga giường cùng vỏ chăn đều là trước kia một số quần áo đống điệt mà thành. Những này quần áo cũ kỹ rách rưới, nhìn qua không biết qua bao lâu. Nhìn xem những này quần áo, bọn hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia thứ một thí luyện ở trong quần áo đến từ nơi nào. Đến từ bị rút ra huyết đục để lại di vật. Nhìn xem một màn này, Nam Tô Bắc một mặt khó chịu. Chúng ta liền tại địa phương quỷ quái này ngủ hai ngày. Điền đạo trưởng cũng là một mặt phiền muộn, nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là như vậy, không sai. Vậy chúng ta ăn những cái kia cháo. Nam Tô Bắc lời còn chưa nói hết, trang tài liền lấy tay ấn xuống hắn miệng. Được rồi, ngẫm lại là được rồi. Ngộ Niệm tán đi Phật quang chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Đã trước đó những cái kia đều là giả, cái kia tìm xem thật sự có cái gì. Nhìn có cái gì manh mối có thể đối chúng ta bây giờ mục tiêu cùng tình huống có nhất định trợ giúp. Trang mới nói nhìn xem Ngộ Niệm, những này khẳng định đều phải do Ngộ Niệm đến tiến hành phối hợp. Không thể không nói, Ngộ Niệm Phật quang tại cái này một cái phó bản ở trong thật sự là phát ra tác dụng lớn. Ngộ Niệm nhẹ gật đầu. Bốn người bắt đầu ở trung quanh kiến trúc ở trong bốn phía xuyên thẳng qua, theo khắp nơi xuyên thẳng qua, cũng trên cơ bản xác định cái này phần lớn không trong gian phòng, tựa hồ ngay cả các loại cảnh giới hạn chế đều không có. Không biết là nguyên muốn cũng không có, vẫn là bởi vì vị kia lão thần tiên biết bọn hắn muốn tới tận lực thanh trừ những vật này, địa phương tốt liền bọn hắn hành động. Bất quá không thể không nói, nơi này đại bộ phận gian phòng cùng thí luyện ở trong gian phòng không giống nhau lắm, bởi vì phải nhiều hơn nhiều lắm. Chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm. Rốt cục đang đi tìm mấy cái gian phòng về sau, nộ niệm tựa hồ nắm giữ một ít quyết hiếu. Học xong như thế nào tốt hơn càng nhanh càng tiết kiệm sức mạnh, đại diện tích bài trừ những này hình ảnh nào. Tiến vào lại một cái phòng ốc làm về sau, hắn một lần nữa làm một cái thủ thế. Hai tay thành trưởng hướng lên theo. Nhàn nhạt phật quang, giống như trên bãi cỏ vòi phun một dạng hướng chung quanh phát ra. Sau đó cả phòng cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, trở nên mở đi, chân thực cùng hư giả bắt đầu giao điện. Mặc dù không có tụ tập phật quang, như thế nhường hư giả hoàn toàn biến mất. Nhưng như vậy đầy đủ ba người bọn họ tại cả phòng ở trong nhanh chóng tìm đòi. Trông thấy tình huống này, ba người lập tức hành động. Bởi vì xem ra tình hình như vậy không thể duy trì quá lâu, nếu không liền quá tiêu hao nộ niệm năng lượng. Hơn nữa bọn hắn bây giờ còn đang chỗ nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể tiến vào trong chiến đấu. Bốn phía tìm kiếm. Mà đối với phương diện này rất có kinh nghiệm Trang Tài liếc mắt liền nhìn thấy một cái rách dưới giá sách. Bởi vì tựa hồ có chút quá chói mắt. Phần lớn rác rưởi đều quét vào một bên, chỉ có cái này rách dưới tủ quần áo cùng hư giả tủ quần áo điệt ở cùng nhau. Trang Tài đi qua lần lượt khẽ đảo tìm một cái, rất nhanh liền từ một cái ngăn kéo ở trong lấy được mấy bản cổ tịch. Nắm bắt tới tay liền biết những này cổ tịch có chút quá tại cổ xưa, phía trên có quá nhiều xây một chút bồi bổ. Hơn nữa có thể cảm giác được những này trang giấy đã kinh biến đến mức phi thường yếu đuối, nhất định phải thận trọng tới. Nhưng như trước vẫn là không cẩn thận liền đem thư trên da trang giấy cho đâm rơi mất. Dẫn đến trang mới không thể không cẩn thận từ bên trong lấy ra, dùng hắn tinh tế khi đến vờn quanh những sách vở này, dùng cho tiến hành ngoại bộ bảo hộ. Theo trong gian phòng rất nhanh bị tìm kiếm không còn, nộ niệm cũng thu hồi phật quang, đám người tụ tập tại Trang Tài bên cạnh. Rất rõ ràng hắn có thu hoạch. Nhìn xem trang mới quay về di tích cổ bên trên thư cùng chữ đọc. Ngươi nhìn hiểu những này sao? Điền đạo trưởng có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì hắn còn chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua có người có thể nhìn hiểu phó bản ở trong những chữ này thể. Không gia nhập phó bản trước đó, không nhìn thấy Hoàng Tái Văn trước đó Trang Tài cũng giống như thế. Nộ niệm cũng biểu hiện có chút hiếu kỳ. Nam Tô Bắc trông thấy tình huống như vậy, giải thích một chút, anh ta ở trên cái phó bản ở trong lấy được có thể giải đọc phó bản văn tự năng lực. Còn có loại năng lực này. Điền đạo trưởng có chút ngạc nhiên. Chỉ là nghe xong, liền biết kỹ năng này đối với thăm dò phó bản tới nói có cường đại cỡ nào trợ giúp nha. Nam Tô Bắc nhẹ gật đầu, có, chúng ta công hội ở trong còn có một cái loại người này đâu. Lợi hại, ngược lại là ta hết ngồi đại giếng. Điền đạo trưởng nói ra. Mặc dù nhưng đã vào nghề này nhiều năm như vậy, nhưng hiển nhiên chân chính tin tức cũng không phải là cỡ nào lưu thông. Ba người ở bên cạnh tán gẫu, cũng không có quấy rầy đến Trang Tài. Dù sao xem không hiểu, chỉ có thể ở chung quanh phụ trách cho Trang Tài cảnh giác nguy hiểm, sau đó nói chuyện phiếm. Trang Tài nhìn lấy sách cổ ở trong tay. Rất rõ ràng mấy bản này cổ tịch là chuyên môn tận lực để ở chỗ này, muốn chính là cho bọn hắn truyền lại tin tức. Tên sách liền đã ơn chứng. Đạo Sơn Trấn Cổ Luyện Tâm Ma Luyện Tâm Trang Tài rất nhanh liền đem cái này ba quyển sách đơn giản xem hết, bởi vì phía trên này chữ không nhiều. Dùng cùng loại với là cổ ngôn phương thức, bởi vì có văn tự phân tích nguyên nhân, rất dễ dàng liền có thể lý giải. Ngắn gọn văn tự cùng với cũng không dày độ dày, rất nhanh liền nhường Trang Tài hiểu rõ nơi này đại khái tình huống. Sở dĩ hắn sẽ nói là cố ý để ở chỗ này, bởi vì cái này ba quyển sách cũng đủ để ứng đối tình huống nơi này, cũng đại khái nói rõ nơi này vấn đề. Đầu tiên là thứ nhất bản Đạo Sơn Trấn. Đây là một cái đơn giản địa lý hình sách. Phía trên thậm chí còn có một số dùng bút lông viết giản lược cổ đại địa đồ. Đồng thời đối cái gọi là Đạo Sơn Trấn tiến hành giới thiệu, mà đạo này núi trấn nói chính là Vấn Đạo Phong cùng với phía dưới thành phố và thị trấn. Căn bản cũng không có Vấn Đạo Phong loại bậc này, ngọn núi này nguyên bản được xưng Đạo Sơn. Phía dưới thành phố và thị trấn được xưng Đạo Sơn Trấn. Nơi này duy nhất nổi danh chính là trưởng quản tòa này trấn nhỏ gia tộc. Trần gia quyển sách này bộ phận sau nói là Trần gia cùng với cái này trấn nhỏ là như thế nào tạo dựng lên. Nói là đại khái tại không biết bao nhiêu năm trước có một cái triều đại, Trần gia đời 4 là triều này thay mặt hoàng gia sách báo ngự sử. Chuyên môn phụ trách chỉnh sửa giữ gìn quy nạp hoàng gia thư tịch, thuận tiện thu thập càng nhiều thư, cất giữ tại hoàng gia thư khố bên trong. Nhà bọn hắn liền chuyên môn làm cái này, để bọn hắn tiếp xúc đại lượng thư tịch cùng với đủ loại cổ văn. Cái này cũng dẫn đến toàn cả gia tộc đối với các môn các phái các loại thư tịch hiểu rõ rất sâu, dù sao cũng là hoàng gia thư khố, các loại bản độc nhất chân quý thư tịch chỗ nào cũng có, bọn hắn lại có thể lợi dụng chức vụ tiện lợi tùy ý đọc. Thẳng đến cái này trong lúc nhất thời đoạn, cái này cái gọi là Trần gia đều vẫn là bình thường học giả gia tộc, nhiều nhất mang một ít võ hiệp trình độ sức mạnh. Tấu chương xong.